Chương 41. Phong Vân bảng đệ nhất Vân Linh sơn mạch, trung tâm nhất. Chỉ thấy một mảnh hạo đãng vô ngần sóng biết phía trên, sương mù bốc lên, huyền như mây khói, khiến cho nơi này tựa như một mảnh thiên cảnh. Nơi này chính là bị rất nhiều người coi là cấm địa Vân Hồ. Lúc này, tại Vân Hồ trung quanh, đang có vô số yêu thú run lẩy bẩy. Bởi vì trước mặt Vân Hồ chi thủy đang phun trào không chỉ, từng đạo mấy trăm trượng cao sóng nước từ bên trong bật lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng về chúng nó vô xuống. Hô hô hô, sóng gió mãnh liệt, thao thiên sóng nước phẫn nộ gào thét, nhường thiên địa biến sắc, trên bầu trời thậm chí đều xuất hiện một tầng mây đen thật dày. Một cỗ khổng lồ uy áp bao phủ toàn bộ hư không, khiến cho đến ở đây hết thảy yêu thú đều không thở nổi. Đây là Vân Linh chi chủ đang động nộ. Tại cổ lửa giận này trước mặt, này chút bình thường hung tàn vô cùng yêu thú, toàn bộ nghe lời như là gà con, không lúc đích. Cho các ngươi cuối cùng 3 ngày, bằng không, đừng trách ta dìm nước Vân Linh, chém tận giết tuyệt. Không biết qua bao lâu, cuối cùng, Vân Hồ bên trong, một đạo cổ lão mà thanh âm uy nghiêm vang vọng mà lên. Nghe vậy, chúng yêu như đến đại xá, đội vàng tan đi. Cùng lúc đó, Vân Linh sơn mạch bên ngoài, trong ngày thường cơ hồ không nhìn thấy tung tích Phong Vân bảng đệ tử, một vị tiếp lấy một vị xuất hiện. Bọn hắn top 5 top 3, tạo thành từng nhánh tiểu đội. Vân Linh vụ khu loại nguy hiểm này đồ vật, coi như mạnh như Phong Vân bảng đệ tử, đều muốn hợp lại tiến vào mới bảo hiểm. Giống Chu Tổ Hạo, rất nhanh liền lôi kéo được một nhóm cường giả, hắn lĩnh ngộ đao thế, tin tức đã truyền ra, đều biết thực lực của hắn bây giờ thâm bất khả trắc, cho nên được nhiều người ủng hộ, người đi theo như mây. Lâm Kiếu cũng tìm 3 người hợp lại, phân biệt là 2 nam 1 nữ, tạo thành 4 người tiểu đội. Bất quá liền tại bọn hắn muốn khi xuất phát, Lâm Kiếu thấy Lý Tiên Phàm cũng tới, thế là nắm Lý Tiên Phàm cũng kéo vào. Ngay từ đầu, trong đội ngũ có người cũng không đồng ý Lý Tiên Phàm hiện tại thanh danh mặc dù hết sức vang, nhưng hắn cuối cùng chẳng qua là quy nguyên cảnh, Phong Vân bảng đệ tử đều là hóa cương cảnh, quy nguyên cảnh gia nhập, sợ rằng sẽ trở thành liên lụy. Cuối cùng, vẫn là trong đội ngũ duy nhất nữ tử gật đầu. Nàng gật đầu một cái, phản người thích hợp, lập tức không có dị nghị. Lý Lao đệ, giới thiệu cho ngươi một chút, nàng là Vô Ảnh Thương Dương Tuyết Nhu, bây giờ Phong Vân bảng đệ nhất. Lâm Kiều giới thiệu nói. Khó trách. Lý Tiên Phàm trong lòng giật mình. Cái này Dương Tuyết Nhu, một đầu sóng vai tóc ngắn, người khoác màu bạc nhẫn giáp, mang ngân thường, lần đầu tiên nhìn lại sẽ cho người cảm thấy đây là cái nam tử. Nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát giác không đúng, trên cổ họng của nàng không có nam tử yết hầu, dáng người xinh xắn lanh lợi, so như thường nam tử muốn thấp hơn một đầu, mà lại nàng da thịt tuyết trắng, trước ngực hơi hơi nhô lên, rõ ràng là cái tư thế hiên ngang nữ tử. Còn có hai vị này, hắn là trưởng tuyệt cao quân hạng, tại Phong Vân bảng bài danh 17, một thân trưởng pháp xuất thần nhập hóa, hắn là truy hồn tiễn hướng Nguy Châu, bài danh 15, dùng tiễn pháp nổi tiếng. Lâm Khiếu lại giới thiệu một chút trong tiểu đội hai người khác. Lý Sư Đệ, cửu ngưỡng đại danh. Dương Tuyết Nhu trước cùng Lý Tiên Phàm lên tiếng chào, nàng tiếng nói rất trầm thấp, nhưng rất có tư tính, để cho người ta nghe xong, liền không kiềm hãm được ưa thích. Thân là Phong Vân bảng thứ nhất, nàng cũng không có gì cao cao tại thượng ngạo khí, phản mà phi thường bình dị gần gũi, nhường Lý Tiên Phàm cảm nhận được một loại thiện ý Dương sư tỷ quá khen. Lý Tiên Phàm không dám kinh thường. Dương Tuyết Nhu mặc dù là nữ lưu hạng người, có thể nàng có thể tại nhân tài đông đúc khu trong nội môn, đang lâm Phong Vân bảng thứ nhất, dựa vào là vượt trội thực lực, nghe nói nàng rất sớm trước đó, liền lĩnh ngộ nửa bước đại thế, thực lực bậc cân quắc không thua đấng mày râu, nói chính là nàng dạng này nữ tử. Lý Sư Đệ, vừa rồi ta không đồng ý ngươi gia nhập, đừng để trong lòng, dù sao vụ khu nguy hiểm, ta phải cẩn thận một chút. Lúc này, trưởng tuyệt cao quân hạ gầy này nói, người khác không cao, dáng người hơi mập. Một chút chuyện nhỏ mà thôi. Lý Tiên Phàm cười cười. Hướng Ngụy Châu thì là hướng Lý Tiên Phàm gật gật đầu, xem như quen biết, từ đầu tới đuôi, một chữ đều không nói. Lý Lao Đệ, Hướng Ngụy Châu tính cách cứ như vậy, là cái muộn hồ lô, lời luôn luôn rất ít. Lâm Khiếu giải thích một câu. Mấy người có hiểu rõ về sau, Dương Tuyết Đu nói, tốt, chúng ta lên đường đi. Chi đội ngũ này bên trong, nàng thực lực tối cường, tiểu đội trưởng dĩ nhiên chính là nàng. Bọn hắn tiến vào Vân Linh sơn mạch, xuyên qua bên ngoài hơn 100 dặm chỗ sau. Hết thảy trước mắt cuối cùng có biến hóa. Núi vẫn là trước đó như thế núi, cây cũng là trước đó đại thụ che trời, thế nhưng khác biệt chính là, phía trước trong trời đất, bắt đầu có một loại thật mỏng sương mù. Này loại sương mù, không chỉ bao phủ rừng cây, liền cấp trên bầu trời cũng bị bao phủ ở bên trong, hết thảy đều trở nên mông lung, thần bí đáng sợ. Đến nơi này, mấy lớn Phong Vân bảng đệ tử, vẻ mặt đều chỉnh trọng lên. Dương Tuyết Nhu nhắc nhở, Lý Sư Đệ, vụ khu bên trong, yếu nhất yêu thú đều là quy nguyên cảnh, trừ cái đó ra, còn có hóa cương cảnh cùng thông huyền cảnh, cho nên nhất thiết phải cẩn thận. Ta sẽ chú ý. Lý Tiên Phàm gật gật đầu. Hắn ngay đầu tiên liền thúc giục trọng đồng. Hắn trọng đồng, trước mắt có thể thấu thị trung quanh khoảng 10 dặm khoảng cách, mong muốn tại đây rộng lớn vô cùng vụ khu tìm tới Nhan Dương Nguyệt các nàng, cũng chỉ có thể một chút tìm đòi. Chết. Mới vừa gia nhập vụ khu không lâu, một con yêu thú đánh tới, Dương Tuyết Nhu xuất thủ trước, nàng ra tay cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, con yêu thú kia liền bay ngược ra ngoài. Trên thân xuất hiện một cái trước sau trong suốt lỗ máu. Lý Tiên Phàm đồng tử hơi hơi ngưng tụ. Tại không dùng trọng đồng tình huống dưới, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thế mà không có thấy rõ Dương Tuyết Nhu là như thế nào ra tay. Vô Ảnh Thương, tên nếu như người, vô tung vô ảnh thương pháp. Hắn nghĩ tới trên địa cầu một câu, thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá. Dương Tuyết Nhu thương pháp, liền là nắm nhanh làm được một loại cực hạn. Các vị cẩn thận. Một súng bắn giết một đầu quy nguyên cảnh yêu thú, Dương Tuyết Nhu vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, lúc này, bốn phía yêu thú bị kinh động, dồn dập vây giết tới. Mọi người bắt đầu các hiện thần uy. Thân là Phong Vân bảng người, đối với này chút quy nguyên cảnh cấp bậc yêu thú, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, căn bản là một chiêu miểu sát. Trưởng tuyệt cao quân hạ, tu luyện là trường pháp, một trường phía dưới, phá vỡ kim đoạn sát. Truy hồn tiễn hướng Nguy Châu, tiễn pháp siêu phàm, ngoài trăm bước, liền có thể tinh chuẩn bắn trúng yêu thú, nhất kích chí mạng. Bá quyền lâm thiếu, đại kim cương quyền chí dương chí cường, manh liệt không thể đỡ. Mà Lý Tiên Phàm cũng là nhất kiếm một con yêu thú. Điểm này cũng là khiến người khác ghé mắt. Bọn hắn là hóa cương cảnh cường giả, đem chân nguyên bách luyện thành cường, tu luyện ra được cương khí, mới có thể tùy tiện phá vỡ quy nguyên cảnh yêu thú thân thể, hình thành nhất kích miểu sát, không nghĩ tới Lý Tiên Phàm kiếm khí cũng bén nhọn như vậy. Một nhóm năm người, không có kẻ yếu, trên đường đi cơ hồ bẻ gãy nghiền nát, để lại đầy mặt đất yêu thú thi cốt. Thật là lạ, vũ khu yêu thú làm sao trở nên nhiều, tựa hồ so bình thường nhiều gấp bội. Sau đó không lâu, Cao Quân Hạc phát ra nghi vấn. Bọn hắn dọc theo con đường này, giết không biết nhiều ít yêu thú. Lâm Thiếu nói, hoàn toàn chính xác rất kỳ quái, nghe nói vũ khu chỉnh cái địa phương đều là Vân Linh chi chủ lãnh địa, cho nên vũ khu trong ngày thường đều vô cùng an tĩnh, yêu thú đều sợ quấy nhiễu Vân Linh chi chủ, thế nhưng hôm nay, vũ khu yêu thú tựa hồ phá lệ sôi nổi. Chư vị, Vân Linh chi chủ đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Thấy bọn hắn nói đến, Lý Tiên Phàm không khỏi tò mò. Ta nghe qua một chút bí văn, nghe nói Vân Linh chi chủ không phải bình thường yêu thú, mà là một đầu linh thú tu luyện thành tinh. Linh thú thiên sinh liền so yêu thú cao đẳng, vừa ra đời liền có được không thua tại trí tuệ con người, chúng nó thiên phú rất cao, tốc độ tu luyện rất nhanh, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, linh thú xem như được trời ưu ái con cưng. Dương Tuyết Nhu giải thích nói, linh thú đã là phượng mao lân giác tồn tại, nhưng nghe nói linh thú phía trên còn có thần thú, giống trong truyền thuyết kỳ lân, long, phượng, bất quá này loại thần thú côn hư giới giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mọi người nghị luận lên. Lý Tiên Phàm cũng là mở rộng tầm mắt. Kỳ lân, long, phượng, này chút đi qua ở địa cầu bên trên cũng có truyền thuyết. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, địa cầu đi qua, một định không có ai biết bí mật kinh thiên. Chỉ bất quá, hắn hiện tại thân chỗ côn hư giới, không thể quay về địa cầu. Không đúng, nếu ta có thể theo địa cầu đi vào côn hư giới, có lẽ tại đây côn hư giới nơi nào đó cũng có liên thông địa cầu con đường. Lý Tiên Phàm như có điều suy nghĩ. A, hóa cương cảnh yêu thú tới. Đương nhiên, Dương Tuyết Nhu thanh âm khiến cho hắn lấy lại tinh thần. Trong tầm mắt, một đầu hình thể to lớn hung ác viên hầu cấp tốc vào tới, mặt đất rung động, nhấc lên yêu phong cơ hồ muốn đem người cho thổi bay ra ngoài. Lý sư đệ, thế nào, ngươi có muốn thử một chút hay không? Dương Tuyết Nhu không có vội vã ra tay, mà là nhìn về phía Lý Tiên Phàm. Tốt. Lý Tiên Phàm trong mắt dâng lên chiến ý, một bước nên đón tiếp lấy. Chúng ta cho hắn lượt trận. Mọi người tại trung quanh tản ra, nhường Lý Tiên Phàm cùng yêu viên một đánh một, tránh cho hắn bị quấy rầy. Giống. Thấy Lý Tiên Phàm hướng mình đi tới, yêu viên rít lên một tiếng, tiếng như sấm nổ. Thanh âm của nó, thế mà hình thành một cỗ mắt thường có thể thấy hình cung sóng âm, quét ngang tới. Bành bành bành, trung quanh những cây cối kia trước tiên gặp nạn, tại chỗ nổ thành phấn vụn. Cỗ này uy lực, làm người ta kinh ngạc. Phải biết nơi này cây cối, tất cả đều là ngàn năm cây già, tùy tiện một khỏa đều có mấy người ôm hết lớn như vậy lớn, thân cây so sắt thép đều phải cứng rắn. Lý Tiên Phàm coi như luyện thành mình đồng ra sắt, cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ dạng này sóng âm. Chém. Hắn nhất kiếm hạ xuống, kiếm khí ngưng tơ hóa thành một đạo kim sắc sợi tơ, bổ ra sóng âm. Khó trách có thể thắng La Hồng bại không an. Cao Quân Hạc nói, một kiếm này uy lực đạt được bọn hắn tán thành. Yêu biên này đạo tiếng giống, không thua gì hóa cương cảnh một kích toàn lực, đủ để quét ngang quy nguyên cảnh. Có thể Lý Tiên Phàm thế mà dựa vào quy nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới, có thể bổ ra công kích như vậy, được xưng tụng danh thiên tài. Sau đó, Lý Tiên Phàm vận chuyển kinh công, trong nháy mắt xuất hiện tại yêu biên bên cạnh người, nhất kiếm đánh xuống. Kiếm khí màu vàng nóng chặt đứt trên người nó lông tóc, lưu lại một vết thương. Thế nhưng vết thương này không sâu, đối với yêu biên thân thể khổng lồ tới nói, chỉ có thể coi là một chút vết thương nhỏ. Ầm ầm, một người một vượng, chiến đấu kịch liệt. Sóng khí quét ngang, cây cối mảnh lớn mảnh nhỏ tan. Hai bên ai cũng không chiếm được tốt, Lý Tiên Phàm công kích, khó mà tạo thành chí mạng tính tổn thương, đầu này hóa cương cảnh yêu viên, thân thể độ cứng thực sự mạnh đáng sợ. Bất quá yêu viên cũng không đả thương được hắn, dù sao hắn có khinh công tại thân. Trọng đồng, mở. Đánh sau một lúc, Lý Tiên Phàm không muốn đánh lâu, trực tiếp thúc giục trọng đồng. Tại trọng đồng phía dưới, yêu viên động tác trở nên chậm chạp dâng lên, đồng thời, hắn có thể thấy rõ ràng yêu viên trên người nhược điểm. Dưới xương sườn năm tấc chỗ, huyết khí yếu kém nhất, nơi đó là nhược điểm của nó. Hắn nhất kiếm bổ ra, chạm tại nơi đó. Bất quá hoa cương cảnh yêu biên, da dày thịt béo, cho dù là tìm được nhược điểm, nhất kích xuống cũng không cách nào tạo thành vết thương chí mạng. Sau đó, hắn liên tục công kích chỗ này nhược điểm. Dòng dã 7 lần, hắn mới xé rách ra một đường to lớn vết thương, kiếm khí đánh vào yêu biên trong cơ thể, đem nội tạng của nó đập tan, giết chết yêu biên. Ba 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 ba. Dương Tuyết Nhu vỗ tay, tán thưởng nói, Lý sư đệ, thật sự là danh bất hư truyền, ngươi thế mà có thể tìm tới đầu này yêu viên nhược điểm, 7 lần công kích đều không có sai lầm, đổi ta tại ngươi lúc kia, xa xa làm không được. Hoàn toàn chính xác đặc sắc, ta còn tưởng rằng cuối cùng sẽ để cho chúng ta ra tay, không nghĩ tới một mình ngươi giải quyết. Cao Quân Hạc lau mắt mà nhìn nói, lợi hại. Hứa Ngụy Châu rất ít nói, tích chữ như vàng. Vô luận là ai, đều cũng không dám lại khinh thị Lý Tiên Phàm. Bọn hắn đều nhìn ra, một quả ngôi sao của ngày mai đang ở từ từ bay lên. Nghe bọn hắn tán dương, Lý Tiên Phàm cũng không có vui mừng, mà là cảm nhận được một loại áp lực. Dạng này chiến tích, nhìn như làm vừa ý, nhưng lại là lấy ra hắn bao quát trọng đồng ở bên trong át chủ bài mới có kết quả. Mà này vụ khu yêu thú cũng không chỉ hóa cương cảnh sơ kỳ đơn giản như vậy. Bằng vào ta thực lực hôm nay, nếu là gặp được nhiều mặt hóa cương cảnh, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, hy vọng hết thảy thuận lợi, sẽ không xa vào đến loại kia trong cảnh địa. Lý Tiên Phàm thầm nghĩ. Bằng không mà nói, hắn chỉ có thể liều chết thử một lần, thử vận dụng trọng đồng bên trong cái kia mảnh thiên kiếp. Đi, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Dương Tuyết Đu nói. Chờ một chút, Dương sư tỷ, đừng qua bên kia, đổi lại hướng đi đi. Lý Tiên Phàm nói. Ồ, vì sao? Lỗ tai của ta tương đối linh mẫn, có thể nghe được một chút động tĩnh bên kia yêu thú, chỉ sợ càng nhiều hơn một chút. Nghĩ không ra ngươi còn có thiên phú như vậy được, vậy liền nghe ngươi. Dương Tuyết Đu gật gật đầu. Tất cả mọi người không có dị nghị, Lý Tiên Phàm dù sao cũng là thiên tài, có một ít người khác không có thiên phú, cũng không phải cái gì quái sự. Đương nhiên, tình huống chân thật, chỉ có Lý Tiên Phàm tự mình biết, hắn trọng đồng thấy được. Thông huyền cảnh yêu thú. Thông huyền cảnh, này căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc được. Sau đó, bọn hắn tựa như một thanh đao nhọn, một đường cường thế giết đi vào, dần dần đi sâu bộ khu. A. Đương nhiên, Lý Tiên Phàm tầm mắt thoáng nhìn, thấy được một ít gì đó. Nhan sư muội, là các nàng, ta tìm được. Bất quá người kia là ai, còn có đó là một cây dù. Chương 42. Thiên truy chi chiến tiền bối, chúng ta cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi vì sao nhất định phải dồn ép không tha? Một chỗ trên ngọn núi, Nhan Dương Nguyệt sắc mặt tái nhợt, khi tất cả người đã lộ ra vô cùng suy yếu, mà tại hắn trên đỉnh đầu, lại có một cái đỉnh nhỏ màu vàng nóng. Chiếc đỉnh nhỏ này, hiện ra một loại hư ảo trong xuất sắc, hạ xuống từng sợi ánh sáng, đem Nhan Dương Nguyệt, Giang Thanh Hà cùng Vương Tĩnh đều hộ ở cùng nhau. Giờ này khắc này, tam nữ trước mắt, là một người thư sinh. Thư sinh một bộ bạch bào, mái tóc đen nhánh tùy ý đâm ở sau, da của hắn rất trắng, nhìn qua rất trẻ trung, chỉ có dáng vẻ chừng 20, thế nhưng cặp mắt của hắn lại là thật sâu bán rẻ hắn. Đó là một loại trải qua đầy đủ thời gian ánh mắt. Không có có người tuổi trẻ cái chủng loại kia phồn vinh mạnh mẽ có trí tiến thủ, mà là một loại cơ trí, một loại tăng thương, ánh mắt như vậy tuyệt đối không thể có thể xuất hiện tại một người trẻ tuổi trên thân. Lúc này thư sinh ngồi xếp bằng, một tay bưng lấy sách, một tay thảnh thơi uống trà. Tại hắn hướng trên đỉnh đầu mười chỗ thì là lơ lửng một cây dù. Thanh dù này hết sức kỳ lạ, bởi vì nó không là một thanh thật dù, mà là một thanh dùng giấy làm thành cây dù. Cây dù phía trên vẽ lấy lít nha lít nhít cổ lão phù văn. Theo thanh dù này bên trên rơi tầng tiếp theo thật mỏng hào quang, tựa như một tầng kết giới, đem bọn hắn tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Cái này kết tinh không phải rất lớn, ước chừng chỉ có một cái tiểu viện lớn nhỏ. Nhưng chính là như vậy một cái nho nhỏ kết giới, lại tựa hồ như có một loại ẩn thân hiệu quả. Chỉ thấy kết giới bên ngoài, có thể thấy rõ ràng vô số yêu thú khắp nơi chạy nhanh, có thể là tất cả yêu thú, đối với kết giới này, lại giống như là nhìn như không thấy. Tên kia nhanh sắp điên a. Thư sinh ngẩng đầu lên, mắt nhìn vân hồ phương hướng, sau đó thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói, "Ta nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi tự tay giết con cá này, ta liền thả các ngươi đi." Theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Nhan Dương Nguyệt các nàng trước mặt cách đó không xa, có một chỗ ao nước nhỏ trong veo thấy đáy, mà trong đó lại có một đầu cá chép. Đầu này cá chép rất bất phàm. Nó thân thể ưu mỹ, trên thân mọc ra vảy màu trắng, tuyết trắng như ngọc, mỗi một mảnh đều lập lòe ánh hào quang, lộ ra cao quý bất phàm, mà cái đuôi của nó là một loại màu vàng kim nhàn nhạt, màu vàng kim, cái đuôi mềm mại như mây, nhẹ nhàng đung đưa. Nhan Dương Nguyệt hàm răng cắn chặt, nói, "Tiền bối thủ đoạn như thế, muốn giết đầu này cá chép, sao không tự mình động thủ, lại nhất định phải ta tới?" Nàng cực kỳ thông minh, có thể đoán được, cái này thư sinh muốn nàng giết đầu này cá chép, nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Dù sao, dùng thư sinh này thực lực, chính mình là có thể động thủ, cần gì phải tốn công tốn sức để cho nàng tới ra tay. Ngươi bây giờ không muốn động thủ, cũng không có việc gì. Chờ này tòa đỉnh lực lượng hao hết, ngươi liền muốn tại đây đầu cá chép, cùng ngươi hai cái bằng hữu ở giữa làm lựa chọn. Thư sinh bình chân như vậy, cũng không nóng nảy. Theo bắt được Nhan Dương Nguyệt ba người ngày đó tính lên, đến bây giờ, bọn hắn đã rằng co gần một tháng. Mà một tháng này, bởi vì Nhan Dương Nguyệt trên đỉnh đầu đỉnh nhỏ màu vàng nóng bảo hộ, hắn cũng không động đậy ba người. Thế nhưng đi qua một tháng này tiêu hao, đỉnh nhỏ màu vàng nóng lực lượng đã còn thừa không nhiều, hắn hào quang càng ngày càng ảm đạm. Tiên bối, tựa hồ nhận biết này tòa đỉnh. Ha ha ha, thiên hạ này liền không có ta không biết sự tình, Nhan gia nhất mạch chí bảo, ta đương nhiên nhận ra. Thư sinh kiệt ngạo nói. Đương nhiên, trước mắt này tòa đỉnh nhỏ màu vàng nóng cũng không phải là chân chính bản thể, mà là theo bản thể bên trên chia ra một cố lạc ấn lực lượng, bình thường giấu ở Nhan Dương Nguyệt huyết mạch bên trong, khi nàng gặp được thời điểm nguy hiểm mới bị kích phát ra tới. Nếu tiền bối biết ta Nhan gia, liền không sợ ta Nhan gia trả thù sao? Nhan Dương Nguyệt cắn răng nói. Bối cảnh sau lưng của nàng, kỳ thật nàng cũng không muốn để, bởi vì nàng cũng không thích chính mình này Nhan gia nhất mạch thân phận, thậm chí nàng hy vọng chính mình có thể cùng cái gọi là Nhan gia nhất đao lưỡng đoạn. Chẳng qua là hiện ở trong hoàn cảnh này, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chuyển ra bối cảnh, hy vọng có thể nhường trước mắt cái này thư sinh kiên kỵ. A a a. Lại không nghĩ, thư sinh sau khi nghe chẳng qua là nở nụ cười, một đôi mắt trở nên đạm mạc vô cùng, tại hắn trong đôi mắt, phảng phất chúng sinh đều biến thành sâu kiến, Nhan gia lại như thế nào? Thần giáo trước mặt, ngươi Nhan gia cũng muốn cúi đầu xưng thần, trong thiên hạ ai dám bất kính? Thần giáo? Chẳng lẽ là? Nhan Dương Nguyệt đôi mắt đẹp đột nhiên trở to. Không chỉ là nàng, Giang Thanh Hà cùng Vương Tĩnh tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, mặt mày biến sắc, bốn chữ nổi lên trong đầu của các nàng, Cửu Thiên Thần Giáo. Ngày xưa Côn Hư giới đệ nhất thế lực, từng có lúc, bốn chữ này tựa như là một tòa núi lớn, ép Côn Hư giới thế lực lớn nhỏ đều không thở nổi. Hết thảy tông môn thế lực đều muốn ngưỡng vọng cái vật khổng lồ này. Thế nhưng Cửu Thiên Thần Giáo sớm đã hủy ở 100 năm trước Thiên Truy Chi chiến bên trong. Ngươi là Cửu Thiên Thần Giáo Dương Nghiệt? Nhan Dương Nguyệt hoảng sợ nói. Hừ, Thư sinh sắc mặt một thoáng nghiêm túc, tựa như vào đông trời đông giá rét, một đôi mắt càng là sát ý nghiêm nghị. Rõ ràng, Dư Nguyệt hai chữ này, hắn cũng không thích. Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Cửu Thiên Thần Giáo đã hủy, chẳng lẽ ngươi là muốn báo thù năm đó hết thảy tham gia Thiên Truy Chi Chiến thế lực sao? Nhan Sương Nguyệt vẻ mặt trắng bệch. 100 năm trước Thiên Truy Chi Chiến, nàng mặc dù không có tận mắt thấy, thế nhưng tại thế gian này, nhưng lưu lại vô số ghi chép cùng truyền thuyết. Có thể nói, chỉ cần là Côn Hư giới người, cơ hồ người người đều nghe nói qua Thiên Truy Chi Chiến. Thiên Truy Chi Chiến, chỉ sợ là Côn Hư giới từ trước tới nay trận chiến khốc liệt nhất. Nghe nói trận chiến kia, Côn Hư giới hết thảy to to nhỏ nhỏ tông môn, toàn bộ tham dự, bao quát Tầm Tiên Tông, bao quát Nhan gia, không biết nhiều ít công tham tạo hóa, đạo hạnh thông thiên cường giả tuyệt đỉnh chết tại trong trận chiến ấy. Tầm Tiên Tông cùng Nhan gia đều có nhiều vị kim đan cấp bậc cường giả chết trận. Này còn là vận khí tốt. Nguyên Anh chân quân càng là vẫn lạc một vị lại một vị, thậm chí còn có vượt qua Nguyên Anh đại năng tại một trận chiến kia đổ máu, vĩnh tử trong nhân thế. Bất quá cũng có một chút truyền kỳ tại Thiên Truy Chi Chiến bên trong vượt khởi. Tỷ như năm đó Hằng Thiên chân quân Phương Hằng liền là tại Thiên Truy Chi Chiến thành danh, lưu lại hiện tại uy danh hiển hách. Đây không phải ngươi nên biết. Thư sinh mắt nhìn đỉnh nhỏ màu vàng nóng, không sai biệt lắm. Chỉ thấy cái này đỉnh nhỏ màu vàng nóng cuối cùng hao hết lực lượng, chậm rãi tiêu tán, không có tiểu đỉnh bảo hộ, tam nữ một thoáng bại lộ tại thư sinh trước mắt. Thư sinh song tay vồ một cái, một cỗ hấp lực tuôn ra hiện ra, Giang Thanh Hà cùng Vương Tĩnh hai nữ thân thể không bị khống chế bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Hai tay của hắn nắm lấy hai nữ cổ, nhẹ nhàng bóp, hai nữ trên mặt lập tức hiện hiện một cỗ vẻ thống khổ, tự tiếu phi tiểu nói, ta là nên trước hết giết hai đây. Không muốn, ngươi thả các nàng, nếu như ngươi muốn báo thù Thiên Truy Chi Chiến, ngươi giết một mình ta liền tốt. Nhan Sương Nguyệt âm thanh run rẩy nói, truyền đi, là muốn mạng của các nàng vẫn là đầu kia cá chép. Thư sinh ánh mắt băng lãnh không có chút nào tình cảm. Hai tay của hắn dần dần siết chặt. Giang Thanh Hà hai nữ sắc mặt càng ngày càng thống khổ, chỉ cảm thấy không thở nổi. Tốt, ta độc thủ, ngươi chớ làm tổn thương các nàng. Dù cho biết thư sinh này đang tính toán nàng, Nhan Sương Nguyệt cũng không thể không tuân theo, nàng không thể nhị tâm, thấy hai nữ chết ở trước mặt nàng. Nàng đi đến ao nước trước mặt, giơ lên một thanh kiếm, nhắm ngay đầu kia màu trắng cá chép. Màu trắng cá chép nhẹ nhàng lung lay cái đuôi, một đôi mắt phản phất hiểu nhân tính, hắn trong đôi mắt thế mà hạ xuống nước mắt, nước mắt hóa thành từng khỏa bóng ánh thủy tinh, rơi vào đáy ao. Nhan Sương Nguyệt lập tức sửng sốt, giơ kiếm hai tay, bắt đầu run rẩy, chậm chạp rơi không đi xuống. Thanh Hà, Vương sư tỷ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không hạ thủ được. Nhan Song Nguyệt một thoáng ngồi quỳ chân trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa. Sương Nguyệt, không có chuyện gì, không muốn nghe hắn. Giang Thanh Hà thanh âm gian nan, lại cực lực ôn nhu an ủi. Nàng biết Nhan Sương Nguyệt tính tình luôn luôn thiện lương, mà đầu kia cá chép nàng cũng nhìn thấy, chỉ sợ là hiểu nhân tính linh thú, không thua gì một đầu sinh mệnh. Nhan Sương Nguyệt không xuống tay được, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đã ngươi như vậy có cốt khí, trước hết theo ngươi bắt đầu. Thư sinh đột nhiên giận dữ, đang khi nói chuyện, bàn tay hắn dùng sức, liền muốn bóp gãy Giang Thanh Hà cổ. Giang Thanh Hà trên mặt lộ ra một vẻ cười thảm, nhận mệnh nhắm mắt lại. Tại đây trước khi chết một khắc, chẳng biết tại sao, trong đầu của nàng dâng lên Lý Tiên Phàm thân ảnh. Lý Tiên Phàm, hắn nếu là biết ta chết đi, sẽ vì ta đau lòng sao? Nhưng vào lúc này, một tiếng két đều, đột nhiên theo thư sinh phía sau lưng truyền đến, giết. Một đạo sinh sắn lanh lợi thân ảnh bỗng nhiên xông vào kết giới bên trong, trong tay ngân thương run run, một từng đạo hàn quang nở rộ, bao phủ lại thư sinh khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Người nào? Thư sinh giật mình, vừa rồi sự chú ý của hắn đều tại Nhan Sương Nguyệt trên người của các nàng, căn bản không có chú ý tới sau lưng, cũng trăm triệu nghĩ không ra, thế mà sẽ có người phát hiện kết giới này. Không chỉ như vậy, ngoại trừ đạo này thương ảnh bên ngoài, còn có hắn công kích của hắn cùng một chỗ kéo tới. Một mũi tên chỉ trong nháy mắt liền lướt qua trăm trượng khoảng cách, một mực khóa chặt mi tâm của hắn, tiễn chưa đến, mi tâm của hắn liền có một loại muốn nứt mở cảm giác. Còn có một cái bích ngọc sắt trường ấn, cùng với một cái màu vàng kim quyền ấn, một trái một phải, đồng thời kéo tới. Trong lúc nhất thời, hắn trung quanh tứ phía thủ địch, Vô Ảnh Thương Dương Tuyết Nhu, Bá Quyền Lâm Thiếu, Trưởng Tuyệt Cao Quân Hạc, Truy Hồn Tiễn Hướng Ngụy Châu, bốn đại cao thủ đồng thời ra tay đánh giết, đổi thành bất kỳ một cái nào hóa cương cảnh cường giả đều muốn chết không có chỗ chôn. Thủ đoạn cao cường. Thư sinh kinh sợ, trăm triệu không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy, bốn người này phối hợp, cơ hồ không chê vào đâu được, hắn chỉ có thể bung ra Giang Thanh Hà hai người, nghĩ biện pháp hóa giải công kích. Mà liên tại hắn bung ra hai người đồng thời, âm thầm Lý Tiên Phàm cũng mãnh liệt động thủ. Hắn thôi động Phi Hồng Đạp Hư Bộ, như là một cơn gió thổi qua, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trong nháy mắt liền đem Giang Thanh Hà cùng Vương Tĩnh cứu lại. Ầm ầm. Cơ hồ ngay tại hắn cứu hai người đồng thời, bốn người công kích cùng nhau rơi vào thư sinh trên thân, cuốn lên một cỗ to lớn bụi mù. Đã chết rồi sao? Dư Tuyết Nhu bốn người đi vào cái giới. Không có. Lý Tiên Phàm lắc đầu, hắn trọng đồng, có thể thấy rõ ràng, vừa rồi thư sinh tại thời khắc mấu chốt, tại trung quanh thân thể, chống lên một tầng vòng bảo hộ, chặn công kích. Cương khí hộ thể, cái này thư sinh là thông huyền cảnh tu vi. Chỉ thấy bụi mù tan đi, thư sinh không bị thương chút nào xuất hiện tại trước mặt mọi người, sắc mặt của hắn có vẻ hơi âm trầm, lại cũng mất trước đó gió nhẹ mây bay. Các ngươi là thế nào phát hiện được ta? Chương 43. Cắt giấy trưởng thành thư sinh trăm triệu nghĩ không ra, hắn lại bị người phát hiện. Phải biết này nắm tay dù, có thể là ẩn thiên dù phản phẩm. Chân chính ẩn thiên dù, có được man thiên quá hải chi năng, cho dù là tu thành thiên nhãn người, cũng khó có thể hiểu rõ. Mà này nắm tay dù, mặc dù kém xa chính phẩm, nhưng cũng đủ để ẩn giấu tung tích, tranh thai mắt của người, chính là đạo cảnh cấp bậc cường giả, đi tới gần đều không phát hiện được, như thế nào lại bị mấy cái còn tại phàm cảnh tiểu bối phát giác. Hắn tự nhiên nghĩ không ra, tại thế gian này sẽ có trọng đồng tồn tại. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Lý Tiên Phàm nhìn một chút tam nữ tình huống, tam nữ đều hết sức suy yếu, từng cái sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng may không có nguy hiểm tính mạng. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ nghiêm mà sợ cảm xúc. Còn tốt, kịp thời chạy tới. Nếu là trễ một bước nữa, nhìn thấy liền là Giang Thanh Hà thi thể. Đến lúc đó, hắn còn có cái gì mặt mũi đi gặp Giang Thanh Sơn? Lý Tiên Phàm, ngươi tới cứu chúng ta không có ở nằm mơ. Giang Thanh Hà lẩm bẩm nói, sắc mặt tràn đầy kinh hỉ. Vừa rồi một khắc này, nàng bị thư sinh khống chế, sắp gặp tử vong, nàng ngoại trừ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng, đã nhận mệnh nhắm mắt lại. Nhưng ai có thể tưởng đến bây giờ vừa mở mắt, Lý Tiên Phàm thế mà cứu được nàng. "Ô, Lý Sư Minh, ta rất nhớ ngươi." Bên cạnh Nhan Sương Nguyệt một thanh nhào vào Lý Tiên Phàm trong ngực, cảm xúc xúc động, hai mắt đẫm lệ mông lung. So với Giang Thanh Hà kinh hỉ, nàng càng nhiều là một loại tơ vương. Một tháng này, nàng bị vây ở chỗ này, phương tâm chính là một lần lại một lần nhớ tới Lý Tiên Phàm. Nàng tưởng tượng lấy Lý Tiên Phàm có thể tới cứu nàng, tựa như lần kia trong sân động, bị lưng bạc yêu lang công kích, Lý Tiên Phàm kiếm giết yêu lang, cứu tất cả mọi người, vừa giống như tại dược viên thời điểm, nàng bị Lâm Uyển Dung bức đến tuyệt lộ, Lý Tiên Phàm lại đứng ra. Thế nhưng, huyễn tưởng về huyễn tưởng, nàng lại không hy vọng xa vời qua, chính mình huyễn tưởng sẽ trở thành thật. Phải biết nơi này chính là tại thân ở vũ khu, Lý Tiên Phàm làm sao có thể tới cứu nàng đâu? Có thể kết quả, Lý Tiên Phàm thật như thần binh thiên hàng, xuất hiện tại này. Lý Tiên Phàm nhẹ nhàng sờ lên Nhan Sương Nguyệt tóc hoa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Nhan Sương Nguyệt thân thể mềm mại đang run rẩy, có thể cảm nhận được nàng bất lực cùng sợ hãi, trấn an nói, "Đừng sợ, không sao, có chúng ta ở đây, hắn không tổn thương được ngươi, đợi lát nữa chúng ta liền cùng một chỗ hồi trở lại Tầm Tiên Tông." "Ha ha ha, hồi trở lại Tầm Tiên Tông." Nghĩ cũng là đẹp vô cùng. Thư Sinh cười lạnh, "Con ngươi như lao, trên người hắn khí thế bừng bừng phân chấn, bao phủ toàn trường." Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm nhận được một loại nặng nề áp lực. "Các hạ là ai, vì sao muốn bức hiếp ta Tầm Tiên Tông đệ tử?" Dương Tuyết Nhu sắc mặt nghiêm túc. Đang khi nói chuyện, mấy người bọn họ hình thành chỗ đứng, đem thư sinh trùng quanh vây lại. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được, cái này thư sinh trô đáng sợ. "Lý Sư Minh, các ngươi cẩn thận, hắn là Cửu Thiên Thần Giáo Dương Nghiệt." Lúc này, Nhan Sương Nguyệt nhắc nhở. "Cái gì?" Lời vừa nói ra, Dương Tuyết Nhu mấy người thần sắc lập tức đại biến, như lâm đại địch. Chỉ có Lý Tiên Phàm cũng không biết cái gì Cửu Thiên Thần Giáo. Thế nhưng, đối với cái này thư sinh trô kinh khủng, cảm thụ của hắn xa so với mấy người khác càng thêm khắc sâu. Không phải là bởi vì thực lực của hắn yếu nhất, mà là bởi vì hắn có được trọng đồng, có thể thấy người khác không thấy được đồ vật. Hắn phát hiện, cái này bạch bảo thư sinh dưới quần áo thân thể, căn bản không phải thân thể máu thịt, mà là giấy. Liên cùng trên trời cây dù một dạng, thư sinh là cái người giấy. Cắt giấy trưởng thành, loại thủ đoạn này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nay chỉ sợ không phải kim đan cảnh có thể làm được chuyện tình, đệ đệ của hắn Lý Bất Phàm, liền là cái kim đan cảnh tu sĩ, có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn có này các loại năng lực. Chẳng lẽ, cái này thư sinh chân thân, là một tôn nguyên anh chân quân? Nhất thời, Lý Tiên Phàm tê cả da đầu. Hắn chỉ có thể mong mỏi, cái này thư sinh chân thân không sẽ xuất hiện ở đây, bằng không đừng nói bọn hắn, liền là Tầm Tiên Tông các đại trưởng lão đều ngăn cản không nổi. Chẳng qua là, bực này tu vi thông thiên cự đầu, vì sao muốn giấu đầu lộ đuôi làm ra một bộ phân thân, tại đây bên trong mưu tính cái gì? Không ai có thể trả lời vấn đề của hắn, thư sinh nhanh như tia chớp ra tay rồi. Hắn vừa ra tay, cương khí cuồn cuộn như hồng, vô luận chất lượng vẫn là số lượng, đều muốn vượt xa Dương Tuyết Nhu bốn người. "Ta chủ công, các ngươi phụ trợ." Dương Tuyết Nhu quả nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, đối mặt cảnh giới cao hơn nàng một đầu thư sinh, nàng vậy mà chủ động bước lên đại lương, chính diện lên chiến, tiếp nhận lớn nhất áp lực. "Tốt." Lâm Khiếu mấy người gật đầu, đều không có đi tranh. Dương Tuyết Nhu tu vi cao nhất, đạt đến hóa cương cảnh đỉnh phong, tăng thêm nàng lĩnh ngộ nửa bước đại thế, thực lực hoàn toàn chính xác muốn càng hơn bọn hắn. Ầm ầm. Trong nháy mắt, bốn đại cao thủ cùng thư sinh chiến thành một đoàn. Cương khí tung hành, xé rách đại địa. "Lý sư đệ, người trước dẫn các nàng đi, chúng ta đi sau cùng." Dương Tuyết Nhu quát to. "Ta rất mau trở lại tới." Lý Tiên Phàm gật đầu. Hắn biết việc cấp bách vẫn là muốn cam đoan Nhan Sương Nguyệt an toàn của các nàng. Nhưng lại tại hắn muốn đi ra ngoài đồng thời, bên ngoài kết giới mặt lại có một nhóm người xuất hiện. "A, Bao Trịnh, xem ra ngươi không có nghe lầm, nơi này thật là có tiếng đánh nhau. Người tới chính là Chu Tổ Hạo." Hắn trong đội ngũ Bao Trịnh, tại Phong Vân bảng bài danh hết sức thấp, thực lực coi như là bình thường, thế nhưng hắn có cái ngoại hiệu, tên là nghe lô thai của hắn cực kỳ nhạy cảm, thiếp trên mặt đất thời điểm, có thể rõ ràng nghe được bên ngoài mấy dặm động tĩnh. Vừa rồi Bao Trịnh nói hắn nghe đến đó có tiếng đánh nhau, cho nên bọn họ liền tới xem một chút tình huống. Có ý tứ, rõ ràng có thanh âm đánh nhau, tuy nhiên lại không nhìn thấy người. Ta đoán không sai, trước mắt hẳn là một cái kết giới. Chu Tổ Hào phân tích nói, xuất trước đi vào. Trước mặt không gian, lập tức như nước, nổi lên gợn sóng. Chờ hắn trở ra, Dương Tuyết Nhu lập tức phát hiện hắn, nói, Chu Tổ Hào, ngươi tới thật đúng lúc, nhanh cùng một chỗ hợp lại. Bốn người bọn họ tại thư sinh thế công phía dưới, chính là liên tục bại lui, không phải là đối thủ. Mà Chu Tổ Hào đoàn người, có tới 7 người, nếu là tăng thêm này 7 vị phong vân bảng cường giả, vậy thì có không nhỏ phần thắng. Có thể Chu Tổ Hào mắt nhìn tình huống, lại bất luận cái gì không có muốn ra tay giúp đỡ ý tứ, hắn lần này tới thuần túy là vì tìm Nhan Sương Nguyệt. Hắn chỉ cần đem Nhan Sương Nguyệt mang về, liền có 100 linh thạch ban thưởng, hà tất đi cùng người quyết đấu sinh tử. hắn ánh mắt trực tiếp rơi vào Nhan Sương Nguyệt trên thân, ánh mắt trở nên hừng hực vô cùng. Nhan sư muội, ta tìm tới ngươi, cùng ta trở về đi. Nhan Sương Nguyệt giật mình, như bị hoảng sợ tiểu bạch thỏ, trốn đến Lý Tiên Phàm sau lưng. Chu Tổ Hào vẻ mặt lập tức lạnh lẽo, một bước hướng về phía trước. Lý Tiên Phàm, lan đi. Lý Tiên Phàm ngăn chặn nộ khí, Chu Tổ Hào, ngươi ta ở giữa ân oán cá nhân, vẫn là tạm thời để qua một bên, việc cấp bách nên hợp lại ngăn địch. Hợp lại ngăn địch. Ha ha ha, cũng được, nếu như ngươi quỳ xuống đi cầu ta, ta có khả năng suy tính một chút. Chu Tổ Hào hí ngược nhìn xem Lý Tiên Phàm, một mặt điểm ai. Lý Tiên Phàm nộ khí đột nhiên bật lên, Chu Tổ Hào, ta khuyên không nên ép ta. Ha 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 ha, Lý Tiên Phàm, chỉ bằng thực lực của ngươi, có tư cách gì cùng ta nói lời như vậy, ta buộc ngươi lại như thế nào? Hôm nay ta liền cho ngươi một chút giáo huấn, nhường ngươi hiểu rõ ngươi ta khoảng cách là hạng gì to lớn. Đang khi nói chuyện, hắn rút ra trường đao, hướng phía Lý Tiên Phàm một đao đánh xuống. Trong chốc lát, hương khí lao nhanh, theo hắn trên thân đao, xuất hiện một đạo dài chừng 10 trượng to lớn đao khí. Bản thân hắn tu vi là hóa cương cảnh hậu kỳ, tăng thêm bây giờ lĩnh ngộ đao thế khiến cho đến một đao này lực lượng càng thêm đáng sợ. Ầm ầm. Lý Tiên Phàm trong nháy mắt liền bị đao khí bao trùm, khổng lồ đao khí như bài sơn đảo hải, đem cả người hắn hung hăng ép vào trong lòng đất, mặt đất tại chỗ nứt ra, nhấc lên quần quần bụi mù. Chu Tổ Hạo, ngươi làm cái gì? Dương Tuyết Nhu đám người giật nảy cả mình. Chu Tổ Hạo, ngươi dám đả thương huynh đệ của ta, ta muốn mạng của ngươi. Lâm Khiếu càng là cuồng nộ. Bọn hắn đều không nghĩ tới Chu Tổ Hào lại vào lúc này ra tay với Lý Tiên Phàm. Chu Tổ Hào căn bản không quản bọn hắn, chẳng qua là nhìn xem Nhan Sương Nguyệt, không thể nghi ngờ nói, "Sương Nguyệt, theo ta đi." "Chu Tổ Hào, ngươi cho ta lăn, hôm nay ta coi như chết ở chỗ này, cũng sẽ không cùng ngươi đi." Nhan Sương Nguyệt trong mắt đẹp tràn đầy lửa giận. "Đã như vậy, ta chỉ có thể dùng sức mạnh." Gặp nàng ba lần bốn lượt cự tuyệt chính mình, Chu Tổ Hào trong lòng đột nhiên giận dữ, duỗi bàn tay, liền muốn nắm nàng. "Chu Tổ Hào, ngươi dám đụng nàng một thoáng thử một chút." Đột nhiên, một hồi lốp bốp tiếng sấm nổ vang vọng mà lên, chỉ thấy một đạo kiếm khí đột nhiên theo trong bụi mù chầm ra. "Lý Tiên Phàm, ngươi còn chưa có chết." Chu Tổ Hào hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không để vào mắt. Hắn một đao bổ ra, đao khí mãnh liệt, nên hướng đạo kiếm khí này. Hắn thấy, đạo kiếm khí này hẳn là không chịu nổi một kích. Thật không nghĩ đến chính là, làm đao khí của hắn cùng kiếm khí đụng vào nhau thời điểm, bày biện ra tới, lại là một loại bẻ gãy nghiền nát tan tác. Mà tan tác, đúng là đao khí của hắn. Làm sao có thể? Hắn mở to hai mắt, lúc này mới phát hiện, Lý Tiên Phàm đạo kiếm khí này bên ngoài, thế mà còn bao vây lấy một tầng lôi đỉnh. Đây không phải bình thường kiếm khí, mà là một tia chớp kiếm khí. Lôi đỉnh kiếm khí duệ sắc vô cùng, như cắt mỡ bò, trong nháy mắt liền phá vỡ đao khí của hắn, rơi vào trên người hắn. A! Hắn kêu thảm một tiếng, hướng về sau nhanh lùi lại. Chỉ thấy áo ngoài của hắn vỡ vụn, lộ ra trong đó một kiện huyền thiết bảo giáp, cái này huyền thiết bảo giáp đã bị chém ra, tại lồng ngực của hắn có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Nhìn xem vết thương này, giờ khắc này Chu Tổ Hạo cảm nhận được nồng đậm sợ hãi. Trên người hắn cái này huyền thiết bảo giáp, là hắn dùng to lớn đại giới mua lại, hắn phòng ngự mạnh, đủ để ngăn chặn ở thông huyền cảnh một kích toàn lực. Nếu như không phải cái này bảo giáp, đỡ được lôi đỉnh kiếm khí chín thành ý lực, hắn tuyệt đối sẽ bị chém thành hai khúc. Ngươi làm sao có sấm xét lực lượng? Chu Tổ Hào kinh sợ vô cùng nhìn về phía bụi mù. Chỉ thấy Lý Tiên Phàm theo trong bụi mù chậm rãi đi ra. Bất quá tình huống của hắn thực sự quá tệ, toàn thân nhuốm máu, toàn thân đều là từng đạo vết đao. Coi như hắn luyện thành mình đồng ra sát, nhưng ở Chu Tổ Hào vừa rồi một đao kia uy lực trước mặt, cũng nhận thương thế nghiêm trọng. Thế nhưng, để cho người ta rung động là, Lý Tiên Phàm trong tay kiếm, thế mà bị một tầng ánh chớp bao bọc, tản ra chói mắt vô cùng ánh sáng, một cỗ khiến cho mọi người vì đó run rẩy khí tức, theo trên đó khuyết tán mà ra. Chương 44. Hai đại chân quân sấm xét lực lượng, loại lực lượng này căn bản không phải phàm cảnh tu sĩ có khả năng nắm giữ. Chỉ có bước vào đạo cảnh, có được pháp lực về sau, mới có thể khống chế chư như lôi đỉnh, hỏa diễm, hàn băng bực này thiên địa nguyên tố lực lượng. Mà Lý Tiên Phàm một giới phàm cảnh, lại nắm giữ sấm xét lực lượng, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đi, chúng ta đi. Giờ khắc này, luôn luôn cuồng ngạo Chu Tổ Hào lại cũng mất vừa rồi bị phong, chỉ có nồng đậm sợ hãi, hắn dùng tốc độ nhanh nhất trốn ra kết giới. Vô luận Lý Tiên Phàm dùng dạng gì biện pháp nắm giữ sấm xét lực lượng, tóm lại có thể xác định một điểm là, này tuyệt không phải hắn có khả năng ngăn cản lực lượng. Cùng hắn cùng đi Phong Vân Bảng cường giả cũng dồn dập rút lui, không dám đối địch với Lý Tiên Phàm. Hừ, trốn cũng là rất nhanh. Lý Tiên Phàm hừ lạnh một tiếng, không có đi truy. Chu Tổ Hào dù sao cũng là hóa cương cảnh tu sĩ, một lòng muốn chạy trốn, hắn rất khó lưu lại, mà lại hiện tại khó giải quyết nhất kẻ địch, vẫn là người thư sinh kia. Thư sinh cùng Dương Tuyết Nhu bốn người chiến đấu, đã phân ra được thắng bại. Chỉ thấy Dương Tuyết Nhu bốn người khỏe miệng chảy máu, khí tức bề ngoài, toàn bộ thụ nội thương nghiêm trọng. Thông huyền cảnh trung quy là thông huyền cảnh. Bốn người bọn họ mạnh hơn, cũng thủy chung là kém một cái đại cảnh giới, huống chi cái này thư sinh, còn không phải bình thường người, hắn tới từ Cửu Thiên Thần giáo, kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, xa không phải bốn người bọn họ có thể so sánh. Lúc này, thư sinh cũng hơi có kiêng kỵ nhìn xem Lý Tiên Phàm trong tay thanh kiếm kia. Này trên thân kiếm sấm sét lực lượng, đã có uy hiếp hắn tư cách. Lần này ngược lại để ta mở rộng tầm mắt, không quan trọng phàm cảnh, có thể nắm giữ sấm sét lực lượng, xem ra Tẩm Tiền Tông lần này thu mầm mống tốt. Thư sinh kinh ngạc tán thán, hắn sống mấy trăm năm, thiên hạ kỳ nhân dị sự, không biết gặp bao nhiêu, nhưng giống Lý Tiên Phàm dạng này là thủ, cũng là chỉ lần này một phần. Quá khen. Lý Tiên Phàm ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn sở dĩ có thể làm được việc này, là bởi vì trọng đồng. Lúc trước hắn tới Tẩm Tiên Tông thời điểm, vừa vặn gặp được Tạ Huyền Độ Kiếp, sau đó trời xui đất khiến lên dưới, hắn trọng đồng thế mà khóa đi Tạ Huyền lôi kiếp. Nay mảnh lôi kiếp lực lượng, mới đầu hắn một mực vô pháp vận dụng. Sau này theo hắn cảnh giới tăng lên, hắn mới dần dần có khả năng theo trong lôi kiếp, rút ra như vậy một sợi sấm sét lực lượng. Đúng vậy, chỉ có một sợi. Đại khái chỉ có một đạo hoàn chỉnh lôi đình 1% tả hữu. Bởi vì nếu là một đạo hoàn chỉnh lôi đình, thân thể của hắn căn bản không có khả năng chịu được, sẽ trực tiếp hóa thành cho bụi. Không biết các hạ có thể dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một ngựa. Lý Tiên Phàm hỏi. Các ngươi nghĩ có thể đi, chỉ cần nắm nữ hải kia lưu lại. Thư sinh nhất chỉ Nhan Sương Nguyệt. Mục đích của hắn rất đơn giản, nhất định phải Nhan Sương Nguyệt giết đầu kia trăng cá chép. Ta đây chỉ có giết ngươi. Lý Tiên Phàm thanh âm băng lãnh xuống tới. Ha 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 ha, tiểu bối, ngươi thật sự coi chính mình nắm giữ sấm sét lực lượng, liền có thể thắng ta. Thư sinh cười to, ánh mắt của hắn ngưng tụ, rơi vào Lý Tiên Phàm trên cánh tay, ngươi đầu kia tay, còn có thể kiên trì bao lâu? Nghe vậy, Nhan Sương Nguyệt các nàng lúc này cũng nắm ánh mắt nhìn về phía Lý Tiên Phàm cánh tay. Thế nhưng Lý Tiên Phàm lại đột nhiên một thoáng nắm bàn tay của mình toàn bộ rút vào trong tay áo, nghiêm nghiêm thật thật che cản dâng lên. Lý Sư Minh, nhường ta nhìn ngươi tay. Nhan Sương Nguyệt đã nhận ra không thích hợp, mong muốn đi xem Lý Tiên Phàm tay. Đừng quấy rối, ta không sao, không có gì để mắt. Lý Tiên Phàm tránh đi nàng, không muốn để cho nàng nhìn thấy. Ngươi không có việc gì vì cái gì không cho ta xem? Nhan Sương Nguyệt con mắt bắt đầu đỏ lên, bởi vì nàng ngửi được, theo tay áo phía dưới đang có một cô đốt cháy khét mùi vị phát ra. Ha ha, hắn không cho ngươi xem, ta tới giúp ngươi. Thư sinh cười ha ha, trong nháy mắt một điểm, một đoàn cương khí nhanh như tia chớp bay ra, trong nháy mắt đánh vào Lý Tiên Phàm tay áo bên trên. Lý Tiên Phàm toàn bộ tay áo xoay một tiếng, chia năm xẻ bảy. Theo tay áo nứt ra, hắn toàn bộ cánh tay cũng bại lộ tại trong mắt mọi người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người vì đó động dung. Chỉ thấy Lý Tiên Phàm toàn bộ cánh tay đều hoàn toàn biến thành cháy đen, làn da khối lớn rạn nứt, thậm chí có thể thấy bên trong xương cốt, nhìn thấy mà giật mình. Rõ ràng, dù cho chẳng qua là một sợi sấm sét lực lượng, cũng không phải là không có bất kỳ giá nào. Dù sao hắn lưu ly ngọc thần, chỉ luyện đến đệ tam trọng mình đồng ra sát, trừ phi đi đến đệ ngũ trọng kim cương bất hoại như vậy mới có thể khống chế sấm sét lực lượng. Lý Sư Minh, tay của ngươi. Nhan Sương Nguyệt một thoáng che miệng lại, nghẹn ngào không chỉ, nước mắt rơi như mưa, trong mắt tràn đầy đau lòng. Lý Tiên Phàm cánh tay biến thành cái bộ dáng này, thừa nhận rồi bao lớn thống khổ. Thế nhưng từ đầu đến cuối, hắn nhưng không có hô qua một tiếng đau, thậm chí giấu cánh tay, sợ hai bị bọn hắn phát hiện. Ha ha, tiểu nha đầu, xem ra ngươi hết sức để ý hắn. Thư sinh từng chữ, bắt đầu công tâm, nếu như ngươi không muốn tay của hắn phế bỏ lời, rất đơn giản, chỉ cần giết đầu kia trắng cá chép, ta liền sẽ không làm có hắn. Ý miệng, ít ở nơi đó yêu ngôn hoặc chúng. Lý Tiên Phàm chợt quát một tiếng, nhìn về phía Dương Tuyết Nhu mấy người, dứt khoát nói, các ngươi mang lên Sương Nguyệt các nàng đi trước, ta tới đi sau cùng. Không được, nếu chúng ta là cùng một chỗ tiến đến, vậy sẽ phải cùng đi ra, một cái đều không thể ít. Dương Tuyết Nhu không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tự tuyệt. Huynh đệ, hôm nay cùng lắm thì liều mạng với hắn, ta há lại loại kia tham sống sợ chết người. Lâm Phiếu trợn mắt tròn xoe. Hứa Ngụy Châu vẫn là như vậy tích chữ như vàng, chiến. Cao Quân Hạc lại có chút lưỡng lự, cái này thư sinh thực sự thâm bất khả trắc, tiếp tục lưu lại, chỉ sợ là cựu tử nhất sinh, mà hắn cùng Lý Tiên Phàm, chẳng qua là bình thường tình đồng môn thôi. Vài vị, ngượng ngùng, ta đi cấp các người biệt binh. Hắn mặt lộ vẻ một vẻ vẻ xấu hổ, sau đó nhanh chóng rời đi. Thấy hắn rời đi, Lý Tiên Phàm cũng không cảm thấy bất ngờ, sinh tử trước mắt, chạy trốn là đại đa số người bản tính. Có thể Dương Tuyết Nhu bọn hắn lựa chọn lưu lại, lại là Lý Tiên Phàm tuyệt đối không ngờ rằng, trong lòng của hắn có một dòng nước ấm không kiểm hãm được chảy xuôi mà ra. Đây là một loại thật sâu cảm động. Bởi vì trong mấy người, hắn cũng là cùng Lâm Khiếu giao tình tốt nhất, đến mức Dương Tuyết Nhu cùng Hứa Nguy Châu, cùng hắn chẳng qua là lần đầu quen biết thôi. Hắn biết rõ thế gian này, rất nhiều người đều là chỉ có thể cùng phú quý, không thể cùng chung hoạn nạn. Vợ chồng muốn là chim cùng rừng, hai bạn đến nơi riêng phần mình bay, liền vợ chồng còn như vậy, huống chi là vừa người quen biết. Dương Tuyết Nhu, Lâm Khiếu, Hứa Nguy Châu ba người, vậy mà nguyện ý liều mình cùng hắn, điểm này hung hăng xúc động tâm linh của hắn. Ta Lý Tiên Phàm có thể nhận biết các ngươi, không phụ. Lý Tiên Phàm trong lòng thì thào. Với hắn mà nói, lần này thu hoạch lớn nhất liền là trừ Lâm Khiếu bên ngoài, lại nhiều hai cái có khả năng cùng chung hoạn nạn hảo huynh đệ hảo tỷ muội. Trong lòng hắn, Phương Hằng liền bọn hắn một cây ngón chân cũng không sánh nổi. Các ngươi mong muốn lưu lại giúp ta, hảo ý ta xin tâm lĩnh, thế nhưng đừng ngây thơ. Toàn bộ các ngươi bị thương, lưu tại nơi này chỉ làm liên lụy ta thôi. Lý Tiên Phàm không chút khách khí nghiêm nghị nói. Cái này, Dương Tuyết Nhu ba người ánh mắt dây rủa, biết Lý Tiên Phàm nói là sự thật. Mới vừa rồi cùng thư sinh một trận chiến, mỗi người bọn họ đều thụ thương rất nặng, một thân thực lực sớm đã còn thừa không bao nhiêu. Lý Sư Minh, ta không đi, ta muốn lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ. Nhan Sương Nguyệt nói còn chưa dứt lời, Lý Tiên Phàm trực tiếp một cái thủ đao bổ vào trên cổ của nàng, để cho nàng hôn mê đi. Ta hướng các ngươi cam đoan, ta sẽ còn sống trở về, cho nên không nghĩ hại chết ta lời, liền toàn bộ cút cho ta. Hắn xoay người, trực diện viết sách sinh, trên thân kiếm ánh chớp càng ngày càng hừng hực dâng lên. Tất cả mọi người đã nhận ra hắn kiên định không thay đổi tâm ý. Dương Tuyết Đu khẽ cắn răng, ôm lấy Nhan Sương Nguyệt, tin tưởng Lý sư đệ, hắn sẽ không có chuyện gì, chúng ta đi. Huynh đệ, ngươi nhất định phải thật tốt sống sót. Lâm Kiều Quát, mấy người bọn họ mặc dù có vạn phần không cam lòng, nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể kéo lên Giang Thanh Hà cùng Vương Tĩnh các nàng, phóng ra ngoài. Muốn đi, nằm mơ. Thư sinh thân thể khẽ động, liền muốn đuổi theo. Cút về. Lý Tiên Phàm nhất kiếm quét ngang, lôi đỉnh kiếm khí phách rơi, ép thư sinh lui lại. Có hắn ngăn cản, thư sinh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mọi người trốn xa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Vì cứu người khác, dựa vào mạng của mình, dũng khí của ngươi cùng giác ngộ, cho dù là ta, cũng có chút bội phục. Thư sinh vẻ mặt âm trầm vô cùng, ánh mắt trở nên như là vạn niên hàn băng, thế nhưng, ngươi làm hại ta đại kế, tội đáng chết vạn lần. Vậy ngươi liền đến giết ta thử một chút. Lý Tiên Phàm cười lạnh, hắn đoạt chiếm tiên cơ, chém xuống một kiếm. Trên thân kiếm lôi đình bao phủ, lốt bốt rung động, thư sinh thân thể khẽ động, hướng bên cạnh né tránh. Chỉ thấy lôi đình đánh hụt, rơi trên mặt đất, nổ ra một cái thật sâu hố to mặt ngoài một mảnh cháy đen, đồng thời tia điện toán loạn, tựa như từng đầu ngân xà đi khắp, nhìn thấy mà giật mình. Tránh được nhất kiếm, tránh được mười kiếm, trăm kiếm sao? Lý Tiên Phàm thét dài, hắn liên tục mấy chục kiếm vung xuống, từng đạo lôi đỉnh kiếm khí cơ hồ đem cả vùng không gian bao phủ, thư sinh tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Ầm ầm, âm thanh lớn nổ vang, kinh phong quét ngang mà ra, dưới chân bọn hắn mặt đất tựa như là nước hồ, nổ lên từng tầng một thổ sóng. Lý Tiên Phàm kiếm khí dung nhập lôi đỉnh về sau, lực sát thương đã hoàn toàn không kém cỏi thông huyền cảnh cường giả, thậm chí càng hơn một bậc. Chỉ thấy hai người đối hoành, chiếm cứ ưu thế là Lý Tiên Phàm. Hắn lôi đỉnh kiếm khí, không ngừng ma diệt viết sách sinh cương khí, hướng về thư sinh cấp tốc tới gần. Mắt thấy lôi đỉnh kiếm khí thế không thể đỡ đè xuống, thư sinh cũng tức giận, nghĩ không ra một cái nho nhỏ tầm tiên tông đệ tử, có thể đem ta bước đến loại tình trạng này, tiểu bối, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính pháp thuật lực lượng. Tiếng nói vừa ra, hắn há mồm phun một cái, theo trong mồm bay ra một giọt tinh huyết, giọt máu tươi này trong suốt như ngọc, tản mát ra làm cho người kinh hãi run rẩy đáng sợ khí tức. Tinh huyết rơi xuống mặt đất. Trong chốc lát, mặt đất run run, bùn đất tung bay. Sau đó vô số rễ cây đột nhiên phá đất mà lên, tựa như từng sợi chiến mâu, không gì không phá, trong nháy mắt xé rách lôi đỉnh kiếm khí, phốc phốc vài tiếng, bắn thủng Lý Tiên Phàm bắp chân, đùi, eo, lồng ngực, bả vai. Hắn một thoáng liền bị đóng ở nơi đó, máu tươi chảy ngang. Mà thư sinh cũng biến thành suy yếu vô cùng, khí tức một ngã lại ngã. Cái kia giọt tinh huyết là hắn một thân lực lượng chi nguyên. Hắn cũng không ngờ tới, chính mình sẽ bị Lý Tiên Phàm bước đến tuyệt lộ. Bất quá, hắn chung quy là thắng. Chỉ thiếu một chút, ngươi liền có thể thắng, có phải hay không cảm thấy rất đáng tiếc? Thư sinh hỏi. Khô khụ. Lý Tiên Phàm thân thể bị bắn thủng, không ngừng ho ra máu, thế nhưng trên mặt của hắn lại nở nụ cười, thanh âm gian nan nói, còn không có kết thúc, ta còn có. Nhất kiếm. Hắn chật vật nâng lên đầu kia đã bị lôi đình phá hư hầu như không còn cháy đen cánh tay, nhất kiếm chẳng ra. Thư sinh sửng sốt một chút, bởi vì một kiếm này không có chém về phía hắn, mà là chém về phía trên không cái kia nắm cây dù. Xoẹt. Kiếm khí xẹt qua, cây dù một phân thành hai. Thư sinh trên mặt lần đầu xuất hiện vẻ kinh nộ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì kết giới này sẽ bị người phát hiện, nguyên lai đều là Lý Tiên Phàm. Lý Tiên Phàm lại có thể thấy này nắm một mực không người phát giác gần thiên dù. Giống trước đó Dương Tuyết Nhu bọn hắn, liền không có người nào phát hiện này nắm cây dù. Ngay tại ẩn thiên dù bị phá trước tiên, chung quanh sương mù, đống nhiên giống là sống lại, quay cuồng không thôi. Một cỗ quần quần vông ngần lực lượng, phô thiên cái địa buông xuống. Không khí tựa như sắt thép ngưng kết lại, thư sinh cùng Lý Tiên Phàm thân thể, đồng thời bị định tại chỗ, động một cái cũng không thể động. Duy nhất có thể di động, chỉ còn lại có trong mắt của bọn họ. Bọn hắn mở to mắt, chỉ thấy tại cái kia quần quần trong sương mù khói trắng, xuất hiện một đầu so sơn nhạc còn muốn to lớn bạch kình. Vân Linh chi chủ, buông xuống. Tại bạch kình buông xuống trước tiên, tầm mắt của nó liền rơi vào thư sinh trên thân, là ngươi, diễn ngây thơ quân Bích Vân Không. Nó tiếng như thiên lôi, chấn động hư không. Bích Vân Không than nhẹ một tiếng, cảm thán nói, Bạch Long chân quân, ngươi ta nhiều năm không thấy. Chương 45. Tinh không chi hạ đệ nhất nhân Lý Tiên Phàm trọng đồng, sớm liền phát hiện đến này nắm ẩn thiên dù. Hắn có thể suy đoán ra thanh dù này hẳn là có một loại giống ẩn thân hiệu quả, cho nên mới có thể làm cho phía ngoài những cái kia yêu thú vô pháp phát hiện bọn hắn. Nhưng lúc trước hắn một mực không có lựa chọn đánh vỡ thanh dù này, là bởi vì hắn không biết, một khi không có thanh dù này, sẽ dẫn phát hậu quả như thế nào. Hắn nguyên bản dự định là lợi dụng sấm sét lực lượng, giết thư sinh, lại dựa vào thanh dù này, an toàn rời đi bộ khu. Đây là ổn thỏa nhất kế hoạch. Thật không nghĩ đến chính là, thư sinh còn cất giấu một tay đòn sát thủ, dùng một giọt máu thôi động pháp thuật, đem hắn dồn đến tuyệt lộ. Bây giờ hắn không còn có thể chọn, chỉ có thể phá hủy cây dù. Mà hắn không nghĩ tới là, cây dù phá về sau, dẫn tới không phải chung quanh yêu thú, mà là một đầu kinh khủng quái vật khổng lồ. Tại hắn rung động trong ánh mắt, đầu này bạch kình, đàng vân giá vũ, ngao du tại trong bụi hải. Nó toàn thân trắng như tuyết, trên thân không có lân phiến, chỉ có bạch ngọc làn da, toàn bộ thân thể chỉ có thể nhìn thấy một nửa khác ẩn tại trong sương mù, như ẩn như hiện, quét sạch là cái kia thấy một nửa, liền so sơn nhạc còn muốn to lớn. Ngoại trừ nó hình thể khổng lồ bên ngoài, tại hắn trên đỉnh đầu, còn mọc ra một cây to lớn một sừng, căn này một sừng không phải màu trắng, mà là màu vàng kim, phảng phất hoàng kim đổ bê tông mà thành, cực kỳ chất cảm. Chẳng qua là căn này màu vàng kim một sừng cũng không hoàn chỉnh, bởi vì nó là một cây đoạn sừng hoành mặt cắt vô cùng bóng loáng, giống như là bị cái gì lợi khí cho chặt đứt. Mà hắn hai con mắt, so đầm nước còn muốn to lớn, tại cái kia to lớn trong đồng tử, là một loại nhìn xuống thương sinh lạnh lùng. Diễn ngây thơ quân Bích Vân Không. Nó nhìn lấy thư sinh, nhận ra thân phận của đối phương. Bích Vân Không cười cười, cảm thán nói, Bạch Long chân quân, ngươi ta nhiều năm không thấy. Hai người như là lão hữu chào hỏi, thế nhưng những lời này rơi vào Lý Tiên Phàm trong tai, như sấm sét giữa trời quang, mạnh mẽ chấn động lấy tâm linh của hắn. Chân quân, đây là chỉ có nguyên anh cảnh cường giả mới có thể có được phong hào, mà lại phong hào thứ này không phải tùy tiện liền có thể lấy. Một cái được xưng diễn ngây thơ quân, phong hào bên trong có thể có thiên chữ, đây cũng không phải là bình thường chân quân có thể lấy được. Tỷ như Phương Hằng, hắn danh vang thiên hạ, được người xưng làm ngàn năm vừa ra tuyệt đỉnh thiên tài, phong hào bên trong liền có một cái thiên chữ. Nghe nói chữ thiên phong hào, quan hệ đến một phần thiên bảng chỉ có trên thực lực bảng người mới có tư cách. Mà đầu này Bạch Kình lại bị gọi Bạch Long chân quân. Bạch Long, chẳng lẽ trong cơ thể của nó có được long huyết mạch? Thiên truy chi chiến về sau, có trăm năm không thấy a. Nghĩ không ra người ta lại lần gặp gỡ, lại là loại tình huống này. Bạch Long chân quân thân thể tung bay ở trong sương mù, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem diễn ngây thơ quân, cặp kia to lớn trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm trầm trọng. Ngày xưa cựu thiên thần giáo đệ nhất túi khôn, danh xưng mưu trí vô song diễn ngây thơ quân, vậy mà đã rơi xuống muốn đi mưu hại một đứa bé. Đang khi nói chuyện, nó há mồm phun một cái, bay ra một cái bong bóng, bao trùm trong ao đầu kia trắng cá chép, đem hắn tiếp đến bên người. Bạch Long chân quân, thật đúng là đả thương người a. Bích Vân không nhìn xem trắng cá chép được cứu ra, cũng vô lực ngăn cản, nhưng hắn cũng không có bị dăm ba câu này chọc giận, chẳng qua là nhàn nhạt nói, muốn người thành đại sự, chí thân cũng có thể giết. Chỉ cần có thể khôi phục thần giáo, một chút thủ đoạn, lại đáng là gì? Thật là khiến người ta tiếc hận, xem ra thần giáo hủy diệt về sau, ngày xưa vị kia đường đường chính chính, chỉ dùng dương mưu mà khinh thường âm mưu quỷ kế diễn ngây thơ quân, cũng cùng nhau đã chết đi. Bạch Long chân quân lạnh lùng nói, đến mức ngươi nói khôi phục thần giáo, càng là tội nghiệp hài hước, trận kia thiên truy chi chiến, ngươi vẫn chưa rõ sao? Liên tinh không chi hạ đệ nhất nhân thần hậu đều đã chết, chỉ bằng ngươi sức một mình, cũng dám vọng tưởng khôi phục thần giáo. Cửu Thiên Thần Giáo giáo chủ Vân Ngự Thủy, bị thế người gọi là Cửu Thiên Thần Hậu. Nàng được vinh dự tinh không chi hạ đệ nhất nhân. Như thế nào tinh không chi hạ đệ nhất nhân? Tại đây mảnh côn hư giới, nàng liền là người mạnh nhất, thiên hạ đệ nhất, cử thế vô địch. Nàng là thần thoại bất bại, vĩnh hằng truyền kỳ. Ở trước mặt nàng, vô luận là chân quân, vẫn là chân quân phía trên trí cường giả, đều muốn túi đầu thần sưng. Không người có thể cùng nàng tranh phong, không người dám đánh với nàng một trận. Thậm chí có người nói nàng là bạn cổ một sau. Côn hư giới một vạn năm, mới ra như thế một cái nghịch thiên vô địch, kinh diễm cổ kim Cửu Thiên Thần Hậu. Thế nhưng, thiên truy chi chiến, thần thoại đổ máu, truyền kỳ ngã xuống, tất cả mọi người thấy, vị kia được xương tinh không chi hạ đệ nhất nhân, tài hoa vô song vô địch nữ tử, máu nhuộm tinh không. Trong mắt thế nhân, thiên truy chi chiến chỉ là côn hư giới đệ nhất thế lực Cửu Thiên Thần Giáo ngã xuống. Nhưng chỉ có cường giả chân chính biết, thiên truy chi chiến rơi cũng không là Cửu Thiên Thần Giáo, mà là Cửu Thiên Thần Hậu Vân Nhược Thủy. Vân Nhược Thủy tại, thì thần giáo tại. Vân Nhược Thủy vẫn, thì thần giáo vẫn. Ai nói thần hậu chết rồi? Người nào cũng không có nhìn thấy thần hậu thi thể, nàng nhất định cũng chết, chẳng qua là tại nơi nào đó dưỡng thương mà thôi. Diễn ngây thơ quân hừ lạnh một tiếng. Hắn căn bản cũng không tin tưởng Vân Nhược Thủy sẽ chết. Thi thể? Đại chiến như vậy, lại làm sao lại có thi thể lưu lại? Người chấp niệm quá sâu, chỉ sợ đã thành ma chướng. Bạch Long chân quân không hề bị lay động, nó kiên định cho rằng thần hậu đã chết. Bích Vân không biết đối với việc này nhiều lời vô ích, hắn đổi đề tài, nói, Bạch Long, ngày xưa ngươi cũng là Cửu Thiên Thần Giáo một thành viên, tham gia thiên truy chi chiến, chẳng lẽ ngươi liền không muốn khôi phục thần giáo sao? Còn có chặt đứt ngươi sừng rồng người kia, ngươi liền không muốn để cho hắn trả giá đắt? Sao không cùng ta hợp lại, ta có khả năng cam đoan với ngươi, nhất định giúp ngươi đoạt lại sừng rồng. Ta xưa nay không là thần giáo một thành viên, ngày xưa tham chiến đều chỉ là vì hoàn lại thần hậu nhân tình mà thôi, ta với các ngươi Cửu Thiên Thần Giáo đã lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Bạch Long chân quân lạnh lùng nói, tốt, ngươi nói nhảm ta đã nghe đủ rồi, ngươi tính toán một đứa bé, như vậy từ nay về sau, ngươi ta chính là tử thủ, chỉ cần ngươi chân thân dám xuất hiện tại Vân Lĩnh, ta nhất định giết ngươi. Đến mức ngươi cố này phân thân, ta trước tiễn ngươi lên đường đi. Đáng tiếc à, hôm nay nếu không phải tiểu tử này, ta cũng sẽ không thất bại trong gang tấc. Tiểu bối, ta nhớ kỹ ngươi. Bích Vân không cuối cùng tràn đầy không cam lòng mắt nhìn Lý Tiên Phàm. Hắn muốn là muốn mượn Nhan Sương Nguyệt tay tới giết trắng cá chép, bởi vì thân phận của Nhan Sương Nguyệt hết sức mẫn cảm, nàng tức là Tẩm Tiên Tông đệ tử, lại là Nhan gia người. Cử động lần này tuyệt đối có thể bước lên Bạch Long chân quân cùng Tẩm Tiên Tông cùng Nhan gia chiến tranh. Đến lúc đó hắn lại lợi dụng chút thủ đoạn, liền có thể lôi kéo Bạch Long chân quân để cho hắn sử dụng. Chỉ tiếc nửa đường giết ra cái Lý Tiên Phàm, thế mà có thể nhìn thấu hắn ẩn tiên rủ, dẫn đến kế hoạch của hắn hóa thành một nước. Ầm ầm, sau một khắc, Bạch Long chân quân lực lượng rơi xuống, Bích Vân chống không thân thể một thoáng đập tan, hóa thành đầy trời giấy mảnh. Đây không phải hắn chân thân, chẳng qua là một bộ người giấy thôi. Ta một cái mạng liền đổi phân thân của ngươi, ta so ngươi còn muốn không cam tâm a? Bích Vân không cảm thấy không cam tâm, nhưng Lý Tiên Phàm gì không phải là hắn bản thân bị trọng thương, toàn thân nhiều chỗ bị xỏ xuyên, sinh mệnh lực đang dần dần sói mòn. Hắn có thể cảm giác được tim của hắn đập đang ở dần dần dừng lại. Thật xin lỗi, ta muốn bội ước, không có thể còn sống trở về. Bất Phàm, ta muốn trước ngươi một bước đi gặp ba mẹ. Hắn nỉ non, ý thức bắt đầu mơ hồ. Tại cuối cùng này thời khắc hấp hối, hắn thế mà thấy đầu kia trắng cá chép tại vây quanh hắn ra sức phun bong bóng. Hắn đã không còn khí lực nói chuyện, chỉ có thể ở thầm cười khổ. Chính mình trước khi chết còn muốn bị con cá cho nhổ nước miếng. Hắn cảm giác mình hết sức vô tội. Yếu hại con cá này cũng không phải hắn, là diễn ngây thơ quân Bích Vân không. Mà hắn bổ ra cây dù, nhường Bạch Long chân quân có thể phát giác trắng cá chép vị trí, vung xuống nơi này, xem như cứu được con cá này một mạng. Này cá không có ơn tất báo thì cũng thôi đi, còn nhổ nước miếng là đạo lý gì? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Cuối cùng hắn cũng nhịn không được nữa, mắt tối sầm lại, đầu lệch ra xuống dưới. Nửa ngày sau, Dương Tuyết Nhu cùng Lâm Khiếu đám người mang theo số lớn cứu binh lần nữa tiến vào vũ khu. các nàng nắm Nhan Sương Nguyệt đám người an toàn đưa về Tầm Tiên Tông về sau, lập tức liền nắm Lý Tiên Phàm bị nhốt vụ khu sự tình bẩm báo lên. Đại trưởng lão biết được về sau, trước tiên nhường ngoại môn đại chấp sự Vương Hám, dẫn đầu nhân mã cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào vụ khu. Lý Tiên Phàm là hắn phi thường trọng thị thiên tài, không cho sơ thất. Thế nhưng, làm Dương Tuyết Nhu đám người mang theo cứu binh hồi trở lại tới đó thời điểm, trong mắt nhìn thấy, ngoại trừ đầy đất bừa bộn bên ngoài, không còn gì khác. Lý Tiên Phàm, hắn ở đâu? Vì cái gì trên mặt đất có nhiều máu như vậy? Huynh đệ, ngươi ở đâu? Lâm Khiếu không ngừng giống to, phản phất như bị điên, hận không thể đào sâu ba thước, nắm Lý Tiên Phàm tìm cho ra. Lý Tiên Phàm, mau ra đây a, chúng ta tới tiếp ngươi. Ngươi đáp ứng qua chúng ta nhất định sẽ còn sống, ngươi một đại nam nhân, chẳng lẽ còn muốn gạt ta một nữ nhân? Dương Tuyết Nhu âm thanh run rẩy, nàng nắm chặt nắm đấm, bén nhọn móng tay thật sâu lâm vào trong thịt, chảy ra máu đỏ tươi. Hứa Ngụy Châu thì không nói một lời, cắm đầu tìm kiếm, thề muốn tìm tới Lý Tiên Phàm. Chẳng qua là, vô luận bọn hắn làm sao tìm kiếm, ngoại trừ trên mặt đất lớn vũng máu tươi bên ngoài, lại hoàn toàn tìm không thấy Lý Tiên Phàm tung tích. Lý Tiên Phàm tựa như là lăng không mất tích. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, bọn hắn theo ban ngày tìm tới Hắc Dạng. Phải biết, đây chính là tại vụ khu, bọn hắn dạng này dòng chống khua chiêng tìm người, lại không ngừng dẫn tới yêu thú. Bọn hắn chỉ có thể một bên chiến đấu, một bên tìm kiếm, dần dần, mỗi người đều vết thương chồng chất, vết máu đầy người, cơ hồ kiệt lực. Cổ họng của bọn hắn cũng phải gọi cơm. Nhưng đến loại tình trạng này, bọn hắn y nguyên không chịu từ bỏ, không tìm được Lý Tiên Phàm, thế không bỏ qua. Không thể tiếp tục như vậy nữa, đem bọn hắn mang về đi. Cuối cùng, đại chấp sự Vương Hám nhìn không được, sai người đem bọn hắn cưỡng ép mang theo trở về. Cũng là tại đêm đó, Lý Tiên Phàm mất tích tin tức, hoành động toàn bộ Tầm Tiên Tông. Về sau ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, một mực dòng dã 7 ngày thời gian, đại trưởng lão phái ra hàng loạt nhân mã, tiến vào vụ khu, nhưng cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Ngay từ đầu, còn có không ít người cảm thấy Lý Tiên Phàm có lẽ còn sống. Có thể theo 7 ngày trôi qua, cơ hồ hết thảy mọi người đều dần dần nhận định một sự thật, Lý Tiên Phàm chết. Chương 46. Hóa cương cảnh cùng kim cương bất hoại Lý Tiên Phàm toàn thân rét run, mãnh liệt mà thức tỉnh, mở to mắt mở mịt nhìn xem bốn phía. Đây là nơi nào? Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy bốn phía lại có thể là mảnh lớn mảnh nhỏ đủ mọi màu sắc san hô, trên mặt đất tất cả đều là vụn vặt cát đá, này chút cát đá vô cùng xinh đẹp, lập lòe hào quang, lấm ta lấm tấm. Còn có rất nhiều gọi không ra tên cây rong, ở trong nước nhẹ nhàng đung đưa, một chút tôm kép, ngay tại những này cây rong bên trong bơi qua bơi lại, nhàn nhã thoải mái. Mà chính hắn, thế mà nằm tại một cái to lớn vỏ sò bên trong. Cái này vỏ sò bên trong giường là dùng một loại tựa như lông một dạng tuyết trắng cây rong chỗ trải thành, vô cùng mềm mại. Đây là tại trong nước. Lý Tiên Phàm kịp phản ứng, lập tức giật nảy cả mình. Hắn vội vàng xem xét lên tình huống của mình, phát hiện thương thế trên người, thế mà đều đã kết vảy. Rõ ràng, hắn không có chết, có người cứu được hắn. Là ai hảo tâm như vậy? Nghi hoặc ở giữa, một đầu nhìn quen mắt trắng cá chép, bơi tới, trắng cá chép thấy hắn thức tỉnh, lộ ra cao hứng phi thường, vây quanh hắn xoay lên vòng vòng. Một bên xoay quanh đồng thời, còn vừa không ngừng há mồm, lộc cộc phun ra mấy cái bong bóng. Này chút bong bóng vừa rơi xuống ở trên người hắn, cái kia chút đã kết vảy vết thương, đột nhiên một hồi ngứa, sau đó có mấy khối vảy ra liền bắt đầu chốc ra, lộ ra bên trong tân sinh máu thịt. Là ngươi đã cứu ta. Lý Tiên Phàm sững sờ. Lần này, hắn cũng ý thức được chính mình trước đó trách lầm đầu này tiểu bạch cá chép. Lúc đó hắn sắp chết thời khắc, tiểu bạch cá chép cũng không là tại chiều hắn nhổ nước miếng, mà là tại cứu hắn. Chỉ thấy tiểu bạch cá chép phun một hồi bong bóng về sau, tựa hồ là mệt mỏi nằm ở bên cạnh hắn. Xem ra, mệnh ta không có đến tuyệt lộ, nghĩ không ra ta vậy mà lại bị một con cá cấp cứu. Lý Tiên Phàm lòng có cảm kích, đưa thay sờ sờ tiểu bạch cá chép, tiểu bạch cá chép đảo là phi thường phối hợp, thân mật cọ sát bàn tay của hắn. Đầu này trắng cá chép, chỉ sợ đã hiểu nhân tính. Trong lòng của hắn nghĩ đến, hỏi ý kiến hỏi nói, tiểu gia hỏa, nơi này là địa phương nào? Lộc cộc lộc cộc. Tiểu bạch cá chép miệng một hồi động đậy, tựa hồ tại trả lời vấn đề của hắn. Nghe vậy, Lý Tiên Phàm không khỏi gượng cười, hắn căn bản nghe không hiểu tiểu bạch cá chép đang nói cái gì. Vị công tử này, tiểu thư của chúng ta hiện tại tuổi còn nhỏ, còn không thể miệng nói tiếng người, liền từ ta thay tiểu thư để giải thích đi, nơi này là Vân Hồ. Đồng nhiên, nơi xa vang lên một thanh âm. Lý Tiên Phàm chăm chú nhìn lại, phát hiện là cách đó không xa một đầu lão quy, đầu này lão quy hình thể to lớn, so châu còn muốn lớn hơn vài vòng, sau lưng mai rùa là một loại màu xanh đen, dấu vết loang lổ, trải rộng một loại văn lộ kỳ quái, phảng phất quẻ tượng. Vân Hồ. Lý Tiên Phàm giật mình. Hắn nhớ kỹ Giang Thanh Sơn nói qua, Vân Hồ là Vân Lĩnh chi chủ địa phương, dặn đi dặn lại nói cho hắn biết không thể tiếp cận. Không nghĩ tới bây giờ vừa tỉnh dậy, lại đến Vân Hồ. Nói như vậy, đầu kia bị thư sinh gọi Bạch Long chân quân to lớn mạch kình, chỉ sợ sẽ là Vân Lĩnh chi chủ. Công tử lần này cứu nhà ta tiểu thư vì báo ân, liền đem công tử mang theo trở về. Lão Quy nói, công tử bây giờ có thể tại dưới nước hô hấp, cũng là bởi vì tiểu thư linh lực. Tiểu thư linh lực, tại chữa trị ngươi thương thế đồng thời, cũng làm cho ngươi có được dưới đáy nước sinh tồn năng lực. Thì ra là thế. Lý Tiên Phàm mắt nhìn tiểu bạch cá chép, nhịn không được tán dương nói, tiểu gia hỏa, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Nghe được hắn, tiểu bạch cá chép tựa hồ cũng hết sức kiêu ngạo, cao hứng ung lên đầu kia màu vàng kim cái đuôi. Lý Tiên Phàm lúc này cũng chú ý cái đuôi của nàng. Dù sao toàn thân tuyết trắng, duy chỉ cái đuôi là màu vàng kim, điểm này vô cùng dễ thấy. Hắn không khỏi nghĩ đến Bạch Long Chân Quân màu vàng kim đoạn sừng, lúc ấy người thư sinh kia nắm Bạch Long Chân Quân cái kia đoạn sừng, gọi sừng rồng, nói rõ Bạch Long Chân Quân trong cơ thể có long huyết mạch. Đầu này tiểu bạch cá chép, chẳng lẽ cũng là như thế? chẳng lẽ này tiểu bạch cá chép vẫn là đầu rồng nữ? Chẳng qua là hắn nhìn kỹ, lại cảm thấy không đúng, bởi vì tiểu bạch cá chép màu vàng kim cái đuôi, cùng bình thường đuôi cá hết sức không giống nhau, đây càng giống như là từng sợi màu vàng kim lông vũ. Long nữ hội trưởng màu vàng kim lông vũ. Chẳng lẽ đây không phải long huyết mạch? Nửa cá nửa chim, chẳng phải là cùng trong truyền thuyết côn bằng rất giống? Bất quá hẳn là ta nghĩ nhiều rồi đi. Lý Tiên Phàm nhớ tới Sơn Hải Kinh đối côn bằng miêu tả. Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn to lớn, không biết hắn mấy ngàn dặm vậy. Hóa mà làm chim, kỳ danh là bằng. Bằng chi lưng, không biết hắn mấy ngàn dặm vậy, nộ mà bay, hắn cánh như đám mây che trời. Mà đầu này tiểu bạch cá chép, còn không có bàn tay hắn lớn, cùng trong truyền thuyết côn bằng so, kém thực sự quá xa. Công tử cứu được tiểu thư, sau này sẽ là khách quý của chúng ta, chân quân đã phân phó, trong khoảng thời gian này, công tử có khả năng tại Vân Hồ chậm rãi dưỡng thương. Lao Quy khách khí nói. Vậy xin đa tạ rồi, đúng, ta hôn mê mấy ngày. Tính toán ra, đã có 7 ngày. Cái gì, lâu như vậy? Ta xem dưỡng thương thì không cần, ta vẫn là hồi trở lại Tầm Tiên Tông đi. Lý Tiên Phàm nghĩ đến nhanh đi về, dù sao hắn mất tích lâu như vậy, Nhan Sương Nguyệt cùng Lâm Khiếu bọn hắn sợ rằng sẽ lo lắng. Nhưng vừa nghe đến hắn muốn trở về, tiểu bạch cá chép bỗng nhiên cắn tay áo của hắn, liều mạng hướng về sau túm, tựa hồ không muốn để cho hắn đi. Lao Quy vội vàng nói, còn mời công tử dừng bước, tiểu thư trước đó bị bắt, chịu một chút kinh hãi, mà công tử đối tiểu thư có ân cứu mạng, tiểu thư tựa hồ hết sức ưa thích công tử, còn hy vọng công tử có thể nhiều bồi bồi tiểu thư. Tiểu thư tại Vân Hồ, chỉ có chúng ta những lao gia hỏa này, không có những bằng hữu khác, một mực qua hết sức cô đơn, lão phu tại đây bên trong xin nhờ công tử. Cái này, Lý Tiên Phàm có chút khó khăn nhìn về phía tiểu bạch cá chép, phát hiện tiểu bạch cá chép cặp kia tràn ngập linh tính trong mắt, đây là một loại cầu khẩn, một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng. Đối mặt ánh mắt như vậy, Lý Tiên Phàm vẫn là thua trận, được à, ta liền lưu một quãng thời gian. Nghe được hắn nguyện ý lưu lại, tiểu bạch cá chép một thoáng trở nên nhảy nhót tưng bừng, nhảy cân hoan hô. Nó lôi kéo Lý Tiên Phàm tay áo, lộc cộc vài tiếng. Ngươi muốn mang ta đi dạo chơi? Lý Tiên Phàm suy đoán nói. Tiểu bạch cá chép dùng sức gật đầu. Tốt, ngươi dẫn đường đi. Đối với này mảnh vân hồ, Lý Tiên Phàm muốn nói không có một chút tò mò là hoàn toàn không thể nào. Không biết này mảnh vân hồ có phải hay không giống trên địa cầu kịch truyền hình một dạng, sẽ có một mảnh đáy biển long cung. Lao Quy thì là theo ở phía sau, nhìn xem bọn hắn, tựa hồ là đang bảo hộ tiểu bạch cá chép an toàn. Này mảnh vân hồ dưới đáy tương đương rộng lớn, đủ loại kỳ hoa dị thảo nở rộ dưới đáy nước, tăng thêm rất nhiều san hô tô điểm, lộ ra mỹ lệ phi thường. Bất quá đi dạo xuống tới, phát hiện nơi này cũng không có hắn trong tưởng tượng long cung. Tựa hồ là đã nhận ra Lý Tiên Phàm trên mặt vẻ thất vọng, Lão Quy tò mò hỏi, công tử làm sao vậy, đối với nơi này không hài lòng sao? Chỉ lúc trước ta nghe nói qua long cung này loại truyền thuyết, cho nên lòng có hướng về, coi là lại ở chỗ này nhìn thấy, xem ra truyền thuyết không thể tin. Lý Tiên Phàm cười cười. Nghe vậy, Lão Quy sửng sốt một chút, chợt ở trong lòng than nhẹ một tiếng, tiểu thư cố hương là có à. Tiểu bạch cá chép hết sức hưng phấn, mang theo Lý Tiên Phàm nơi này nhìn một chút, nơi đó nhìn một chút, thỉnh thoảng còn dùng miệng từ dưới đất điêu cái đẹp mắt tảng đá đưa cho hắn. Những đá này mặc dù không có giá trị gì, nhưng Lý Tiên Phàm cũng cười thu xuống dưới. Đầu này tiểu bạch cá chép hoàn toàn liền là tính tình trẻ con, đơn thuần đáng yêu. Tiền bối, đứa nhỏ này mấy tuổi? Lý Tiên Phàm theo miệng hỏi. Tiểu thư còn tuổi nhỏ, ta nhớ được không sai, tiếp qua mấy tháng, hẳn là liền muốn đầy 5.000 tuổi đi. Lão Quý nói. Lý Tiên Phàm cơ hồ đầy đầu dấu chấm hỏi. Ngươi có phải hay không đối tuổi nhỏ có cái gì hiểu lầm? Nhanh 5.000 tuổi, gọi còn tuổi nhỏ. Nay tiểu bạch cá chép lại là cái lao yêu quái. Lão Quý giống như có thể xem thấu Lý Tiên Phàm tâm tư, giải thích nói, công tử không nên cảm thấy kỳ quái, yêu tộc ta tuổi tác, bản thân liền cùng nhân tộc khác biệt, mà lại tiểu thư trước đó phần lớn thời điểm đều tại ngủ say bên trong, nếu là chỉ tính tiểu thư tỉnh táo thời gian, khả năng chỉ có 10 năm tả hữu đi. Nếu dạng này, cái kia chính là 10 tuổi hải tử. Lý Tiên Phàm nói, nếu là ngủ say, tự nhiên không thể tính tuổi tác, cũng không thể nói hắn đã là cái hơn 200 tuổi lão đầu a. Vân hồ là một loại bên ngoài cạn bên trong sâu cấu tạo, phía ngoài nhất một vòng, nước còn không sâu, chỉ có khoảng mấy chục mét, mà càng đi trung tâm, nước liền càng sâu. 100 mét, 150 mét, 200 mét, đến 300 mét thời điểm, Lý Tiên Phàm liền không còn cách nào tiến lên, hắn xương cốt toàn thân cũng bắt đầu cặc cặc rung động, hành động khó khăn. Đáy nước thủy áp thực sự quá lớn, đến như thế sâu địa phương, coi như là khối sắt thép cũng phải bị đè ép thành phấn vụn. Đến mức chỗ càng sâu, thì là bạch long chân quân chỗ trên mặt đất, bất quá nơi đó quá sâu, cho dù là trọng đồng đều không nhìn thấy. Nơi này cũng là cái tu luyện nơi tốt. Lý Tiên Phàm thầm nghĩ, lần này gặp phải thư sinh, khiến cho hắn khắc sâu nhận thức được thực lực bản thân bên trên không đủ. Cũng không thể về sau mỗi lần gặp được nguy hiểm, liền dùng trọng đồng bên trong thiên kiếp tới đối địch, lần này hắn may mắn sống tiếp được, có thể lần sau đâu. Tiểu bạch cá chép dù sao vẫn còn con ít, chơi sau một lúc, liền mệt đi nghỉ ngơi. Thừa cơ hội này, Lý Tiên Phàm bắt đầu hắn tu hành. Hắn dưới đáy nước quanh chân ngồi xuống, thôi động đạo kinh, bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí. Vân hồ linh khí vô cùng nồng đậm, là Tầm Tiên Tông gấp bội, tại đây bên trong tu luyện một ngày, bù đắp được Tầm Tiên Tông vài ngày. Hắn hấp thu linh khí đồng thời, thân thể cũng đang chịu đựng bốn phương tám hướng khổng lồ thủy áp, cô này thủy áp so tiểu trúc phong thác nước kinh khủng không biết gấp bao nhiêu lần, hắn cảm giác mình giống như là biến thành một khối sắt, bốn phía thủy áp như là rèn sắt truy, không ngừng đánh lấy thân thể của hắn. Hắn một bên tăng lên cảnh giới, còn vừa có thể luyện thể, một công đôi việc, làm ít công to. Ước chừng nửa ngày về sau, hắn đình chỉ đạo kinh tu hành, bởi vì đi qua này bán thiên thủy áp, trong thân thể của hắn gân cốt cùng máu thịt đã hàng loạt vỡ vụn, toàn thân trong lỗ chân lông đều tại tràn ra máu tươi. Hắn lấy ra lần trước không dùng hết ngọc thạch, từ trong đó hấp thu ngọc khí, cường hóa bản thân. Ngay tại này vân hồ dưới đáy, hắn bắt đầu vòng đi vòng lại tu luyện. Bất quá, hắn mỗi ngày đều muốn nhịn chút thời gian, bồi một bồi tiểu bạch cá chép, tiểu bạch cá chép vô cùng dính hắn, về sau, tiểu bạch cá chép chơi mệt rồi, dứt khoát liền nằm tại trong ngực của hắn đi ngủ. Thời gian trôi qua từng ngày. 7 ngày sau, Lý Tiên Phạm tu vi, theo quy nguyên cảnh trung kỳ bước vào quy nguyên cảnh hậu kỳ. Sau 20 ngày, hắn theo quy nguyên cảnh hậu kỳ bước vào quy nguyên cảnh đỉnh phong. 40 ngày thời điểm, hắn nên đón một lần càng lớn đột phá. Hắn nhất cổ tác khí, phá vỡ quy nguyên cảnh bình cảnh, thành công bước vào hóa cương cảnh. Đồng thời, hắn thân thể cũng tại cùng một ngày hoàn thành đột phá, theo đệ tam trọng mình đồng ra sát, bước vào đến đệ tứ trọng, kim cương bất hoại. Đệ tam trọng mình đồng ra sát là đao thương bất nhập. Đệ tứ trọng kim cương bất hoại là lửa đốt không phá. Đệ ngũ trọng bất diệt kim thân là xét đánh bất diệt. Mình đồng ra sát cảnh giới này, mặc dù có thể ngăn cản được đao thương, có thể kỳ thật có cái rất rõ ràng nhược điểm, liền là trong cơ thể ngũ tạng lục phủ vẫn như cũ vô cùng yếu ớt, rất dễ dàng nhận nội thương. Chỉ khi nào đến đệ tứ trọng kim cương bất hoại liền là trong ngoài chiếu cố, liên hệ bên trong ngũ tạng lục phủ đều như kim cương không thể phá vỡ, đến cảnh giới này có thể tung hoành biển lửa, lông tóc không thương. Chương 47. Nhân hoàng cùng hộ đạo giả 4 thời gian 10 ngày, Lý Tiên Phàm đồng thời hoàn thành thân thể cùng cảnh giới song trọng đột phá, tiến bộ nhanh chóng, đủ để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Chủ này phải quy công cho hai nguyên nhân. Một mặt là vân hồ linh khí, là ngoại giới gấp bội, mà hắn đạo trải qua tu luyện, bản thân liền rất nhanh, dạng này song trọng gia tốc, tự nhiên là tăng nhanh như gió. Một phương diện khác, là ưu thế về địa lý, mượn nơi này thủy áp, hắn một bên tăng lên cảnh giới, còn vừa có thể luyện thể, hai không chậm trễ, chuyện tốt như vậy, đi đâu mà tìm. Ngoại trừ thân thể cùng cảnh giới bên ngoài, hắn mỗi ngày còn tại tranh thủ tu luyện võ học. Phong lôi kiếm quyết thức thứ tư, là ngự phong thức. Gió là dạng gì? Nhu lúc, gió nhẹ quất vào mặt, vừa lúc, tồi thành nổ trại. Ngự phong thức chính là muốn cương nhu cùng tồn tại, đem hai loại sức mạnh hòa làm một thể. Dùng nhất nhu gió, đi đến nhất lực tàn phá kinh khủng. Nếu muốn tu luyện ngự phong thức, tự nhiên là muốn đi cảm ngộ gió, trải nghiệm gió. Cho nên Lý Tiên Phàm cũng thường xuyên đứng tại vân hồ trên mặt nước, yên lặng cảm thụ được gió núi thổi qua, có lúc là gió nhẹ, lướt lên tầng tầng gợn sóng, có lúc thì là cuồng phong, nhấc lên trận trận sóng lớn. Hắn không ngừng lục lọi gió ôn nhu cùng cuồng bạo, mỗi một ngày đều tại càng sâu chính mình thể ngộ. Đối gió lĩnh ngộ càng sâu, khinh công của hắn cũng càng nhanh. Phi hồng đạp hư bộ đệ tứ trọng, là một phân thành hai. Cái gọi là một phân thành hai, không phải đem thân thể một phân hai nửa, mà là nói, khinh công nhanh đến có khả năng tại chỗ lưu lại tự thân tàn ảnh, phản phất hai cái chính mình, đi đến dùng giả loạn thật trình độ. Mà tu luyện cảnh giới này, chính là muốn mượn nhờ gió, muốn cho tự thân cùng gió dung hợp, thừa phong mà đi, theo gió mà động. Ngày này, Lý Tiên Phàm trước sau như một đứng tại vân hồ trên mặt hồ, cùng phong gào thét, hắn sợi tóc ở sau gót khiêu vũ, tựa như một đoàn mây đen, áo bào càng là bay phất phới, cả người giống như là muốn bay lên. Hắn cảm thụ được gió, sau đó nhất kiếm hạ xuống. Ngự phong thức, bốn phương tám hướng gió bị hắn một kiếm này dẫn động tới, hợp thành hợp lại cùng nhau, hóa thành một đường to lớn vô cùng đao gió trùng trùng điệp điệp, bay về phía bên bờ một hàng đại thụ. Bay một tiếng, trọn vẹn phạm vi trăm trượng bên trong đại thụ, trong nháy mắt hóa thành vô số khối vụn, đầy trời đều là. Không đúng. Thấy uy lực như vậy, Lý Tiên Phàm lại không hài lòng. Hắn luôn cảm giác mình lọt chút gì đó. Liên la điểm này, giống như là một cửa ải, đưa hắn ngăn ở ngoài cửa. Sau đó, hắn lại nhiều lần nếm thử, mong muốn tìm ra vấn đề. Có thể từ từ, gió dần dần ngừng. Hắn chỉ có thể lắc đầu, từ bỏ hôm nay tu hành. Xem ra, ta chỉ có thể dùng hiện tại trạng thái, đi tham gia bài danh chiến. Hắn tiến vào vân hồ đã có thật lâu một quãng thời gian, mấy ngày nữa, liền là tẩm tiền tông nội môn bài danh chiến. Nguyên bản hắn nghĩ nhường kiếm pháp của mình cùng khinh công toàn bộ đột phá, dùng trạng thái mạnh nhất tham gia, dù sao đối thủ của hắn Chu Tổ Hào lĩnh ngộ thế, thực lực phi phàm. Hiện tại xem ra, chỉ có thể lưu lại một chút tiến mới. A. Đương nhiên, ánh mắt của hắn thoáng nhìn, thấy mặt nước có gợn sóng lướt lên. Gió đã sớm ngừng, ở đâu ra gợn sóng? Nguyên lai là nơi xa, trong cá chép đang ở trên mặt nước vui đùa ầm ĩ, đuổi theo một chút hồ điệp. Hắn cũng là có chút hâm mộ, đứa nhỏ này hiện tại không buồn không lo, mỗi ngày dạng này vui vui sướng sướng, mặc dù bình thản, nhưng cũng là một loại may mắn khí. Những hồ điệp đó, tựa hồ biết trắng cá chép sẽ không tổn thương chúng nó, cũng nguyện ý cùng trắng cá chép chơi bừa, ở trên mặt hồ lên lên xuống xuống, một chút cá lớn, thậm chí còn chủ động bay vào trắng cá chép phun ra bong bóng bên trong. Cảnh tượng như vậy, tiên tính an lành khiến cho đến Lý Tiên Phàm tâm cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Mấy tháng này, hắn một mực tại chém chém giết giết, chưa từng có một khắc thư giãn. Thẳng đến lúc này, nhìn xem chơi bừa bên trong trắng cá chép, hắn mới chính thức buông lòng một lần. Lập tức, hắn tâm như chỉ thủy, cả người đều chạy không, phản phất không có trọng lượng, giống như là muốn những cái kia biến thành hồ điệp, vỗ cánh mà bay, thừa phong mà múa. Gió. Lý Tiên Phàm bỗng nhiên sững sờ, trong đầu trong nháy mắt linh quang lóe lên, biết mình sai tại địa phương nào. Gió cũng không có ngừng. Hồ điệp bay được, kỳ thật chính là bởi vì có gió đang. Nó đang quay động cánh thời điểm, mượn gió mới có thể cất cánh. Gió, kỳ thật ở khắp mọi nơi. Ta coi là gió ngừng, liền là biến mất, là ta nhỏ hẹp. Gió cũng không có tan biến, nó chẳng qua là dừng lại. Ngự phong thức, muốn linh hội không phải gió nhu cùng cường, nhu cùng vừa chẳng qua là biểu tượng mà thôi, chân chính muốn linh hội là gió tính cùng động, động tính kết hợp mới là chính xác con đường. Giờ khắc này, Lý Tiên Phàm rộng mở trong sáng, trong lòng có một loại gạt mây thấy sương mù, hồ thể quán đỉnh cảm giác. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu dụng tâm đi cảm thụ chung quanh cái kia cô đứng im gió. cả người tiến nhập một loại huyễn hoặc khó hiểu không linh trạng thái, song toàn quên thời gian, đắm chìm trong cảm ngộ bên trong. Trong lúc đó trắng cá chép vẫn còn muốn tìm hắn chơi, thế nhưng lão quy liền vội vàng kéo trắng cá chép, nhắc nhở: "Tiểu thư, vị công tử này đang ở đốn ngộ bên trong, ngàn vạn không thể đi quấy rầy, bằng không lầm hắn tu hành, hắn sẽ chán ghét tiểu thư." Đốn ngộ. Này là bao nhiêu tu sĩ có thể ngộ nhưng không thể cầu trạng thái. Tại loại trạng thái này thời điểm, người ngộ tính sẽ tăng nhanh như gió, tâm cảnh thăng hoa, trí tuệ thông thần, một ngày tu hành liền bù đắp được trước đó trong ngày, ngàn ngày. Bất quá, có thể đi vào loại trạng thái này, đều là ngàn dặm mới tìm được một nhân vật, Lý Tiên Phàm như thế tuổi trẻ, liền có thể tiến vào đốn ngộ bên trong, ở trong mắt lão quy, mặc dù tại tiểu thư cố hương, đều có thể được xưng tụng là thiên tài. Nghe được Lý Tiên Phàm có thể sẽ chán ghét chính mình, trắng cá chép bị hù không dám tới gần. Thậm chí chủ động làm Lý Tiên Phàm hộ vệ, tại Lý Tiên Phàm phụ cận bơi qua bơi lại, tình cờ có một ít hồ điệp bay tới, nó liền theo trong hồ hút nước miếng, sau đó dụng lực nâng lên quai hàm, tư một tiếng, bắn ra một đạo nho nhỏ sóng nước, nắm đối phương đuổi đi. Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Lý Tiên Phàm một mực nhắm mắt lại, không ăn không uống, không ngủ không ngừng, nhưng không có cảm giác đến bất kỳ đói khát cùng mệt mỏi. Cái này là đốn ngộ, chỉ cần thân ở dưới loại trạng thái này, đừng nói ba ngày, liền là ba tháng, hắn đều sẽ không có thay đổi gì. Dạng này trạng thái, kéo dài suốt năm ngày. Mãi đến ngày thứ năm tiến đến, ánh nắng sáng tinh sương một khắc này, Lý Tiên Phàm mới rốt cục có động tĩnh. Hắn mở to mắt, nhất kiếm đánh xuống, một kiếm này, không nữa giống trước đó như thế, hình thành một đạo thanh thế thật lớn đao gió, mà là một cỗ vô thanh vô tức gió, nhẹ nhàng thổi qua, phảng phất tình nhân ôn nhu bướm ve. Mặt hồ liền một điểm gợn sóng đều không có nhấc lên. Thế nhưng xa xa cái kia bài cây lại là trong nháy mắt hóa thành một phấn. Trước đó hắn nhất kiếm chỉ có thể nhường cây cối hóa thành khối vụn, mà bây giờ lại thành đầy trời bụi mịn. Uy lực như thế, liền chính hắn đều có chút dùng mình. Thử nghĩ một hồi, hắn nhất kiếm vung ra, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, kẻ địch cũng cho là hắn một kiếm này không có uy lực, không làm ra bất luận cái gì phòng ngự, sau đó liền chết không rõ ràng. Đồng thời hắn cảm giác được chính mình huy kiếm thời điểm, trong thiên địa một cỗ khó mà nói rõ lực lượng dung nhập một kiếm này bên trong. Thế, đây là thế. Lý Tiên Phàm giật nảy cả mình, hắn đã từng thấy tận mắt Lâm Khiếu Thi triển thế, cứ việc cái kia cố thế hết sức mỏng manh, nhưng cảm thụ của hắn vô cùng khắc sâu. Hiện tại hắn một kiếm này bên trong, tuyệt đối cũng có thế lực lượng. Phong Lôi kiếm quyết thức thứ tư, thế mà dính đến thế, khó trách năm đó Trần Tử Minh có thể tại nội môn đứng hàng đầu. Sau đó, hắn lại thôi động kinh công. Chỉ thấy thân hình của hắn, trong nháy mắt biến thành hai cái, bên trong một cái đúng là hắn tàn ảnh, cái này tàn ảnh, đơn giản sinh động như thật, cùng chân thân không khác. Đến tận đây, cảnh giới của hắn, thân thể cùng võ học, toàn bộ hoàn thành đột phá. Công tử liên tiếp năm ngày tiến vào đốn ngộ trạng thái, xem ra thu hoạch to lớn, thật sự là thật đáng mừng. Lúc này, lão quy bơi tới, hắn lắc mình biến hóa, thế mà biến thành một cái lão giả. Đây là một tôn hóa hình đại yêu, mà lại hắn hóa hình về sau, trên thân vậy mà không có cái gì yêu đặc thù, dạng này cảnh giới, tuyệt đối tại tiên tiên phía trên, ít nhất là một vị kim đan cảnh cường giả. Ai có thể nghĩ tới, một mực nhìn lấy người vật vô hại lão quy, sẽ là cường giả như vậy? Đương nhiên, đây cũng là Lý Tiên Phàm trước đó không có có lợi dụng trọng đồng đi nhòm ngó lão quy nguyên nhân, hiện tại hắn dùng trọng đồng, lặng lẽ quét mắt lão quy. Quả nhiên liền phát hiện lão quy vùng đan điền có một khỏa tròn triệu kim đan. Tiên bối, trong khoảng thời gian này có nhiều cái dậy, ta nên cáo tử. Lý Tiên Phàm chắp tay nói, lần này vì lĩnh ngộ ngự phong thức, hắn bỏ ra quá nhiều thời gian, bài danh chiến chỉ sợ đã bắt đầu. Công tử nói quá lời, ngươi tại đây bên trong ngồi tiểu thư hai tháng, lão phu vô cùng cảm kích. Công tử trước khi đi, lão phu còn có một thứ đồ vật muốn giao cho công tử. Lão quy nói xong, trong tay lấy ra một khối ngọc bài, khối ngọc bài này phía trên tản ra một cỗ kinh người uy áp, trên đó có bốn chữ: Bạch Long Chân Quân. Đây là Bạch Long lệnh, chính là chân quân một điểm nho nhỏ tâm ý, xem như cảm tạ công tử đối tiểu thư ân cứu mạng. Lão quy ngữ tốc tương đối chậm, chậm rãi nói, tại ta Vân Châu yêu giới có một quy củ, thấy Bạch Long lệnh như thấy Bạch Long chân quân, cho nên chỉ cần có này Bạch Long lệnh tại Vân Châu yêu tộc đều sẽ nắm công tử xem như thượng khách. Nói như vậy, vật này không là cực kỳ quý giá sao? Lý Tiên Phàm lấy làm kinh hãi, một tấm lệnh bài mà thôi, lại thế nào quý giá? Cùng tiểu thư tính mệnh so sánh, không kịp một phần bạn, còn mời công tử nhất định phải nhận lấy, bằng không chân quân liền muốn giáng tội tại ta. Lão giả chân thành nói ra. Được a, thay ta đa tạ Bạch Long chân quân. Lý Tiên Phàm thu xuống dưới. Sau đó, hắn lại cùng đầu kia tiểu bạch cá chép cáo biệt một thoáng, trắng cá chép tự nhiên là lưu luyến không rời. Lý Tiên Phàm nói hết lời, hứa hẹn về sau sẽ thường xuyên đến nhìn nàng, nàng mới bất đắc dĩ đáp ứng. Ta thế mà cùng một con cá thành bằng hữu. Rời đi Vân Hồ thời điểm, Lý Tiên Phàm không khỏi bật cười, lần này trải qua nói ra, đại khái cũng sẽ không có nhiều ít người tin tưởng a. Chờ hắn sau khi đi, Vân Hồ chi thủy bỗng nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, sau đó Bạch Long chân quân to lớn như núi đầu, theo bên trong nô ra. Cửu Thiên Tuế tiền bối, một cái phàm cảnh nhân tộc tiểu tử, thật đáng giá ngươi coi trọng như vậy. Bạch Long lệnh cũng không phải là hắn chủ động muốn cho Lý Tiên Phàm, nhưng thật ra là lão quy ý tứ. Tiểu Bạch, tin tưởng ánh mắt của ta, ta sẽ không nhìn lầm người, ta dùng Thiên Phu thần thông bói toán qua đứa bé này. Lão quy nghiêm túc nói. Ồ, là cái gì quả tượng? Bạch Long chân quân hứng thú. Hắn biết, lão quy Thiên Phu thần thông là một loại mai rùa thuật bói toán, mặc dù bói toán không được cao thâm mạt chắc thiên cơ thế, nhưng có thể bói toán hung cát, mà lại thường thường đều hết sức linh, cho tới bây giờ không có đi ra cái gì sai lầm. Nghe vậy, lão quy cầm ra bên trong một mảnh mai rùa. Nay mảnh quẻ văn mai rùa là hắn bẩm sinh vật cộng sinh. Chỉ thấy mai rùa phía trên quẻ tượng vô cùng tán loạn, hết thể có 50 đạo sợi tơ, trong đó 49 đạo đều trải rộng đoạn hành, chỉ có một đạo là hoàn chỉnh. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất. 9000 năm qua, ta chỉ ở trên người một người gặp qua dạng này quẻ tượng. Lao Quy trầm giọng nói, hắn sở dĩ được xưng Cựu Thiên Tuế, chính là bởi vì hắn đã sống hơn 9000 năm, là hóa thạch sống nhân vật, so Bạch Kình còn cổ lão hơn. Mà này quẻ tượng bên trong 49, cũng không phải là dấu hiệu tốt lành gì, ngược lại là tuyệt thế điểm đại hung. Quẻ tượng chia làm đại hung cùng đại cát. Trong đó 19 liền là đại hung, cũng là cựu tử nhất sinh ý tứ, phía sau đôi 9, tam cửu đều là càng ngày càng hung, 49 càng là tuyệt thế đại hung. Tới 59, liền trái ngược, cái này quẻ tượng là đại cát. Bao quát phía sau 69, 79, 89 cho đến cuối cùng 99. 99 quẻ tượng là trong truyền thuyết quẻ tượng, cái này quẻ tượng cũng được xưng làm cựu cựu chí tôn, thuộc về nhân hoàng mệnh cách. Cái gì là nhân hoàng? Nhân tộc cộng tôn. Bất quá côn hư giới cho tới bây giờ không có đi ra nhân hoàng. Đến mức Lý Tiên Phàm, hắn quẻ tượng bày biện ra tuyệt thế điểm đại hung, tuyệt không phải chuyện tốt, hắn đã chú định muốn nhiều tai nạn, không qua trường, dạng người như hắn, đi tới chỗ nào, phiền toái liền sẽ theo tới chỗ đó. Theo lý mà nói, không nên cùng hắn có cái gì liên lụy mới đúng. Nhưng đại đạo 50, thiên diện 49, người độn thứ nhất. Số 1 chạy trốn, rồi lại đại biểu một loại biến số. Đối với này loại biến số, thế gian một mực có một loại suy đoán. Có người nói vật cực tất phản, 49 quẻ tượng biến số, cũng có thể là 99 quẻ tượng. Cùng Cửu Thiên Thần Hậu giống nhau như lúc quẻ tượng, khó trách người coi trọng như vậy hắn. Thấy dạng này quẻ tượng, liền Bạch Long Chân Quân đều phát ra kinh ngạc tán thán, ngươi cảm thấy thế gian này sẽ tái xuất một cái thần hậu nhân vật như vậy sao? Cửu Thiên Thần Hậu Vân Ngự Thủy, năm đó nàng vô địch thế gian như thế, cơ hồ có nhân hoàng ngụy vị. Ai biết được, coi như diễn ngây thơ quân diễn tiên kính, đều không tính được tới như vậy tương lai xa xôi. Lão giả thở dài nói, ta chẳng qua là hy vọng, một phần bạn có một ngày, chúng ta hai cái này hộ đạo giả đều đã chết, tiểu thư còn có thể có đầu đường lui. Hắn hiện ở đây nếu là bị Lý Tiên Phàm nghe được, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì Lý Tiên Phàm vẫn cho là Trang Cá Chép là Bạch Long Chân Quân hài tử. Có thể hiện tại xem ra, cả hai cũng không phải là cha con quan hệ. Đương nhiên, này cũng không thể trách Lý Tiên Phàm. Đổi thành bất cứ người nào, chỉ sợ đều sẽ không nghĩ tới, một đầu nho nhỏ cá chép, lại có một tôn Nguyên Anh Chân Quân làm hộ đạo giả. Chương 48. Trở về đông, 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 to lớn tiếng chuông theo Tẩm Tiên Tông vang vọng mà lên, như là hồng lưu, liên miên bất tuyệt, truyền khắp mỗi một chỗ ngóc ngách. Nghe được tiếng chuông này, vô số nội môn đệ tử dồn dập những người, hướng về diễn võ trường tụ tập mà đi. Tẩm Tiên Tông diễn võ trường rộng lớn vô cùng, ở trung tâm là một khối to lớn lôi đài bốn phía là từng dãy vụt lên từ mặt đất chỗ ngồi. Ngồi ở phía trên có thể ở trên cao nhìn xuống thấy rõ trong diễn võ trường hết thảy. Lúc này, này chút xem trên chiến đài đã ngồi đầy thân ảnh. Thật không nghĩ tới, La Hồng thế mà lợi hại như vậy, vọt vào phong vân bảng thứ 57 tên. Hồ Điên La Hồng, bản thân liền là tiềm lực bảng đệ nhất người, hắn đột phá hoa cương cảnh về sau, thực lực sát thực vô cùng cao minh. Rất nhiều nội môn đệ tử nghị luận không ngừng. Tẩm Tiên Tông bài danh chiến, hết thảy có 3 ngày, đằng trước 2 ngày tranh tài rất đơn giản. Phong vân bảng 100 người, tăng thêm tiềm lực bảng trước 100 người, cùng một chỗ tiến vào Tẩm Tiên Tông một chỗ thí luyện tháp. Thí luyện tháp bên trong có một loại trận pháp, tại trận pháp này bên trong có vô số thủ vệ. Đương nhiên, này loại thủ vệ cũng không phải là chân nhân, mà là một loại giống vụ tỏa kiền khôn trận xương mù yêu, chỉ bất quá đám bọn hắn đều là hình người, am hiểu thập bát ban binh khí, cùng với đủ loại võ học. Tại trong thời gian quy định, dùng đánh chết thủ vệ số lượng nhiều thiếu, tới xác định bài danh. Trận này bài danh, một cộng tiến hành 2 ngày thời gian. 2 ngày xuống tới, phong vân bảng phát sinh biến hóa không nhỏ. Có 10 cái vốn là tiềm lực trên bảng người, xông vào phong vân bảng, tương đúng, phong vân bảng lại có mười mấy người bị đào thải ra ngoài. Trong đó Hổ Điên La Hồng càng là biểu hiện chói mắt, một hơi xông lên 57 tên, bị rất nhiều người nói chuyện say sưa. Ngoài ra, liền 10 vị trí đầu thứ tự đều phát sinh tương đối lớn biến hóa. Dương Tuyết Nhu, đánh giết số 172, tạm nhóm đệ nhất. Chu Tổ Hào, đánh giết số 171, tạm nhóm thứ hai. Lâm Thiếu, đánh giết số 163, tạm nhóm thứ ba. Dương Bình, đánh giết số 146, tạm nhóm đệ tứ. Hướng Ngụy Châu, đánh giết số 118, tạm nhóm thứ 10. 10 vị trí đầu bảng danh sách, biến hóa có thể nói là tương đương kinh người. Ban đầu phong vân bảng, Chu Tổ Hào chẳng qua là xếp tại thứ 10, lần này trực tiếp xông lên thứ 2, mà lại đánh giết số cùng Dương Tuyết Đu So, chỉ kém một cái, khoảng cách cực kỳ bé nhỏ. Mà Lâm Khiếu cũng tăng lên một cái thứ tự, theo đệ tứ đi vào thứ 3. Hứa Ngụy Châu càng là theo ban đầu phong vân bảng 15 tên, một hơi xông lên hàng 10. Bất quá, hiện tại này 10 hàng đầu, chẳng qua là tạm thời mà thôi. Bởi vì 10 vị trí đầu thứ tự luôn luôn là trọng yếu nhất dựa theo dĩ vãng quy củ, 10 vị trí đầu ở giữa còn muốn tiến hành một trận lôi đài thi đấu, căn cứ lôi đài thi đấu kết quả mới có thể xác định cuối cùng bài danh. Đằng trước 2 ngày chỉ có thể coi là món ăn khai vị, hôm nay mới là trọng đầu hí. Không sai, hôm nay là phong vân bảng 10 hạng đầu bài danh, không biết lần này Dương Tuyết Nhu còn có thể giữ được hay không chính mình đệ nhất bảo tọa. Ta xem treo, Chu Tổ Hào hiện tại lĩnh ngộ đao thế, thực lực xưa đâu bằng nay, lần này thứ nhất rất có thể là hắn. Tốt, đại gia yên lặng một chút. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, thanh âm này rõ ràng không lớn, lại phủ lên tất cả mọi người thanh âm, một thoáng liền để tiếng động lớn diễn vũ trường huyên náo yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy cách lôi đài gần nhất một chỗ khách quý ngồi một vị trưởng lão cùng với nhiều vị đường chủ, vị trưởng lão kia đứng lên, vừa xài bước ra, đi tới trên lôi đài. A, như thế nào là Tạ Huyền trưởng lão, đại trưởng lão không chủ trì sao? Nhắc tới cũng kỳ, những trưởng lão khác làm sao cũng không tại chỗ khách quý ngồi. Hàng năm bài danh chiến đều là một việc trọng đại, luôn luôn đều là do đại trưởng lão phụ trách, mà những trưởng lão khác cũng tới quan sát, nhưng là hôm nay cũng chỉ có Tạ Huyền một trưởng lão, một thoáng liền để rất nhiều đệ tử cảm nhận được nghi hoặc. Lão phu Tạ Huyền, ta biết đại gia khả năng đều đang kỳ quái, đại trưởng lão bọn hắn đi nơi nào, chuyện này kỳ thật cũng không phải bí mật gì. Tạ Huyền cao giọng nói, đại gia khả năng còn không biết, gần mang thời gian, các lớn chân truyền đệ tử toàn bộ không tại trong tông môn, bọn hắn nhưng thật ra là tại cùng Huyền Dương Tông chân truyền đệ tử tranh đoạt một chỗ linh mạch. Mà gần đây, việc này sắp có kết quả, cho nên đại trưởng lão cùng những trưởng lão khác đều tiến đến cái chỗ kia, cùng Huyền Dương Tông đàm phán linh mạch thuộc về. Thì ra là thế. Chắc không được gần nhất một mực xem không đến bất luận cái gì một vị chân truyền đệ tử. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên lần này thì thí, liền từ lão phu phụ trách, thập đại đệ tử bài danh chiến, quy củ vẫn là như trước kia mở dạng. Căn cứ rút thăm, sau đó từng vòng tiến hành tỉ thí, mỗi thắng một trận, có thể được một điểm, thua một trận thì không điểm, cuối cùng dựa theo các ngươi thắng tràng tích phân, tới tiến hành bài danh, các ngươi 10 người, tới rút thăm đi. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, 10 đạo nhân ảnh đi ra ngoài. Bọn hắn có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khí khái hào hùng bừng bừng, có khí chất lăng lệ, sát khí bốn phía, có thân hình cao lớn, to như cột điện, có sắc mặt lạnh lùng, vô hỉ vô bi, có dáng người thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, còn có kiệt ngạo bất tuần, bệ nghệ hết thảy. 10 người vừa xuất hiện, một loại thiên hạ phong vân gia chúng ta khí thế, tràn ngập toàn trường. Này ngay tại lúc này nội môn mạnh nhất 10 người. Vô số nội môn đệ tử mắt lộ ra tinh quang, cảm xúc sục sôi, hận không thể có thể thay vào đó, thưởng thụ này loại vạn chúng chú mục cơ hội. Dương Tuyết Nhu cái thứ nhất rút thăm, sau đó là Chu Tổ Hảo, Lâm Kiếu, Dương Bình. Mỗi cái ký lên, đều có một cái mã số, phân biệt đối ứng con số 1 đến 10. Trận đầu tỉ thí, số 1 đối số 2. Người nào rút được số 1 cùng số 2? Tạ Huyền cao giọng hỏi. Ta rút được số 1. Ta rút được số 2. Hai bóng người đứng dậy. Vừa nhìn thấy hai người này, toàn bộ diễn võ trưởng trong nháy mắt quanh chuyển động. Bởi vì rút đến số 1 cùng số 2 người, thế mà phân biệt là Lâm Khiếu cùng Chu Tổ Hảo. Lần này có trò hay để nhìn, ta có thể là nghe nói, Lâm Khiếu cùng Chu Tổ Hảo bởi vì Lý Tiên Phàm nguyên nhân, kết thủ vô cùng sâu. Vừa lên đến, liền là ân oán cục, hai người kia đối lên, nhất định đều sẽ hạ tử thủ. Lâm Khiếu, cẩn thận một chút. Dương Tuyết Nhu vẻ mặt trầm trọng, nhắc nhở một câu. Hiện tại Chu Tổ Hảo lĩnh ngộ đao thế về sau, thực lực hơn người, coi như là nàng, đều không thể nói chắc thắng, dù sao nàng cũng chỉ là nửa bước đại thế mà thôi. Yên tâm. Lâm Khiếu gật gật đầu. Chờ những người khác xuống lôi đài về sau, chỉ còn lại có Lâm Khiếu cùng Chu Tổ Hào hai người đứng ở nơi đó, bọn hắn khí thế trên người đối chọi gay gắt, không khí đều tại lốt bốt rung động, lớn có một loại thủy hỏa bất dung mùi vị. Chu Tổ Hào, ta muốn dùng quả đấm của ta đánh chết tươi ngươi. Lâm Khiếu tầm mắt phảng phất muốn nuốt người, trong đó ngọn lửa cháy bừng bừng bùng cháy. Nguyên bản hắn cùng Chu Tổ Hào mặc dù có chút xung đột, nhưng cừu hận cũng không có sâu như vậy, mãi đến lần kia tại bộ khu, Chu Tổ Hào tới phá rối, dẫn đến Lý Tiên Phàm không thể không lưu lại đoạn hậu, gián tiếp hại chết Lý Tiên Phàm. Cho nên, hắn đối Chu Tổ Hào hận thấu xương. Lâm Khiếu, nếu là lúc trước, thực lực của ta hoàn toàn chính xác không bằng ngươi, đáng tiếc, hiện tại ta lĩnh ngộ đạo thế, ngươi sớm đã không phải là đối thủ của ta. Chu Tổ Hào không sợ hãi chút nào, lòng tin nắm chắc. Bớt nói nhiều lời, cho ta nhận lấy cái chết. Lâm Khiếu gầm thét, toàn thân cương khí bùng nổ, hai quả đấm hóa thành sáng lạn vô cùng màu vàng kim, phảng phất mặt trời nhỏ, xẹt qua hư không, đánh phía Chu Tổ Hào. Hắn tu luyện đại kim cương quyền, một đôi nắm đấm chí dương chí cường, huy quyền thời điểm, quyền phong gào thét, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ khổng lồ phong áp, tại diễn võ trường bên trong bừa bãi tàn phá. Trong tầm trạm, Chu Tổ Hào vung động trong tay trường đao, lăng lệ khổng lồ đao khí như bài sơn đảo hải đè xuống, hắn mỗi một đao đều đại thế cuồn cuộn, để cho người ta không sinh ra lòng phản kháng tới. Tại dạng này đại thế trước mặt, mạnh như Lâm Khiếu đều cảm thụ một loại áp lực, hắn cảm giác mình giống như là biến thành một mảnh thuyền con, đối mặt với sóng lớn sóng dữ. Phanh phanh phanh, theo chiêu thức của bọn hắn va chạm, toàn bộ mặt bản gió nổi mây phun, chấn không khí như là sóng nước, trùng trùng điệp điệp. Lâm Khiếu nguy hiểm. Tất cả mọi người nhìn ra, Lâm Khiếu bị cái kia liên miên bất tuyệt đao khí áp chế, khó mà tiếp cận Chu Tổ Hào. Đao khí càng ngày càng thịnh, phô thiên cái địa, cơ hồ muốn bao phủ chỉnh và lôi đài. Lâm Khiếu, còn không nhận thua. Chu Tổ Hào cười lạnh liên tục. Chu Tổ Hào, thật sự cho rằng ngươi lĩnh ngộ đao thế, liền vô địch sao? Ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, kim cương phục ma quyền. Lâm Khiếu hét lớn một tiếng, trong cơ thể cương khí dâng trào mà ra, chỉ thấy trên người hắn kim quang nở rộ, thế mà xuất hiện một tôn kim cương pháp tướng. Này tôn kim cương pháp tướng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới kim quang bừng bừng, như là ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt. Lâm Khiếu bị kim cương pháp tướng bao bọc ở bên trong, phản phất hóa thành một tôn nộ mục kim cương, hàng yêu phục ma. Hắn đấm ra một quyền, ầm ầm. Trong chốc lát, hết thảy đao khí đều bị một quyền này đánh thành phấn vụn. Chỉ thấy một cái to lớn kim sắc quyền ấn, theo Lâm Khiếu quyền thượng bùng nổ, tại trong hư không lôi ra thật dài màu vàng kim đôi ánh sáng, phảng phất trường hồng có nhật, thần cản giết hận, Phật cản giết Phật. Một chiêu này kim cương phục ma, là trước mắt hắn nắm giữ sát chiêu mạnh nhất, một khi thi triển ra, đủ để so sánh thông huyền cảnh cường giả nhất kích. Tốt một cái Lâm Khiếu. Chu Tổ Hào tầm mắt ngưng tụ, vẻ mặt nghiêm túc. Cuồng ngạo như hắn, cũng không thể không thừa nhận, uy lực của một quyền này, nếu là lúc trước hắn, tuyệt đối sẽ thảm bại. Trăm trạm quy nhất, đao khí ngưng sơn. Chu Tổ Hào hai tay cầm đao, trong tầng trạm thả ra trên trăm đạo đao khí đột nhiên quy nhất, hợp thành một thể. Tiếp theo, một tòa như núi đao khí xuất hiện tại trong hư không, phong mang tất lộ, ngưng trọng mà hùng hậu. Không khí như là sóng nước bị cắt mở, tại mọi người chung quanh trong mắt, thế này sao lại là đạo khí, rõ ràng là tòa thứ nhất mỏm núi nghiền ép lên đến, lập tức sinh ra không thể ngăn cản suy nghĩ. Hai người công kích trong nháy mắt đụng vào nhau. Ầm ầm, như kinh lôi tiếng vang phát ra, chung quanh tất cả mọi người con mắt vô pháp thấy bật, chỉ còn lại có ánh đao cùng kim quang đan vào một chỗ, tràn ngập riêng lớn lôi đài. Người nào thắng? Chờ đến hào quang tan biến về sau, tất cả mọi người định thần nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Khiếu y phục trên người phá toái, máu me đầm địa, thân bên trên khắp nơi đều là vết đao, mấy đạo sâu đủ thấy xương, nhìn thấy mà giật mình. Mà Chu Tổ Hào đứng ở nơi đó, bình yên vô sự. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Quá mạnh, Lâm Khiếu một quyền kia lực lượng, chỉ sợ không kém gì thông huyền cảnh cường giả. Chu Tổ Hào thế mà còn thắng. Chu Tổ Hào khí tức là hóa cương cảnh đỉnh phong, khó trách. Nội môn thập đại đệ tử từng cái vẻ mặt trầm trọng. Ban đầu Chu Tổ Hào là hóa cương cảnh hậu kỳ, hiện tại thế mà đột phá đến đỉnh phong, tăng thêm hắn lĩnh ngộ đạo thế, coi như là chân chính thông huyền cảnh cường giả, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Xem ra Chu Tổ Hào cùng năm đó Trần Tử Minh một dạng, đều là có tài nhưng thành đạt muộn. Mọi người không khỏi nghĩ lên Trần Tử Minh, Trần Tử Minh liền là hậu kỳ lĩnh ngộ kiếm thế. Chu Tổ Hào lại đến. Lại không nghĩ, Lâm Khiếu thụ thương thế nghiêm trọng như vậy, lại còn không nhận thua, cưỡng để lấy một hơi, còn muốn cùng Chu Tổ Hào tiếp tục đánh xuống. Hắn là muốn vì Lý Tiên Phàm báo thù. Dương Tuyết Nhu tầm mắt ngưng tụ, cảm nhận được Lâm Khiếu quyết tâm. Lâm Khiếu đây là muốn không thèm đếm xỉa, cùng Chu Tổ Hào không chết không thôi. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Chu Tổ Hào lòng sinh sát ý không tốt, đến ngăn cản bọn hắn. Các đường chủ những mày, vô luận Chu Tổ Hào vẫn là Lâm Khiếu, đều là nội môn đệ tử kiệt xuất, chết bất kỳ một cái nào, đối tông môn tới nói đều là tổn thất thật lớn. Nhưng bọn hắn còn chưa mở miệng, diễn võ trường lối vào chỗ, đột nhiên vang lên một thanh âm, "Khiếu ca, ta cùng Chu Tổ Hào ở giữa còn có ân oán chưa sạch, mệnh của hắn, trước hết lưu cho ta đi." Thanh âm này là, thương kia ánh mắt, không dám tin nhìn sang. Chương 49. Nội môn nhanh nhất người là ai a, nói chuyện tiêu ngạo như vậy. Trên khán đài rất nhiều nội môn đệ tử dồn dập chuyển động tầm mắt, nhìn về phía diễn võ trường lối vào, chỉ thấy lối vào, một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi đi đến. Hắn một thân áo bào đen, mặc phát áo choàng, một đôi mắt thâm bất khả trắc, mang một thanh trường kiếm, khí tức cả người, mới nhìn thời điểm cảm thấy hắn trong bình tĩnh liễm, có thể nhìn kỹ phía dưới mới có thể cảm nhận được, dấu ở cái kia bình tĩnh phía dưới, là một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ thấy máu tuyệt thế phong mang. Cho người cảm giác, tựa như là một thanh dấu ở trong vỏ kiếm tuyệt thế bảo kiếm. Lý lão đệ. Lâm Khiếu giật nảy cả mình, trực tiếp theo trên lôi đài nhảy xuống tới, như gió lốc vọt tới Lý Tiên Phàm trước mặt, âm thanh run rẩy nói, ngươi không chết, ngươi thật không chết, ta không phải đang nằm mơ, ha ha ha, lão thiên có mắt, huynh đệ của ta còn sống. Giờ khắc này Lâm Khiếu hoàn toàn quên đi trên người mình những thương thế kia, cất tiếng cười to. Hắn quét qua hai tháng này tích tụ, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Lý Tiên Phàm, trong khoảng thời gian này ngươi đến tột cùng đi nơi nào, làm sao lâu như vậy mới trở về, có biết hay không chúng ta lo lắng gần chết. Dương Tuyết Nhu cũng đi tới, trên trán tất cả đều là kinh hỉ. Hoan nên trở về. Hứa Ngụy Châu cái này trầm mặc ít nói người, khó được mở miệng, đối Lý Tiên Phàm gật đầu mỉm cười. Chỉ có Cao Quân Hạc đứng ở đằng xa, khẽ thở dài một tiếng. Ngày đó mấy người bọn hắn, chỉ có hắn lựa chọn đi trước một bước, Dương Tuyết Nhu mấy người trở về tới về sau, đối với hắn đều vô cùng lạnh lùng, hắn biết mình cùng Lý Tiên Phàm mấy người là không thành được bằng hữu. Hắn còn sống, cha cùng Sương Nguyệt biết, nhất định sẽ rất vui vẻ. Trên khán đài, Giang Thanh Hà như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Trước đó Lý Tiên Phàm đã chết tin tức sau khi truyền ra, nàng cũng vô cùng khổ sở, dù sao Lý Tiên Phàm lúc ấy cũng cứu được tính mạng của nàng. Bất quá, nàng khổ sở tại Giang Thanh Sơn cùng Nhan Sương Nguyệt trước mặt, chỉ có thể coi là tiểu vu gặp đại vu. Giang Thanh Sơn cảm giác mình không có chiếu cố tốt Lý Tiên Phàm, thẹn với hắn ân sư Lý Bất Phàm, căn bản không dám nắm tin tức này nói cho Lý Bất Phàm. Nhan Sương Nguyệt thì là tự trách vô cùng, cảm thấy là chính mình hại Lý Tiên Phàm. Này gần 2 tháng bên trong, Nhan Sương Nguyệt một mực đóng cửa không ra, tự giam mình ở dược viên, cả ngày đều là cơm nước không vào, sầu não bất ức, càng ngày càng tiểu thụy. Hảo tiểu tử, ngươi còn sống. Đại trưởng lão biết, nhất định sẽ thật cao hứng. Chỗ khách quý ngồi Chu đường chủ mừng rỡ. Lý Tiên Phàm là đại trưởng lão trầm giật tuyển xem cho người, hắn tại vụ khu sau khi mất tích, đại trưởng lão thậm chí nghĩ không muốn để ý hiệp nghị, tiến vào vụ khu, tự mình đi tìm hắn. Vẫn là mặt khác mấy vị trưởng lão, cùng một chỗ nắm đại trưởng lão ngăn lại. Đạo cảnh phía trên, không vào vụ khu, đây là rất sớm trước đó liền có hiệp nghị, một khi đại trưởng lão đánh vỡ, rất có thể sẽ dẫn tới Vân Linh chi chủ lửa giận. Bất quá bây giờ đại trưởng lão bọn hắn đều không đang tìm Tiên Tông, hắn cũng chỉ có thể chờ đối phương trở về lại báo tin vui. Đối với Lý Tiên Phàm trở về, có người vui có người sầu. Tạ Huyền thật sâu nhíu mày. Lý Tiên Phàm là Lý Bất Phàm người, hắn tự nhiên là để không nổi nửa điểm hảo cảm, mà lại hắn luôn cảm thấy chính mình lần trước độ kiếp thời điểm, thiên kiếp không hiểu thấu biến mất, nhất định cùng Lý Tiên Phàm ba người có quan hệ. Giang Thanh Sơn cùng Giang Thanh Hà cơ bản có thể bài trừ, hắn nghĩ sâu tính kỹ qua, này hai cha con không có khả năng có bản lãnh lớn như vậy. Duy chỉ cái này Lý Tiên Phàm lai lịch thần bí nhất, mà lại tu vi cảnh giới tăng lên lại thật nhanh, kẻ này trên thân tất nhiên có bí mật gì. Bất quá hắn cũng rõ ràng, Lý Tiên Phàm sau lưng có đại trưởng lao tại bảo hộ, hắn không có cách nào ra tay. Tạ trưởng lão, ta nghĩ dự thi. Đúng lúc này, Lý Tiên Phàm nói. Tạ Huyền lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nói, muốn dự thi, đầu tiên muốn tại 2 ngày trước thí luyện bên trong, tiến vào thập cường, ngươi tới trưởng. Cái này dễ xử lý, ta rời khỏi, nắm danh ngạch của ta, nhường cho ta huynh đệ. Lâm Khiếu nói. Hắn vừa thốt lên xong, lập tức đưa tới không nhỏ xôn xao. Nội môn 10 vị trí đầu, đây chính là tương đương to lớn vinh quang, mà lại đằng sau còn sẽ có rất nhiều ban thưởng, Lâm Khiếu Từ bỏ sao? Chư vị có đồng ý hay không? Tạ Nguyên hỏi thăm mặt khác đường chủ ý kiến. Nếu Lâm Khiếu chủ động rời khỏi, vậy liền nhường Lý Tiên Phàm gia nhập tốt. Mặt khác đường chủ thương lượng một chút, đều đồng ý việc này. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, Lý Tiên Phàm thành dài đến trình độ nào. Khiếu ca, đa tạ. Lý Tiên Phàm cảm kích nói. Chúng ta huynh đệ ở giữa, đừng nói là nói nhảm nhiều như vậy, tóm lại, giao cho ngươi, nhất định báo thủ cho ta. Lâm Khiếu vô vỗ Lý Tiên Phàm bả vai, hắn đối Lý Tiên Phàm vô cùng tín nhiệm. Yên tâm, ta sẽ để cho hắn trả giá bằng máu. Lý Tiên Phàm con ngươi băng lãnh, nhìn về phía Chu Tổ Hào. Chu Tổ Hào mặt mũi tràn đầy lãnh ý, nội tâm sát ý nhấp nhô, nếu Lý Tiên Phàm không có chết tại bộ khu, như vậy, hắn liền tự mình đến kết thúc Lý Tiên Phàm tính mệnh. Sau đó, Lâm Khiếu bị dẫn đi chữa thương, Chu Tổ Hào cũng bắt đầu khôi phục cương khí, điều chỉnh trạng thái. Trận thứ 2, số 3 đối số 4. Rút đến số 3 người, là Dương Bình, tu luyện quân pháp. Số 4 là Thạch Kiên, tu luyện là một môn đoán thể chi pháp, lực lớn vô cùng, da dày thịt béo. Hai người này, Dương Bình tạm nhóm đệ tứ, Thạch Kiên tạm nhóm thứ 8, mặc dù kém 4 cái thứ tự, nhưng trên thực tế bọn hắn thực lực sai biệt, cực kỳ bé nhỏ. Phong Vân bảng thập đại đệ tử, chỉ có 3 vị trí đầu người, cùng đằng sau có rõ ràng khoảng cách, đến mức phía sau 7 người, cơ bản đều là thế lực ngang nhau. Huỳnh Tạo Thiên Quân. Đài bên trên, Dương Bình hét lớn một tiếng, thân hình vụt lên từ mặt đất, một côn quét ngang, hắn côn pháp, giơ chân như nhẹ, tự nhiên mà thành. Bất động như núi. Thạch Kiên không lùi mà tiến tới, chủ động nên đón tiếp lấy, trên người hắn dâng lên một tầng thạch hào quang màu xám, thân thể giống như là biến thành một ngọn núi đá, cứng rắn chống đỡ Dương Bình côn pháp. Bành! Dương Bình cây gậy trong tay đánh ở trên người hắn, phát ra buồn bực trầm thanh âm, tựa hồ đánh không phải người, mà là một ngọn núi. Coi như là một ngọn núi, ta cũng như cũ có thể đánh thành phấn vụn. Dương Bình quyết tâm, cương khí bao trùm trong tay trường côn, cùng Thạch Kiên đánh khó hòa giải. Trọn vẹn trên trăm chiêu về sau, hai người mới phân ra thắng bại, người thắng lại có thể là Thạch Kiên, hắn bằng vào mạnh mẽ thân thể, quả thực là nắm Dương Bình cương khí tiêu hao còn thừa không bao nhiêu, cuối cùng bắt hắn cho hành xuống lôi đài. Nghĩ không ra Dương Bình vậy mà thua, trong tháp thí luyện, hắn nhưng là xếp tại đệ tứ đó a. Cái này cũng như thường, Dương Bình quân pháp, linh hoạt đa dạng, chủ công. Mà Thạch Kiên luyện thể chi pháp, trầm ổn dày nặng, chủ phòng. Tại thí luyện trong tháp, giết địch tốc độ rất trọng yếu, điểm này Thạch Kiên đương nhiên là không bằng Dương Bình, có thể luận chân chính chiến lược, liền có rất nhiều nhân tố, đây cũng là thập cường muốn thông qua lôi đài thi đấu tới xác định nguyên nhân. Thạch Kiên bắt lại một điểm về sau, hai người liền xuống đài, riêng phần mình nghỉ ngơi, khôi phục trong cơ thể cương khí. Mỗi người bọn họ đều phải tiến hành tuần hoàn chiến, cho nên Tầm Tiên Tông lần này vì bọn họ chuẩn bị hàng loạt hồi khí đan có thể khôi phục nhanh chóng cương khí. Trận thứ 3 là số 5 cùng số 6 ở giữa. Số 5 Thái Kỳ, số 6 Thái Văn, hai người kia lại là một đôi song bảo thai huynh đệ, tu luyện là cùng một loại võ học, bất quá bọn hắn tu luyện cũng là có điểm thiên môn, là một loại chỉ pháp. Hai người liên tục gảy 10 ngón tay hoàn toàn biến thành tàn ảnh, từng đoàn sắc bén cương khí bắn thủng không khí, suy suy rung động. Trong lúc nhất thời, trong hư không trải rộng chỉ mang, liên miên bất tuyệt. Bọn hắn công kích, thoạt nhìn không thế nào hoa lệ, còn lâu mới có được trước đó chiến đấu cho người đánh vào thị giác cảm rất lớn, nhưng chỉ có người trong nghề mới có thể xem hiểu bên trong hung hiểm. Nay từng đoàn chỉ mang, tốc độ đều như chớp giật, không phải ai đều có thể tránh thoát được. Thái Văn muốn thắng chứ? Hẳn là, Thái Văn chỉ mang so Thái Kỳ càng nhiều. Trung quanh đệ tử nghị luận lên. Nhưng những lời này rơi vào Lý Tiên Phàm trong tai, hắn lại là lắc đầu. Dương Tuyết Nhu sau khi thấy, hiếu kỳ nói, "Lý Tiên Phàm, ngươi có cái nhìn bất đồng." Theo mặt ngoài đến xem, Thái Văn chỉ mang càng thêm dày đặc, giống như là chế trụ Thái Kỳ. Nhưng trên thực tế, Thái Kỳ chỉ mang càng thêm tinh chuẩn, tất cả chỉ mang, không có một chiêu là dư thừa. Lý Tiên Phàm quả quyết nói, tựa hồ là vì nghiệm chứng hắn, không đến bao lâu, trên lôi đài liền có kết quả, quả nhiên là Thái Kỳ thắng, hắn chỉ mang bắt được cơ hội, đánh vào Thái Văn trên lồng ngực, đem Thái Văn đánh tới. Lợi hại, ngươi thế mà quan sát như vậy mạnh. Dương Tuyết Nhu giật mình nhìn xem Lý Tiên Phàm, ngươi biến mất 2 tháng, thực lực bây giờ đến tột cùng để thăng đến trình độ nào? Chờ một chút ngươi sẽ biết. Lý Tiên Phàm cười cười, không có nhiều lời. Ngay sau đó là trận thứ 4. Trận thứ 4 là số 7 Vi Một Bay, quyết đấu số 8 Hướng Ngụy Châu. Vi Một Bay giống như ngươi, am hiểu khinh công, tại nội môn, tốc độ của hắn công nhận nhanh nhất, không biết khinh công của ngươi cùng hắn so, đến tột cùng ai mạnh hơn. Dương Tuyết Nhu có chút hiếu kỳ. Tại nàng nói chuyện thời điểm, đài bên trên Vi Một Bay cùng Hướng Ngụy Châu đã độc thủ. Hướng Ngụy Châu liên xạ 3 mũi tên, tiến tiến khóa chặt Vi Một Bay yếu hại. Mắt thấy đầu mũi tên liền muốn đâm trúng Vi Một Bay, Vi Một Bay lúc này mới động, thân thể của hắn thoáng qua, duy trì cùng đầu mũi tên không đổi khoảng cách, lui về phía sau. Làm sao có thể? Thấy cảnh này nội môn đệ tử giật nảy cả mình, loại tốc độ này cũng quá khoa trương, bán tên tốc độ vậy mà đuổi không kịp người. Vi Một Bay hai tay ôm ngực, một mực thối lui đến bên lôi đài, sau đó thân thể một bên, nhẹ nhàng thoải mái tránh thoát Hướng Ngụy Châu tam liên sạc. Tốt một tay dạo chơi bước. Liên thân làm trưởng lão Tạ Huyền cũng than thở một tiếng, rõ ràng Vi Một Bay khinh công tạo nghệ cao. Khinh công của hắn đã không sai biệt lắm lĩnh ngộ phong chân lý, hoàn toàn chính xác rất nhanh. Lý Tiên Phàm thầm nghĩ, nếu là lúc trước hắn, không nhất định có thể thắng được Vi Một Bay. Bất quá bây giờ hắn khinh công lại càng lên hơn một tầng lầu, khi hắn lĩnh ngộ ngự phong thức về sau, liền triệt để nắm giữ phong chân lý, phi hồng đạp hư bộ nước chảy thành sông theo đệ tam trọng bước vào đệ tứ trọng. Hừ, thấy Vi Một Bay một bộ phảng phất trêu đùa bộ dáng của mình, Hứa Ngụy Châu hừ lạnh một tiếng, lần nữa bắn ra một tiễn. Một tiễn này bay đến giữa không trung, đột nhiên một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phút tám. Tám đạo bóng tên, nhanh như điện chớp, theo tám cái hướng đi, vây công Vi một bay. Vi phi thân đi hình khẽ động, trên lôi đài cuốn vòng vòng đến, nhưng này tám đạo bóng tên, thế mà cũng sẽ chuyển hướng, lấy mạng truy hồn đi theo Vi một bay. Giờ khắc này, Vi một bay vẻ mặt cuối cùng trở nên nặng nề, đây mới là hướng Ngụy Châu sở trường tuyệt học, truy hồn tiễn. Chương 50. Thắng liên tiếp 8 chi truy hồn tiễn, lấy mạng truy hồn, gắt gao đi theo Vi một bay sau lưng, như là như giỏi trong xương, cắn chặt không thả. Vi một phi tướng khinh công thôi động đến cực hạn, trên lôi đài dần dần xuất hiện từng vòng gió xoáy. Đây là dạo chơi bước bên trong gió lốc biến dùng tốc độ mang theo gió lốc, hắn từng vòng chạy trước, tốc độ cao kéo theo trong không khí khí lưu, không đến bao lâu, cái kia từng vòng gió xoáy lẫn nhau thôn phệ, sau đó tạo thành một đường to lớn gió lốc, này gió lốc cầm ẩm xoay tròn lấy, đao gió so đao còn muốn sắc bén. Hô hô hô, trên lôi đài, cuồng phong gào thét, bốn phía người trên khán đài, áo bào bay phất phới, cả người đều giống như muốn bị thổi bay. Chỉ thấy Hứa Ngụy Châu tám mũi tên bị cỗ này vòi rồng cuốn vào trong đó, răng rắc vài tiếng, đứt gãy thành vài đoạn. Liên sở trường tuyệt học đều không có thể làm sao Vi một bay, Hứa Ngụy Châu biết hắn thua, dứt khoát nhập thua, giữ lại thực lực, chuẩn bị chiến đấu trận tiếp theo. Đáng tiếc, nếu như khoảng cách kéo đủ xa, thắng bại liền khó nói. Lý Tiên Phàm thầm nghĩ, vừa rồi cái kia tám chi truy hồn tiễn, theo từng cái hướng đi vây công Vi một bay, có mấy chi đã sắp muốn đuổi kịp Vi một bay, chỉ bất quá vẫn là Vi một nhanh chóng một bước, cuốn lên gió lốc, phá truy hồn tiễn. Đây cũng là lôi đài qua nhỏ nguyên nhân, Hứa Ngụy Châu dù sao cũng là cái tiến thủ, am hiểu công kích từ xa, đối với Viễn Trình tới nói, tự nhiên là khoảng cách càng xa càng có lợi. Vi một bay thắng Hứa Ngụy Châu về sau, chợt nhìn về phía Lý Tiên Phàm, ngạo nghễ nói, "Lý Tiên Phàm, nghe nói tốc độ của ngươi cũng rất nhanh." Lý Tiên Phàm lông mày nhíu lại, "Thế nào, ngươi nghĩ so với ta thử?" "Tỷ thí." "Thế lực ngang nhau, mới gọi tỷ thí, đến mức ngươi, ta không cảm thấy ngươi có tư cách này." Đối với tự thân tốc độ, Vi một bay tràn đầy tự tin nói, "Sau đó ngươi ta sẽ gặp phải, đến lúc đó ta sẽ để cho đại gia hiểu rõ, nội môn nhanh nhất người, vẫn luôn là ta, cầm ngươi cùng ta so, đó là đối vũ nhục của ta. Hy vọng tốc độ của ngươi, ngươi được lắm đấy miệng lợi hại như vậy." Lý Tiên Phàm cười ha ha, xem như tiếp nhận Vi một bay khiêu khích. Trận thứ tư sau khi kết thúc, bắt đầu trận thứ năm. Trận thứ năm là Dương Tuyết Nhu quyết đấu Hàn Linh. Theo hai người ra sân, lập tức toàn trường sôi trào lên. Dương Tuyết Nhu cùng Hàn Linh là thập đại đệ tử bên trong chỉ có hai vị nữ tử, trong đó Dương Tuyết Nhu tạm nhóm thứ nhất, Hàn Linh là tạm nhóm thứ sáu. Dương sư tỷ, hạ thủ lưu tình. Hàn Linh dáng người rất cao, ngũ quan tú mỹ, đối mặt Dương Tuyết Nhu vị này bên trong môn đệ nhất, áp lực của nàng không nhỏ. Hàn sư muội khách khí, mời đi. Dương Tuyết Nhu trước sau như một, người khoác ngân giáp, tay cầm ngân thương, tóc sóng bay, khí khái hào hùng bừng bừng. Bốn phương mưa gió. Hàn Linh khẽ kêu một tiếng, xuất thủ trước, tay của nàng tới eo lưng ở giữa một quất, thế mà rút ra một cây roi này toàn thân màu nâu, phía trên che kín gai ngược, chỉ cần đụng phải một thoáng, có thể đem người máu thịt đều cả khối kéo xuống. Nàng bung lên trường tiên, như cánh tay sai sự, trong lúc nhất thời bóng roi tầm tầm, kín không kẽ hở, bao phủ lại Dương Tuyết Nhu trước mặt mỗi một tấc không gian. Dương Tuyết Nhu mặt không đổi sắc, thân hình không nhúc nhích. Nàng cầm thương mà đứng, liền là thật đơn giản hướng phía trước đâm một cái, nhưng chính là đơn giản như vậy một thoáng, tại Hàn Linh trong cảm giác, một thương này tựa như một con ngân long bay nào tới, tuyệt thế hung ác. Ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại không dám ngăn cản tâm tư. Đầy trời bóng roi một thoáng liền bị phá trừ. Hàn Linh vẻ mặt nghiêm túc, lại thi triển hắn chiêu thức của hắn, roi quét ngang, trên đó cương khí bao bọc, tựa như một con cự xà bung đôi. Nhưng Dương Tuyết Nhu lăng không đâm một cái, giống như là đóng ở rắn bảy tấc bên trên, lần nữa đánh lùi Hàn Linh thế công. Hàn Linh không ngừng tiến công Dương Tuyết Nhu, lấy ra hết thể chiêu thức, cuối cùng đều bị Dương Tuyết Nhu từng cái phá giải. "La ta thua, đa tạ Dương sư tỷ chỉ bảo." Hàn Linh cảm kích nói, Dương Tuyết Nhu một mực tại phá nàng chiêu, không có chủ động tiến công, bằng không mà nói, nàng liền 10 chiêu đều không chịu được nữa. Dương sư tỷ thật thật là lợi hại a. Đó là đương nhiên, Dương sư tỷ có thể là nữ trung hào kiệt, không kém gì bất luận cái gì người. Dưới này, rất nhiều Dương Tuyết Nhu tiểu mê muội, vì nàng lớn tiếng khen hay. Côn hư giới là cái nam tôn nữ ti thế giới, rất nhiều nam nhân tam thê tứ thiếp, thường hết tể nhân chi phúc, mà nữ nhân lại địa vị thấp kém, có thụ coi khinh. Dương Tuyết Nhu một giới thân nữ nhi, lại có thể bằng vào một cây thương, tại cái này nam tôn nữ ti trong thế giới trổ hết tài năng, đơn giản liền là nữ nhân kiêu ngạo. Ai nói nữ nhân không bằng nam nhân? Nhìn xem nhận rất nhiều nữ tử truy phụng Dương Tuyết Nhu, Lý Tiên Phàm có chút buồn cười, nói: "Dương sư tỷ, ngươi cũng quá chịu nữ hải tử thích, về sau không sẽ lấy một đám nữ hải tử về nhà à?" "Lý sư đệ, gan lớn, sư tỷ cũng dám trêu chọc chờ sau đó bị ta gặp, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi." Dương Tuyết Nhu trừng mắt, giả bộ như tức giận nói: "Đến tận đây, vòng thứ nhất tranh tài đã toàn bộ kết thúc. Sau đó còn có vòng thứ hai, bởi vì lôi đài thi đấu là tuần hoàn chế, mỗi người đều muốn cùng mặt khác 9 người quyết đấu, hết thảy 9 cuộc tỷ thí, cuối cùng thống kê thắng trạng, định ra bài danh." Tạ Nguyên một lần nữa lên lại, tuyên bố, vòng thứ hai, số 1 đối số 3. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, giữa sân lập tức đưa tới một chút hoành động. Bởi vì số 1 vốn là Lâm Kiếu, mà bây giờ thành Lý Tiên Phàm. Vòng thứ nhất thời điểm, số 1 Lâm Kiếu cùng số 2 Chu Tổ Hào quyết đấu đã tiến hành qua, cho nên hiện tại vòng thứ hai là số 1 đối số 3. Lý Tiên Phàm cùng Chu Tổ Hào quyết đấu, muốn xếp hạng đến phía sau cùng. Số 3 là tu luyện côn pháp Dương Bình. Làm Lý Tiên Phàm cùng Dương Bình cùng một chỗ đứng ở đài bên trên về sau, vô số tầm mắt hướng Lý Tiên Phàm nhìn lại. Tan biến 2 tháng, Lý Tiên Phàm thực lực đến tột cùng để thăng đến trình độ nào? 2 tháng trước, Lý Tiên Phàm cùng Hổ Điên La Hồng so qua một trận, lúc kia, Lý Tiên Phàm là quy nguyên cảnh trung kỳ, ta đoán hắn tu vi hiện tại có thể là quy nguyên cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong. Không thể nào, nếu như chỉ có tu vi như vậy, ở đâu ra lực lượng tham gia lần này lôi đài thi đấu? Không nên quên, Lý Tiên Phàm là thiên tài, có lẽ hắn cũng bước vào hóa cương cảnh. Người si nói ngọng, Hổ Điên La Hồng theo quy nguyên cảnh đỉnh phong, bước vào hóa cương cảnh, dùng chừng một năm, đây đã là rất nhanh trình độ, Lý Tiên Phàm chỉ có ngắn ngủi 2 tháng không đến, có thể liên tục nhảy vọt mấy cảnh giới. Mọi người dồn dập suy đoán, Lý Tiên Phàm hiện tại không có động thủ, khí tức nội liễm, đại gia cũng không cách nào nhìn thấu hắn cụ thể tu vi. Bất quá, muốn nói hắn 2 tháng liền có thể bước vào hóa cương cảnh, đây là rất nhiều người đều không thể tin được. Mà đại bên trên Dương Bình cũng nghe đến mọi người chung quanh nghị luận, lông mày không khỏi nhíu một cái, Lý Tiên Phàm, bọn hắn nói là thật hay giả? 2 tháng trước, ngươi mới quy nguyên cảnh trung kỳ. Là thật. Vậy ngươi vẫn là nhận thua đi, chờ sang năm lại tới tham gia bài danh chiến, càng thêm phù hợp. Dương Bình nhanh mồm nhanh miệng nói, hắn là hóa cương cảnh hậu kỳ tu vi, cũng không cho rằng Lý Tiên Phàm chỉ dựa vào 2 tháng liền có thể có được sánh vai thực lực của hắn. Lý Tiên Phàm biết nhiều lời vô ích, ngay lập tức không nói nhảm nữa, năm ngón tay bóp, đánh ra một quyền. Ầm ầm. Không khí chung quanh thế mà như là gợn sóng một dạng chấn động lên. Thân thể của hắn càng là phát ra ầm ầm thanh âm, trong cơ thể khí huyết sục sôi, dậy sóng rung động, như là giang hà đang lao nhanh. Hả? Dương Bình biến sắc, làm Lý Tiên Phàm một quyền này đánh ra, hắn lập tức ý thức được chính mình coi thường Lý Tiên Phàm. Ngay sau đó hai tay nắm côn, từ trên cao đi xuống, một côn đánh xuống. Bành! Cả hai va chạm, âm thanh lớn nổ tung, đinh hai nhức óc. Dương Bình vẻ mặt biến, chỉ cảm thấy Lý Tiên Phàm một quyền này bên trên có vô cùng lực lượng. Trong tay hắn côn sắt run rẩy, hai tay miệng hổ một thoáng nổ tung, côn sắt rời tay bay ra. Làm sao có thể? Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Lý Tiên Phàm chỉ dùng một quyền lực lượng, vậy mà đem binh khí của hắn đều đánh bay ra ngoài. Còn muốn tiếp tục không? Lý Tiên Phàm thu quyền, đứng tại chỗ, nhàn nhạt mà hỏi. Lại đến, mới vừa rồi là ta xem thường ngươi. Dương Bình không phục, đi qua nhặt lên binh khí, nghĩ muốn tiếp tục tái chiến. Nhưng khi hắn cầm lấy binh khí thời điểm, lập tức sững sờ, mắt lộ ra rung động, chỉ gặp hắn cây thiết côn này bên trên, thế mà bị Lý Tiên Phàm đánh ra một cái thật sâu quyền ấn, dùng cái này quyền ấn làm trung tâm, từng đạo tinh mịn vết dạng khuyết tán ra tới. Nội tâm của hắn cực kỳ chấn động, vừa rồi vũ khí của hắn cùng Thạch Kiên ngạnh hám nhiều lần như vậy, đều không có bị hao tổn, hiện tại thế mà bị Lý Tiên Phàm một quyền đánh phế, đây là bực nào biến thái. Hắn than nhẹ một tiếng, ngươi lợi hại, là ta thua. Hắn biết tiếp tục đánh xuống, thua không nghi ngờ, nói không chừng sẽ còn chịu trọng thương, ảnh hưởng đến phía sau tranh tài, được không bù mất. T. Theo hắn nhận thua, bốn phía trên khán đài vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Vẹn vẹn chẳng qua là một quyền, liền đánh bại một vị nội môn thập đại đệ tử, đây là bực nào mạnh mẽ. Danh thiên tài, thật sự là một chút cũng không giả. Mặt khác thập đại đệ tử, từng cái vẻ mặt trầm trọng, bao quát Chu Tổ Hào, liền hắn dạng này cuồng ngạo người, mỹ mắt đều là nhảy lên 2 lần. Tiểu tử này trên thân, nhất định có đại bí mật. Tạ Nguyên nội tâm, sinh ra nồng đậm tham lam. Lý Tiên Phàm tiến vào Tầm Tiên Tông, còn chưa tới nửa năm, trong thời gian ngắn như vậy, tiến bộ như thế thần tốc, trên thân nhất định là có bí mật gì, như hắn có thể biết đối phương bí mật, nói không chừng hắn có thể lần nữa trùng kích kim đăng cảnh. Lý Tiên Phàm về sau, là Chu Tổ Hào đối Thạch Kiên. Thạch Kiên phòng ngự mạnh, mọi người đã từng gặp qua, trước đó Dương Bình vô luận như thế nào tiến công, cuối cùng vẫn là bại bởi hắn. Nhưng mà, có được như thế phòng ngự Thạch Kiên, Chu Tổ Hào thế mà chẳng qua là chạm ra một đao, này một đao, đơn giản có băng sơn chi thế, trong nháy mắt phá vỡ Thạch Kiên phòng ngự khiến cho Thạch Kiên bị thương nhẹ thua. Đao thế thật sự là thật là đáng sợ. Mọi người kinh ngạc tán thán, đối với đao thế đáng sợ, bọn hắn cảm thụ một chút sâu hơn mấy phần. Sau đó, từng chàng tỉ thí tiến hành đâu vào đấy lấy. Đến vòng thứ 3 thời điểm, Lý Tiên Phàm đối mặt Thạch Kiên, trận này cũng rất có xem chút, dù sao hai người đều tu luyện luyện thể chi pháp. Bất quá kết quả cuối cùng lại làm cho rất nhiều người thấy rung động, hai người vẹn vẹn chẳng qua là đối ba quyền, Thạch Kiên nắm đấm liền không ngừng chảy máu, cuối cùng dứt khoát nhận thua. Sau đó vòng thứ 4, vòng thứ 5, thứ 6 vòng, thập đại đệ tử đều có thắng bại. Duy chỉ 4 người, một mực duy trì toàn thắng ghi chép. Phân biệt là Dương Tuyết Nhu, Chu Tổ Hào, Vi Một Bay cùng với Lý Tiên Phàm. Dương Tuyết Nhu cùng Chu Tổ Hào hai người, thực lực rõ ràng vượt qua những người khác một cái cấp độ, là lần này đoạt giải quán quân đứng đầu. Mà Vi Một Bay, thực lực có lẽ không bằng Dương Tuyết Nhu hai người, nhưng hắn thắng ở khinh công lợi hại, mấy người liền góc áo của hắn đều sờ không tới, cho nên một mực chưa bại. Đến mức Lý Tiên Phàm, hắn thân thể mạnh mẽ vô cùng, Lưu Ly Ngọc thân đệ tứ trọng kim cương bất hoại tăng thêm trong cơ thể màu tím tiên tiên cương khí, cả hai chồng chất, trước mắt còn không ai có thể đón hắn vượt qua ba quyền. Lý Tiên Phàm đối Vi Một Bay. Cuối cùng, đến thứ 6 vòng thời điểm, tâm tình của mọi người lại lần nữa bị nhen lửa. Chương 51. Quyết đấu đỉnh cao Lý Tiên Phàm quyết đấu Vi Nhất Phi, ở trong mắt rất nhiều người, đây là xem chút 10 phần 1 cuộc tỷ thí. Vi Nhất Phi được công nhận nội môn tốc độ nhanh nhất người, mà Lý Tiên Phàm là nhân tài mới nổi, khinh công của hắn, rất nhiều người cũng tận mắt chứng kiến qua. Tăng thêm hai người này trước đó, có ma sát khiến cho cuộc tỷ thí này càng có hơn một loại mùi thuốc súng. Vi Nhất Phi hai tay ôm ngực, đôi mắt hơi khẽ nâng lên, một bộ không đem Lý Tiên Phàm để ở trong mắt bộ dáng, thản nhiên nói, "Lý Tiên Phàm, sớm lúc trước, ta liền nghe qua mấy người nói ngươi khinh công đến, thậm chí không kém gì ta, bất quá trong mắt của ta, cái kia chỉ là có chút mắt người rơi quá thấp, không có cái gì hiểu biết, mới có thể cầm ngươi cùng ta đánh đồng. Ta cũng là có chút kỳ quái, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì có người cầm ta và ngươi so, ngươi liền đối ta sinh ra ý?" Lý Tiên Phàm hỏi. "Ừ, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua, một núi không thể chứa hai hổ. Vi Nhất Phi hừ lạnh một tiếng, thanh âm hạ xuống, thân thể của hắn bạo trùng tới, giống như một đạo như cuồng phong phóng tới Lý Thiên Phàm, cực tốc di chuyển bên trong, thân hình của hắn cũng đang không ngừng chuyển di lấy hướng đi, lúc trái lúc phải, đồng thời di chuyển càng lúc càng nhanh, tại trong mắt mọi người, hắn gần như mất đi tung tích, mắt trần khó mà bắt. Cụ Phong Trảm hét lớn một tiếng, bốn đạo cương khí như là bốn cỗ cuồng phong đồng thời đánh út về phía Lý Thiên Phàm. Lý Thiên Phàm vẻ mặt không thay đổi, thân hình chớp nhoáng, đem này bốn đạo cương khí tránh thoát. Đồng thời, hắn mấy lần lắc lư, đuổi kịp Vi Nhất Phi, cùng Vi Nhất Phi sóng vai mà đi. Cái này là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ. Cuồng vọng, ngươi có thể bắt kịp ta rồi nói sau. Vi Nhất Phi hừ lạnh một tiếng, tăng thêm tốc độ, mong muốn bức bỏ Lý Thiên Phàm. Nhưng vô luận hắn làm sao tăng tốc độ, Lý Thiên Phàm thủy chung cùng hắn duy trì nhất trí bước đi, không vui cũng không chậm. Sắc mặt của hắn cuối cùng ngưng trọng lên, Lý Thiên Phàm có thể như vậy mà đơn giản bắt kịp hắn, nói rõ còn có lưu dư lực, mà tốc độ của hắn đã không sai biệt lắm đến cực hạn. Vi Nhất Phi phải thua. Nội môn tốc độ thứ nhất, cái này bảo tọa chỉ sợ muốn đổi chủ. Lúc này, mặt khác nội môn đệ tử cũng đều có thể nhìn ra là Lý Thiên Phàm chiếm cứ ưu thế. Lý Thiên Phàm, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta tốc độ nhanh nhất. Vi Nhất Phi nghe được mọi người nghị luận, thẹn quá hóa giận, trong cơ thể hắn cương khí huyền như lũ quét, đột nhiên bùng nổ, tràn ngập tại toàn thân hắn kinh mạch bên trong. Bộ khí quyết, đây là hắn tu luyện một môn bộ khí chi pháp có thể đưa hắn trong đan điển cương khí một hơi bạo phát đi ra. Bất quá dạng này bùng nổ cũng có rất lớn đại giới, hắn chỉ có thể kiên trì mấy hơi thở về sau, cương khí liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó hắn sẽ không có lực phản kháng chút nào. Mà tại này mấy hơi thở bên trong, tốc độ của hắn có khả năng tăng lên gấp đôi. Là ta thắng. Chỉ thấy Vi Nhất Phi trong nháy mắt vây quanh Lý Tiên Phàm sau lưng, hung hăng một trường, đập vào Lý Tiên Phàm trên lưng. Không tốt. Dương Tuyết Nu, Lâm Khiếu cùng Hướng Ngụy Châu đều vẻ mặt đại biến, không nghĩ tới Vi Nhất Phi còn cất giấu dạng này đón sát thủ. Có thể sau một khắc, Vi Nhất Phi vẻ mặt liền cứng đờ. Hắn rõ ràng vỗ trúng Lý Tiên Phàm, có thể một trường này phản phất đánh vào không khí bên trên, không có bất kỳ cái gì xúc cảm. Khinh công của ngươi chỉ đến như thế. Lúc này, Lý Tiên Phàm thanh âm theo hắn phía sau lưng chuyển đến. Ngươi. Vi Nhất Phi vẻ mặt khó coi, chỉ gặp hắn một trường vỗ bên trong thân ảnh, chậm rãi tiêu tán, nguyên lai chẳng qua là đạo tàn ảnh. Phi Hồng Đạp hư bộ đệ tứ trọng, một phân thành hai, dùng giả luận thật, liền hắn đều bị lừa qua. Bốn phía trong lúc nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ, không ít người đều đại đại hé miệng, căn bản không thể tin được chính mình thấy hình ảnh. Lý Tiên Phàm tốc độ cũng quá nhanh, vậy mà có thể lưu lại chân thật như vậy tàn ảnh. Mà lại từ đầu tới đuôi, Vi Nhất Phi liền góc áo của hắn đều không có sờ đến. Lý Tiên Phàm không có chút hồi hộp nào lại thắng một trận. Cái này Lý Tiên Phàm thực sự thâm bất khả chắc à, cho đến trước mắt hắn còn giống như không có lấy đi ra toàn lực. Ta nghe nói hắn lợi hại nhất có thể là kiếm pháp, khinh công của hắn cùng thân thể đều mạnh mẽ như thế, kiếm pháp khẳng định cũng không yếu. Trước đó ta còn tưởng rằng hắn cùng Chu Tổ Hào sinh tử đối chiến là đang tự tìm đường chết, hiện tại xem ra hắn có thực lực này. Tại Lý Tiên Phàm cùng Vi Nhất Phi tỷ thí qua đi, về sau mấy cuộc tỷ thí cũng là có chút đặc sắc. Theo ban ngày đến hoàng hôn, sắc trời dần dần tối xuống dưới. Vòng thứ 7, Lý Tiên Phàm cùng Hứa Ngụy Châu đối mặt. Hứa Ngụy Châu biết mình không phải là đối thủ của Lý Tiên Phàm, hơi so tài một thoáng, liền dứt khoát nhận thua. Tới vòng thứ 8 thời điểm, một trận chân chính trọng đầu đi tới, trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường. Chu Tổ Hào đối Dương Tuyết Nhu, Tạ Nguyên vừa dứt tiếng dưới, toàn trường trong nháy mắt sôi trào lên. Thí luyện tháp bài danh, Dương Tuyết Nhu thứ nhất, Chu Tổ Hào thứ hai, bất quá hai người giết địch số lượng chỉ kém một cái, đến tột cùng ai mạnh, rất khó xác định. Dương sư tỷ, cố gắng lên. Rất nhiều duy trì Dương Tuyết Nhu nữ đệ tử, vì nàng lớn tiếng cố gắng lên, các nàng cũng biết Chu Tổ Hào là cái đáng sợ kình địch. Cẩn thận một chút. Lý Tiên Phàm cùng Lâm Khiếu mấy người dồn dập mở miệng. Ta sẽ cố hết sức. Dương Tuyết Nhu gật gật đầu, nhảy lên lôi đài. Chu Tổ Hào đã đứng ở đối diện với cô nàng, rút ra trường đao, khí thế trên người liên tục tăng lên, trong hư không loạn lưu phun trào, không khí bị đao thế của hắn đồng hóa, biến thành từng đạo đao khí. Dương Tuyết Nhu, bên trong môn vị trí thứ nhất, ta muốn. Nam mơ. Dương Tuyết Nhu quát lạnh một tiếng, chủ động ra tay. Nàng ngân thương như rồng, lăng lệ mũi thương như là dương nhanh múa vút màu bạc dao long, xé rách không khí lúc, phát ra rợn người kim loại tiếng nổ đùng đoàng, tựa như dao long gầm thét. Càng có một cốt như có như không đại thế, bạn đi theo. Thử, nửa bước đại thế, cũng dám cùng ta tranh phong. Chu Tổ Hào một đao đánh xuống, gió núi lập rừng, cuồn bã như núi đao khí mang theo không thể ngăn cản tư thái nghiền ép lên tới. Tại hắn trên thân, đao thế toàn diện bùng nổ, trùng trùng điệp điệp đao thế phô trương ra, như là thủy triều bánh liệt hải dương. Bành! Hai người chiêu thứ nhất va chạm, liền nhấc lên kinh thiên sóng khí. Một đao một thương, kịch liệt va chạm. Chu Tổ Hào đao, đao đao đều thẳng thắn thoải mái, bá đạo vô cùng, cho người ta một loại vô biên cảm giác áp bách. Hắn tựa như một tôn bạo ngược bá vương, quyền sinh sát trong tay, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mà Dương Tuyết Nhu thường, mỗi một súng đều thẳng tiến không lùi, dũng mãnh vô song, kỹ thuật bắn của nàng hoàn toàn không có nữ nhân nên có tinh xảo cùng thanh tú, mà là một loại liền rất nhiều nam nhân đều muốn mặc cảm hào hùng khí thế, anh hùng khí khái. Nàng một thân ngân thương ngân giáp, tiến hành nửa bước đại thế, vậy mà cùng Chu Tổ Hào địa vị ngang nhau, hoàn toàn không rơi vào hạ phong. Hưu nói nữ tử không phải anh vật, hàng đêm long tuyển trên bách minh. Lý Tiên Phàm để ở trong mắt, trong đầu nhớ tới câu thơ này từ. Câu thơ này từ có ý tứ là nói, không muốn nói nữ tử bên trong không có nhân vật anh hùng, liền treo ở trên vách long tuyển bảo kiếm hàng đêm đều đang phát ra bất bình chi minh. Dương Tuyết Nhu nha đầu này, thật vô cùng có tiềm lực, một giới thân nữ nhi, lại có thể thi triển ra dạng này đại khí bàng bạc thương pháp, về sau nhất định thành đại khí. Chỗ khách quý ngồi, có đường chủ nói một câu xúc động. Thậm chí liền Tạ Huyền cũng than thở nói, mặc dù là thân nữ nhi, nhưng lòng của nàng, ta xem so nam tử còn muốn liệt, nếu như nàng hoàn toàn nắm giữ lại thế, Chu Tổ Hào thất bại, nhưng bây giờ liền không nhất định. Hai người càng đánh càng hung, nương theo lấy một hồi ken két âm thanh, dưới chân bọn hắn lôi đài đều tại bắt đầu nổ tung. Khối này lôi đài, mặc dù chỉ là bình thường bệ đá, nhưng bị Tầm Tiên Tông đường chủ dùng pháp lực từng tế luyện, cứng rắn vô cùng, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, cũng chỉ là tạo thành một ít tổn thương mà thôi. Bây giờ lại bắt đầu xuất hiện hàng loạt vết rạn, rõ ràng hai người quyết đấu là hạng gì kịch liệt. Dương Tuyết Nhu, tiếp ta một đao, uống máu chém. Chu Tổ Hào cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên thân đao, trong chốc lát, huyết sắc đao mang tăng gọn, không khí bị xé nứt, phát ra quỷ khóc sói gào thê lương tiếng vang, lân cận một chút nội môn đệ tử vẻ mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết dịch đều giống như muốn bị đao mang này hút đi. Không tốt. Dương Tuyết Nhu khuôn mặt nhất biến, thân thương quét ngang, phong cản Chu Tổ Hào chạm kích. Ầm vang. Này một đao vừa nhanh vừa mạnh, Dương Tuyết Nhu trong tay ngân giao trường thương đều bị chạm bốn lượn dâng lên, như là một cây trường cung, cánh tay run lên, nàng mặc dù chặn chạm kích, có thể bản thân cũng bị đao kình cho đánh bay ra ngoài, hướng phía sau nhanh lùi lại, một mực ra lôi đài. Kết quả rõ ràng, Chu Tổ Hào thắng. Dương sư tỷ, người không sao chứ? Lý Tiên Phàm mấy người tiến lên, xem xét Dương Tuyết Nhu tình huống, Dương Tuyết Nhu sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, này một đao cho nàng tạo thành không nhỏ nội thương. Thương thế của ta, điều dưỡng mấy ngày là khỏe, không có trở ngại, bất quá Lý sư đệ, ngươi đối đầu hắn, nhất định phải cẩn thận. Dương Tuyết Nhu trịnh trọng nói, có như thế một trận đỉnh cấp quyết đấu đỉnh cao, tiếp xuống tỉ thí, đều kém rất nhiều. Đệ tử vòng, Lý Tiên Phàm đối đầu Dương Tuyết Nhu, Dương Tuyết Nhu thương thế chưa lành, trực tiếp nhận thua. Theo màn đêm tiến đến, cuối cùng, tất cả mọi người tranh tài đều đã kết thúc, chỉ còn lại có cuối cùng một trận tỉ thí. Lý Tiên Phàm đối Chu Tổ Hào. Chương 52. Có thể chạm tiên thiên Lý Tiên Phàm đối Chu Tổ Hào, đây là vô số người đều đang chờ mong một trận chiến. Một cái là kiếm chạm bạch xà, tăng nhanh như gió nhân tài mới nổi, một cái là lĩnh ngộ đao thế, thực lực đại trướng uy tín lâu năm cường giả. Này một đôi người mới cùng người cũ, người nào mới có thể cười đến cuối cùng? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều bị nhấc lên. Chậm rãi, đột nhiên, Tạ Huyền đứng dậy, dùng một loại không thể nghi ngờ khẩu khí nói, sắc trời đã không còn sớm, cuộc tỷ thí này, lưu đến ngày mai đi, hai người các người đều đánh một ngày, có không ít tiêu hao, đêm nay đi về nghỉ một thoáng, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hảo tâm như vậy, Lý Tiên Phàm tin hắn liền có quỷ. Hắn vừa định biểu thị không đồng ý, nhưng Chu Tổ Hào lại hừ lạnh một tiếng, nói: "Xem ở Tạ Huyền trưởng lão trên mặt, mệnh của ngươi, ta cho ngươi lưu đến ngày mai." Nói xong, xoay người rời đi. Lý Tiên Phàm mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, thế nhưng thiếu đi cá nhân, hiện đang quyết đấu cũng tiến hành không đi xuống, chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại nhìn. Lúc này, Giang Thanh Hà theo nhìn trên đài đi xuống, nói cảm tạ: "Lý Tiên Phàm, cảm ơn ngươi ngày đó đã cứu ta." Ngày ấy, nàng tuyệt vọng thời khắc, Lý Tiên Phàm như thần binh thiên hàng, đưa nàng theo biên giới tử vong cứu được trở về, theo một khắc kia trở đi, nàng trước kia đối Lý Tiên Phàm một chút thành kiến, liền triệt để tan thành mây khói. Sau này Lý Tiên Phàm chưa có trở về, nàng cũng một lần đau lòng. Cho tới giờ khắc này, thấy Lý Tiên Phàm sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, tâm tình của nàng không có khống chế có chút xúc động. "Ngươi không có việc gì liền tốt, trước kia vào tông môn thời điểm, ta đã đáp ứng Giang thúc, sẽ bảo vệ tốt ngươi, cũng xem như tuân thủ lời hứa." Lý Tiên Phàm cười cười, "Ta trong khoảng thời gian này không có trở về, Giang thúc chỉ sợ lo lắng a." "Ừm, cha ta lo lắng hỏng, ngày ngày đều tại tự trách. Bất quá cái kia một bên, ngươi có khả năng tối nay đi qua, ngươi bây giờ có thời gian, trước hết đi xem một chút Sương Nguyệt đi." Giang Thanh Hà lo lắng nói, "Sương Nguyệt bởi vì chuyện của ngươi, thụ đả kích rất lớn, nàng vẫn cảm thấy là nàng hại ngươi, hiện tại thân thể của nàng trạng thái rất tồi tệ." "Được, ta biết rồi." Đêm lạnh, Nhan Sương Nguyệt ngồi tại đình nghỉ mát bên trong, hai tay ôm đầu gối, cả người co ro, kinh ngạc nhìn trên bầu trời bầng trăng kia sáng lên. Hiện tại đã bắt đầu mùa đông, buổi tối gió tương đương băng lãnh, ồ ồ thổi, nàng một thân đơn bạc quần dài màu lam nhạt, căn bản không chống đỡ được dạng này hàn phong. Có thể nàng giống như là không cảm giác được lạnh lẽo một dạng, chẳng qua là ngồi ở chỗ đó phát ra ngốc. "Sương Nguyệt, ngươi tại sao lại tại đây bên trong? Mà lại hiện tại đã bắt đầu mùa đông, thiên na sao lạnh, ngươi làm sao mặc ít như vậy?" Lúc này, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, một vị mỹ phụ nhân đi tới. Nàng nhìn lại ba chừng 40, một bộ đơn giản nói bào khoác thân, loan thoáng buộc vòng quanh thức tha đường cong, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một cỗ thành thục bị lực. "Sư phụ, ta không lạnh, không có chuyện gì." Nhan Sương Nguyệt lấy lại tinh thần, mắt nhìn sư phụ của nàng đoan như. "Nói càn, tay của ngươi đều như vậy lạnh, còn nói ngươi không lạnh." Đoạn Như kéo lên một cái Nhan Sương Nguyệt tay cầm, phát hiện Nhan Sương Nguyệt hai tay không có một chút nhiệt độ, lạnh buốt vô cùng. Cái kia tờ vô cùng mịn màng mỹ lệ trên dung nhan, càng là không có chút huyết sắc nào, liền trong mắt của nàng cũng ảm đạm một mảnh, bên trong không có bất kỳ cái gì hào quang. Nhìn xem nàng cái bộ dáng này, Đoạn Như nội tâm vô cùng đau lòng, nàng biết rõ, Nhan Sương Nguyệt cái bộ dáng này là bởi vì một cái tên là Lý Tiên Phàm tiểu tử. Lý Tiên Phàm chết, đối Nhan Sương Nguyệt tạo thành đả kích thực sự quá lớn. Theo vụ khu sau khi trở về, đã sắp có 2 tháng, trong 2 tháng này, Nhan Sương Nguyệt cả ngày sầu não bất ức, cơm nước không vào. Trước kia Đoạn Như còn ngây thơ coi là thời gian hẳn là có thể đủ đuốt lên Nhan Sương Nguyệt nội tâm, có thể nàng mỗi lần tới lại phát hiện Nhan Sương Nguyệt một lần so một lần tiểu thụy. Rõ ràng Lý Tiên Phàm chết đã thành Nhan Sương Nguyệt tâm bệnh, vô pháp trừ tận gốc. "Sư phụ, ta thật không lạnh, ngươi không cần lo lắng cho ta, trời giá rét, ngươi cũng mau trở về đi thôi, ta tại đây bên trong hơi ngồi một hồi." Nhan Sương Nguyệt cười cười, trước sau như một ôn nhu. Đoạn Như ôm nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực, đau lòng nói, "Sương Nguyệt, ta biết ngươi là tại tự trách, thế nhưng Lý Tiên Phàm chết, thật không thể trách ngươi, ngươi liền nghe ta một lời khuyên, nên buông hắn xuống." "Sư phụ, ta không bỏ xuống được, ta thật không bỏ xuống được, ta vừa nhắm mắt, liền sẽ nhớ tới Lý sư huynh, hắn là vì tới cứu ta, mới có thể chết ở nơi đó, đều là ta hại hắn." Nhan Sương Nguyệt tự trách vô cùng nói, một hàng thanh lệ, không kiềm hãm được theo trên mặt hạ xuống. Đoạn Như càng là đau lòng, tràn đầy thương tiếc sở lấy Nhan Sương Nguyệt tóc, từ khi nữ nhi của nàng sau khi chết, nàng cơ hồ liền đem Nhan Sương Nguyệt xem thành con của mình. Có thể hiện tại đối mặt nước mắt rơi như mưa Nhan Sương Nguyệt, nàng nhưng không có biện pháp gì, chỉ sợ chỉ có Lý Tiên Phàm sống lại, mới có thể tu bổ Nhan Sương Nguyệt trong lòng vết thương a. Thế nhưng, người chết như đèn diệt, như thế nào sống lại? Người nào? Đột nhiên, nàng giật mình một cỗ khí tức tiếp cận, hướng về sau nhìn lại. Đệ tử Lý Tiên Phàm, gặp qua Đoàn trưởng lão. Lý Tiên Phàm chắp tay cúi đầu. Thanh âm của hắn vừa vang lên lên, hai nữ đều là sửng sở. Đoạn Như kinh ngạc nhìn trước mặt thanh niên, cái này là Nhan Sương Nguyệt vì đó tan nát cõi lòng tiểu tử kia. Xem ra tiểu tử này phúc lớn mạng lớn, cũng chưa chết. Nhan Sương Nguyệt thì là không dám tin theo Đoạn Như trong ngực ngẩng đầu, làm nàng nhìn thấy Lý Tiên Phàm về sau, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt liền mơ hồ. "Lý sư minh, ta là đang nằm mơ sao?" Nàng như nói mê nghĩ nó lấy, đôi mắt đẹp triệt để biến thành đỏ bừng, nước mắt từng viên lớn lan xuống. "Nhan sư muội, ngươi dĩ nhiên không phải đang nằm mơ, ta không chết, chẳng qua là trong khoảng thời gian này bị một ít chuyện chậm trễ, không có thể kịp thời trở về, nhường ngươi lo lắng." Lý Tiên Phàm ôn nhu nói. Vừa rồi Nhan Sương Nguyệt những lời kia, hắn nghe được một chút, xem ra nha đầu này, hai tháng này một mực tại tự trách. Bộ dáng của nàng so với hai tháng trước, tiểu tụy rất nhiều, cả người gầy không biết bao nhiêu cân. Nhan Sương Nguyệt vui đến phát khóc, nhịn không được bổ nhào vào Lý Tiên Phàm trong ngực. "Tốt tốt, đừng khóc, đem mặt khóc bỏ ra, liền có coi." Lý Tiên Phàm nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, an ủi nàng. Nhưng nàng thút thít một chốc, hoàn toàn ngăn không được, hai tháng này, nàng không biết đến cỡ nào tưởng niệm Lý Tiên Phàm, không biết đến cỡ nào tự trách. Khóc khóc, không biết qua bao lâu, nàng đỗng nhiên liền không có thanh âm, thế mà ngay tại Lý Tiên Phàm trong ngực ngủ thiết đi. Nàng trong khoảng thời gian này tâm lực lao lực quá độ, cả người đã sớm mỏi mệt tới cực điểm, bây giờ đọc lại ở trong lòng tự trách, ấy nấy, tưởng niệm, tại nhìn thấy Lý Tiên Phàm thời điểm, cuối cùng có thể phóng xuất ra. Cố này ép ở trong lòng cảm xúc thoáng qua một cái, người đạt được buông lỏng, mỏi mệt tự nhiên là thay vào đó. "Tốt, nắm nàng giao cho ta đi, nàng trong khoảng thời gian này mệt muốn chết rồi, muốn nghỉ ngơi thật tốt một thoáng." Đoạn Như nhẹ nhàng tiếp nhận Nhan Sương Nguyệt, chợt trừng mắt nhìn Lý Tiên Phàm, tầm mắt bất tiện nói, "Tiểu tử, ngươi lần này đường Sương Nguyệt khó như vậy qua, món nợ này, ta hôm nào lại tính với ngươi?" Lý Tiên Phàm cười khổ, hắn sớm đã nghe qua vị này đoàn trưởng lao tính tình không thật là tốt, rất nhiều người nói nàng là không thể nói lý có cái, xem ra nghe đồn quả nhiên không giả. Dù nói thế nào, hắn cũng cứu được Đoạn Như bảo bối đồ đệ được ra lại không nghĩ, Đoạn Như ôm Nhan Sương Nguyệt, đi hai bước, bỗng nhiên lại dừng lại, thấp giọng nói cảm tạ, "Lần này ngươi cứu được Sương Nguyệt, cảm ơn, ta thiếu ngươi một cái nhân tình." Dứt lời, cũng không dừng lại, rời đi nơi này. Khá lắm nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Lý Tiên Phàm bật cười, xem ra vị này Đoạn Như trưởng lão cũng không có như vậy làm cho người ta chán ghét. Cùng lúc đó, Tạ Huyền chỗ trưởng lão trên đỉnh, đệ tử Chu Tổ Hào bái kiến Tạ Huyền trưởng lão. Một chỗ trong mật thất, Chu Tổ Hào gặp được Tạ Huyền. Lúc đó Tạ Huyền tuyên bố sinh tử chiến lưu đến ngày thứ hai tiến hành, hắn sở dĩ như vậy sảng khoái đáp ứng là bởi vì Tạ Huyền lặng lẽ đối với hắn tiến hành thần niệm truyền âm, nói ban đêm mong muốn đơn độc gặp hắn, tiến hắn một chút chiến thắng pháp bảo. "Ta hỏi ngươi, ngươi đối đầu Lý Tiên Phàm có mấy phần chắc chắn có thể thắng?" Tạ Huyền đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. "Tạ trưởng lão không coi trọng ta, cảm thấy ta không thắng được." Chu Tổ Hào nhướng mày, có chút không vui. "Hừ, ngươi nếu là thật hoàn toàn chắc chắn, đêm nay liền sẽ không tới chỗ của ta." Tạ Huyền nói. Chu Tổ Hào yên lặng. Tính cách của hắn luôn luôn cuồng ngạo, nhất là lĩnh ngộ đao thế về sau, càng là không coi ai ra gì, không đem nội môn những người khác không để trong mắt. Trong lòng của hắn, nội môn đã không người là đối thủ của hắn. Có thể là lần này Lý Tiên Phàm xuất hiện, bày ra thực lực, hoàn toàn chính xác khiến cho hắn cảm nhận được một loại áp lực. Hắn nhìn có chút không thấu Lý Tiên Phàm, không biết Lý Tiên Phàm biểu hiện hôm nay có phải là toàn lực. Ít nhất ngày ấy, Lý Tiên Phàm thi triển Lôi đỉnh chi pháp, liền là cái uy hiếp rất lớn. "Tạ trưởng lão, Lý Tiên Phàm đối ta hoàn toàn chính xác rất có uy hiếp, trên tay của hắn hẳn là có một loại nào đó bảo vật có thể thi triển lôi pháp." "Lôi pháp? Cái gì lôi pháp, ngươi nói rõ chi tiết tới." Tạ Huyền vẻ mặt nhất biến, đội vàng truy vấn. Theo Chu Tổ Hào nắm ngày đó tại bộ khu, Lý Tiên Phàm dùng kiếm ngự lôi sự tình em thai nói về sau, Tạ Huyền vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều. Hắn ngay lúc đó thiên kiếp, không hiểu thấu tán biến, một mực tìm không thấy kẻ cầm đầu, hiện tại Lý Tiên Phàm một cái nho nhỏ phàm cảnh tu sĩ, lại nắm giữ lôi pháp. Hết thảy, như thế nào trùng hợp như vậy? Hắn càng nghĩ, càng cảm thấy không thích hợp. Lý Tiên Phàm không chỉ tu hành rất nhanh, thế mà còn nắm giữ lôi pháp, trên người hắn nhất định có đại bí mật. Hắn phải nghĩ biện pháp, đem Lý Tiên Phàm những bí mật này chiếm làm của riêng. "Chu Tổ Hào, ta cho ngươi nhất tông ám khí, ngày mai sinh tử chiến, ngươi nếu là không địch lại Lý Tiên Phàm, liền dùng ám khí kia giết hắn." Tạ Huyền lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một cây tiểu đao. Này tiểu đao vô cùng bỏ túi, chừng đầu ngón tay, tại trong hư không quay tròn xoay tròn, trên đó tràn ngập một tầng huyết quang, tản ra một cỗ nhường Chu Tổ Hào đều thấy kinh dị khí tức. Này tông ám khí là ta tại một chỗ chợ đen đấu giá hội bên trên lấy được, năm đó ta hết thảy vô xuống hai kiện, mà một kiện khác tại ta thật lâu trước đó dùng hết, ta dùng nó giết một vị cựu địch, một tôn tiên thiên cảnh. Tạ Huyền nói vừa xong, Chu Tổ Hào không khỏi mắt lộ ra rung động. Tiên thiên cảnh, ba chữ này trọng lượng quá lớn. Đạo cảnh cảnh giới thứ nhất liền là tiên thiên cảnh, liền nói cảnh cường giả cũng có thể chạm, chớ nói chi là phàm cảnh. Có vật này tại, Lý Tiên Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 53, sinh tử chiến ngày thứ hai. Diễn võ trường tiếng người huyên náo, nhiệt độ chưa từng có. Sương Nguyệt, nơi này. Giang Thanh Hà thấy được Nhan Sương Nguyệt, hướng nàng vẫy vẫy tay chờ nàng đến ngồi xuống bên người về sau, quan tâm nói, "Sương Nguyệt, thân thể của ngươi khá hơn chút nào không?" "Ừ, tốt hơn nhiều, trong khoảng thời gian này nhường ngươi lo lắng." Nhan Sương Nguyệt cảm kích nói, hai tháng này Giang Thanh Hà thường xuyên đến làm bạn nàng, cổ vũ nàng, hy vọng nàng có thể đi ra bóng mở, đối nàng vô cùng quan tâm. "Ngươi à, liền là được bệnh tương tư, hiện tại có thể tính nhìn thấy ngày nhớ đêm mong người, vui vẻ đi." Giang Thanh Hà giận cười nói. "Nào có, đừng nói cản." Nhan Sương Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Thấy được nàng cái bộ dáng này, Giang Thanh Hà trong lòng than nhẹ một tiếng, biết mình cái này tốt khuê mật, đã dùng tình sâu vô cùng. Lúc này, đám người bỗng nhiên bùng nổ thanh âm rung trời. Chu Tổ Hào tới. Mọi ánh mắt trong nháy mắt liền bị hấp dẫn mà đi. Chỉ thấy Chu Tổ Hào một thân tử kim áo bào, long hành hổ bộ tới. Lý Tiên Phàm, cút ra đây nhận lấy cái chết. Hắn đứng ở trên lôi đài, toàn thân khí thế phóng lên tận trời, tựa như một thanh thiên đao hoành không, khiến cho mọi người cảm nhận được một loại lăng lệ phong mang, tâm linh đều bị chèn ép không thở nổi. Thật là lợi hại đạo thế. Từng bị nội môn đệ tử run sợ biến sắc, ngày hôm qua Chu Tổ Hào chỉ sợ còn không có xuất ra toàn lực tới. Một khi lĩnh ngộ thế, liền là một loại to lớn thủy biến, thật không biết Lý Tiên Phàm có thể lấy cái gì thắng. Lợi hại. Ngày hôm qua Chu Tổ Hào chỉ sợ đều là đang xúc thế. Hắn dùng từng tràng thắng chiến, nắm chính mình thế một chút tích xúc dâng lên. Nhất là cùng Dương Tuyết Nhu cái kia một trận, lúc ấy hắn thế, rõ ràng còn không có mãnh liệt như vậy. Không ổn, ngày hôm qua một trận chiến, hắn cho ta mượn tay, khiến cho hắn thế càng tiến lên một bước. Dưới đài Dương Tuyết Nhu bén nhạy đã nhận ra Chu Tổ Hào biến hóa, đao trên người hắn thế, so với hôm qua càng thêm đáng sợ. Hôm qua Chu Tổ Hào đao thế, vẫn còn tương đối nội liễm. Mà bây giờ, đao thế ngoại phóng, theo trên người hắn, đao thế quần của tới, như bài sơn đảo hải. Thế thứ này, liền là không ngừng tích xúc dâng lên, một khi đi đến một cái nào đó đỉnh điểm, cực điểm thăng hoa, liền lại biến thành ý. Cái gọi là đao ý, kiếm ý bây giờ tầm tiền tông, có khả năng nhất lĩnh ngộ ý người, là chân truyền đệ tử Liễu Tinh Hồn. Mà bây giờ, nàng cảm giác Chu Tổ Hào thế, tựa hồ cũng đến một cái vi diệu điểm mấu chốt, một khi Chu Tổ Hào tại sinh tử chiến bên trong, hạ gục Lý Tiên Phàm, đến lúc đó mang theo đại thắng chi thế, nói không chừng thật đúng là có thể làm cho hắn đụng chạm đến đao ý cánh cửa. Không khỏi, nàng làm Lý Tiên Phàm lo lắng. "Chu Tổ Hào, xem ra ngươi đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn tìm chết." Lý Tiên Phàm thanh âm chậm rãi vang lên, người đã đến trên lôi đài. Rất nhiều người đều không có phát giác được, hắn là khi nào tiến đến. Luận tốc độ, hắn hiện tại đã là bên trong môn đệ nhất, không người có thể đụng. Thế nhưng, dù cho có được loại tốc độ này, mọi người cũng không thấy cho hắn có thể có ưu thế gì. Bởi vì hôm qua Chu Tổ Hào cùng Vi Nhất Phi quyết đấu, bày biện ra tới kết quả, nhiều rất nhiều người thấy rung động, từ đầu tới đuôi, Chu Tổ Hào chỉ dùng một đao, đao khí quét ngang, bao phủ toàn bộ lôi đài, trong nháy mắt đem Vi Nhất Phi hạ gục. Tốc độ lại nhanh, cũng không thể nhanh hơn đao khí của hắn. Nếu người đều tới, như vậy bắt đầu đi, bất quá trước đó, lão phu có vài câu xấu lời muốn nói trước. Chủ trì này một trận chiến người, vẫn là Tạ Huyền, hắn đứng dậy, cao giọng nói, "Trận này, các ngươi ước định sinh tử chiến, nếu là sinh tử chiến, như vậy sống hay chết, hết thảy toàn xem chính các ngươi, ai cũng không được ngang ngược can thiệp." Sinh tử chiến, mang ý nghĩa trong hai người, chỉ có một người có thể còn sống đi xuống lôi đài. Ngươi không chết, chính là ta vong. Chính hợp ý ta. Chu Tổ Hào ánh mắt như điện, "Lý Tiên Phàm, hôm nay liền dùng máu tươi của ngươi, tới để cho ta càng tiến một bước, ta có dự cảm, chỉ cần giết ngươi, không bao lâu, ta liền có thể lĩnh ngộ đạo ý." "Giết ta, ngươi không được." Lý Tiên Phàm sắc mặt bình tĩnh, hắn đứng ở nơi đó, khí thế mảy may không hiện ra. Đối mặt với Chu Tổ Hào cái kia cố bài sơn đảo hải đao thế, hắn tựa như là một khối đáy biển đáng ngầm, vô luận ngươi làm sao trùng kích, ta tất cả thuộc về nhưng bất động. Dùng hai người làm trung tâm, bọn hắn khí tràng, bày biện ra lưỡng cực phân hóa. Một bên là cuồng bạo, một bên là yên tĩnh. Xem ra Lý Tiên Phàm cũng thâm tàng bất lộ à, Chu Tổ Hào mạnh như vậy đao thế, thế mà không ảnh hưởng tới hắn. Có người hoảng sợ nói, Chu Tổ Hào cái kia cố đao thế, chỉ có thể chiếm theo một nửa lôi đài, vừa tiến vào Lý Tiên Phàm nơi đó, liền bình tĩnh lại, vô thanh vô tức. Chỉ một chiêu này, liền có thể nhìn ra Lý Tiên Phàm không đơn giản. Đao khí ngưng sơn, kiếm khí ngưng tơ. Một giây sau, hai người gần như đồng thời ra tay. To lớn như núi đao khí đè xuống đầu, này đạo đao khí, lúc trước không có gì bất lợi, mạnh như Lâm Thiếu, đều thua ở một đao này trong tay. Vừa lên đến, liền là tuyệt cường sát chiêu. Nhưng mà, hắn này như núi đao khí, tại Lý Tiên Phàm luồng kiếm khí màu vàng nóng kia trước mặt, vậy mà trở nên không chịu nổi một kích, kiếm khí màu vàng nóng nhỏ như sợi tóc, không nhìn kỹ, thậm chí không phát hiện được. Nhưng chính là như thế một đạo sợi tóc kiếm khí, tùy tiện đem Chu Tổ Hào đao khí một phân thành hai. Màu vàng kim kia kiếm sắc bén không thể đỡ, tiếp tục chém về phía Chu Tổ Hào. Người nào cũng không nghĩ tới, chiêu thứ nhất, Chu Tổ Hào liền đã rơi vào hạ phong. Phá! Chu Tổ Hào huy động liên tục ba đao, cuối cùng mới đưa kiếm khí màu vàng nóng ngăn lại. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Lý Tiên Phàm thân thể đột tiến. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Chu Tổ Hào trước mặt, cơ hồ dán vào Chu Tổ Hào mặt, nhất kiếm chạm ra. Hắn không tiến công còn tốt, vừa tiến công, thế như buôn lôi, mảy may không cho người ta cơ hội thở dốc. Không tốt. Chu Tổ Hào đồng tử co rụt lại, đội vàng đem thân đao hành ngăn trước người, ken một tiếng, cả người hắn bị một kiếm này lực lượng, một đường đẩy hướng về sau, hai chân xoa nắn mặt đất, lưu lại hai đầu thật sâu dấu vết. Thật là lợi hại, Lý Tiên Phàm thế mà ở trên gió. Kết quả như vậy, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Nhìn trên vài người, đều không nghĩ tới Lý Tiên Phàm thực lực mạnh như thế. Hai tháng này, hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì, thực lực tăng lên cũng quá kinh khủng a. Dương Tuyết Nhu, Lâm Khiếu cùng Hướng Ngụy Châu, cùng một chỗ lên nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm kinh ngạc. Bọn hắn hai tháng này, thực lực cũng là có chút tinh tiến. Có thể Lý Tiên Phàm quả thực là đã trải qua thay kén thành bướm, trước kia Lý Tiên Phàm thực lực còn không bằng bọn hắn, hiện tại đã xa xa bao trùm tại bọn hắn phía trên. Tốt, tốt, ta Tầm Tiên Tông thật sự là ra một vị thiên tài a. Vài vị đường chủ đều mặt lộ vẻ mừng rỡ. Theo Lý Tiên Phàm kiếm trạng bạch xà đến bây giờ, trước sau mới nửa năm không đến, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, tương lai nhất định là Tầm Tiên Tông một đại cường giả. Chỉ có Tạ Huyền, trên mặt hắn mặc dù nhìn không ra biến hóa gì, có thể một đôi mắt trở nên tương đương âm trầm. Còn tốt, hắn cho Chu Tổ Hào cái kia tông ám khí, bằng không Chu Tổ Hào, thật đúng là không nhất định là Lý Tiên Phàm đối thủ. Chu Tổ Hào đón lấy một kiếm này về sau, chỉ cảm thấy hai tay run lên, trong cơ thể khí huyết phun trào, liền hắn miệng hổ đều đang không ngừng nhỏ máu. Vừa rồi một kiếm kia, đơn giản có thế như núi lở lực lượng kinh khủng. Phải biết Lý Tiên Phàm hiện tại luyện thành Kim Cương Bất Hoại một thân lực lượng cường đại cỡ nào. Toàn lực của hắn nhất kiếm, há lại bình thường. Đổi thành người bình thường, vũ khí sớm đã bị chấn bay ra ngoài. Chu Tổ Hào, xem ra thực lực của ngươi chỉ đến như thế. Lý Tiên Phàm trường kiếm trực chỉ, toàn thân sợi tóc không gió mà động, khí thế bừng bừng phấn chấn. Lý Tiên Phàm, ngươi không nên quá cuồng. Ta máu sẽ không chảy vô ích chờ ngươi có thể đón lấy ta này một đao, lại nói mạnh miệng đi. Chu Tổ Hào tầm mắt lạnh lẽo, chỉ thấy theo hắn miệng hổ chảy ra máu tươi, toàn bộ tràn vào thân đao bên trong. Trong chốc lát, tuyết trắng trên thân đao toát ra sáng lạn hồng quang. Cả thanh đao hóa thành một thanh huyết đao. Tiếp ta một đao, uống máu chém. Chu Tổ Hào chợt quát một tiếng, chém ra một đao. Đao mang nhỏ mở, tựa như một đầu huyết hà, trùng trùng điệp điệp. Càng đáng sợ chính là, làm này một đao bổ tới thời điểm, mơ hồ trong đó có một cỗ huyết sát chi khí xâm nhập trong óc, để cho người ta thấy núi thây biển máu, tâm linh đều sinh ra một loại đại khủng bố. Trung quanh rất nhiều nội môn đệ tử đều hứng chịu tới ảnh hưởng, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lý sư đệ, cẩn thận. Dương Tuyết Nhu tại dưới đài biến sắc, nàng liền là thua ở dưới một đao này, thật sâu hiểu rõ, này một đao sau lưng chỗ kinh khủng, tâm trí không kiên định, liền sẽ bị trong đó ý cảnh ảnh hưởng. Mà lại hiện tại một đao này vì thế, so với nàng lúc ấy, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Đây là Chu Tổ Hào đem ngày hôm qua tích xúc dâng lên đại thế, toàn bộ một điểm không dư thừa rót vào đến này một đao bên trong, tại đây cố bảng bạc đại thế tăng thêm phía dưới, khiến cho một đao này lực lượng bị đẩy lên mức cực hạn. Thấy đây cơ hồ tràn ngập thiên địa tuyệt cường một đao, Nhan Sương Nguyệt bọn người mặt mày biến sắc, lồm lớp lo sợ. Bất quá Lý Tiên Phàm tựa như bàn thạch, bát phong thổi bất động. Hắn sắc mặt mày may không thay đổi, chẳng qua là nhẹ nhàng giơ lên kiếm. Trong ngay mắt, Chu Tổ Hào một đao kia nhấc lên cuồng bạo sóng gió, hơi ngừng. Cả vùng không gian đều tựa hồ hóa thành đứng im. Ngự phong thức, Lý Tiên Phàm kiếm chậm rãi chém xuống. Một cơn gió ung dung thổi qua. Cỗ này gió, nhẹ mà nhẹ, huyền hoặc khó hiểu, lại có một loại dậy sóng đại thế, phản phất cả phiến thiên địa lực lượng đều bị dẫn dắt tới. Ngay tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, Chu Tổ Hào cái kia đạo kinh thiên động địa huyết sắc đạo khí, phản phất bồ mì, một chút tiêu tán. Cái gì? Đây là? Chu Tổ Hào con mắt trợ to, mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Thế, Lý Tiên Phàm cũng nắm giữ thế. Toàn bộ nội môn, không biết nhiều ít người giật nảy cả mình. Này dấu cũng quá sâu. Chu Tổ Hào, mấy tháng trước, ngươi cao cao tại thượng, một lời không hợp, liền muốn lấy tính mạng của ta, thời điểm đó ngươi, bực nào bá đạo, bực nào khí phách phong hoa. Hiện tại, ngươi sắp chết đến nơi, có thể từng hối hận, đối địch với ta. Lý Tiên Phàm kiếm chỉ Chu Tổ Hào, toàn thân sát ý ầm ầm bùng nổ. Lý Tiên Phàm, chuyện trước kia đều là hiểu lầm, ta có khả năng xin lỗi ngươi. Chu Tổ Hào liên tiếp lui về phía sau, một bộ hoảng sợ dáng vẻ. Lý Tiên Phàm thân thể khẽ động, thẳng hướng Chu Tổ Hào. Nhưng ngay tại hắn tới gần Chu Tổ Hào ba trượng phạm vi thời điểm, đột nhiên, Chu Tổ Hào trên mặt lóe lên một vẻ quỷ kế được như ý vẻ mặt, hắn miệng há ra, một cây tiểu đao hóa thành một đạo kinh thế trường hồng, đột nhiên bay ra. Tiểu đao vừa mới xuất hiện, còn chưa đụng phải Lý Tiên Phàm, nhưng trên đó sắc bén vô cùng khí tức, liền đã đâm bị thương hắn, nhường mi tâm của hắn lưu lại máu tươi. Đi chết đi Lý Tiên Phàm. Chu Tổ Hào lên tiếng cười lớn, phản phất đã thấy Lý Tiên Phàm bị bắn thủng mi tâm, thê thảm chết đi một màn. Chương 54. Thời gian chi lực. Cây tiểu đao này không đủ một tấc, đẹp đẽ vô cùng. Chu Tổ Hào đem nó giấu ở trong bụng, đầu tiên là hướng Lý Tiên Phàm yếu thế, sau đó ở lúc mấu chốt, thế gian này tông đòn sát thủ. Vật này có thể chạm tiên tiên. Uy lực cũng xác thực không để cho hắn thất vọng, tiểu đao vừa xuất hiện, Lý Tiên Phàm mi tâm liền chảy xuống máu đỏ tươi. Hắn gần như có khả năng đoán được, Lý Tiên Phàm trợn tròn mắt chết không nhắm mắt một màn kia. Chỉ là nghĩ đến một màn kia, hắn liền cảm thấy thoải mái vô cùng. Mà đối mặt cây tiểu đao này Lý Tiên Phàm, toàn thân hắn huyết dịch đều cơ hồ muốn ngược dòng, tê cả da đầu, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có chí mạng uy hiếp. Này loại uy hiếp, thậm chí vượt qua lúc ấy diễn ngây thơ quần bắn thủng thân thể của hắn một chiêu kia một hệ pháp thuật. Nhanh, quá nhanh. Dù cho hắn toàn lực thôi động trọng đồng lực lượng, đem tiểu đao tốc độ thả chậm mấy lần, có thể loại tốc độ này, y nguyên muốn vượt xa thân thể của hắn phản ứng. Hắn tránh không xong, coi như hắn đã luyện thành phi hồng đạp hư bộ đệ ngũ trọng, cũng tuyệt đối không thể tránh đi. Giờ khắc này Lý Tiên Phàm, nửa thân thể đều xuống mồ. Địa phủ đầu châu mặt ngựa đã ôm lấy hắn hồn. Lúc đó tại bộ khu còn có trắng cá chép cứu hắn. Có thể hiện tại một khi bị bắn thủng mi tâm, dù cho Đại La Kim tiến tới, cũng hết cách xoay chuyển. Bây giờ có thể cứu hắn, trừ phi là thời gian ngừng lại. Ngay tại này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, hắn trọng đồng bên trong, đột nhiên hiện ra một cỗ kỳ dị lực lượng, cỗ lực lượng này, vô thanh vô tức, hóa thành một tầng nhìn không thấy sợ không được, chỉ có hắn tự thân mới có thể phát giác được trong suốt gợn sóng, quét ngang mà qua. Tầng này gợn sóng rơi vào nhỏ trên đao. Tiểu đao đột nhiên dừng lại như vậy trong nháy mắt. Trong chớp nhoáng này, nhỏ bé không thể nhận ra, ở đây không có người nào phát hiện. Trong chớp nhoáng này, chỉ sợ chỉ có một phần 10 giây ngắn như vậy tạm. Nhưng chính là ngắn ngủi này một phần 10 giây, cho Lý Tiên Phàm sung túc cơ hội. Hắn tại hiểm mà lại hiểm thời khắc, thôi động kinh công, rơi vào nơi xa, chỉ ở tại chỗ lưu lại hắn tàn ảnh. Phốc phốc. Tiểu đao như trường hồng có nhận, bắn thủng tàn ảnh mi tâm. Ha ha ha. Chu Tổ Hào lên tiếng cười lớn, thế nhưng tiếng cười vẹn vẹn kéo dài một lát, liền hơi ngừng. Tại hắn rung động muốn chết ánh mắt bên trong, cái kia đạo tàn ảnh chậm rãi tiêu tán. Làm sao có thể? Hắn tràn đầy không dám tin, thứ này không phải nói có thể giết tiên tiên à, chẳng lẽ là Tạ Huyền lừa hắn? Tránh qua, tránh né. Hắn làm sao có thể né tránh? Dưới đài Tạ Huyền vẻ mặt đột nhiên đại biến, đây chính là dùng tới ám sát tiên tiên cảnh cường giả ám khí, trong tay hắn từng có thành công tiền lệ, liền tiên tiên cảnh cường giả đều không tránh khỏi đổ vận, Lý Tiên Phàm mới hóa cương cảnh, sao có thể tránh thoát đi? Đây quả thực là kỳ tích bên trong kỳ tích. Thật tình không biết, Lý Tiên Phàm nội tâm đồng dạng cuốn lên sóng lớn mặt trời. Vừa rồi cố lực lượng kia, chẳng lẽ là thời gian chi lực? Hắn vẫn luôn cảm thấy, trọng đồng được xưng thánh nhân biểu tượng, hẳn là còn có càng thêm lực lượng kinh người mới đúng, không có khả năng chỉ có mặt ngoài thấu thị lực lượng những thứ này. Chẳng qua là cho tới nay, hắn đều không có cái gì phát hiện mới. Mãi đến vừa rồi thời khắc nguy cơ, hắn trọng đồng chợt bộc phát ra một cỗ không hiểu thời gian chi lực. Cỗ này thời gian chi lực khiến cho đến tiểu đao dừng lại như vậy trong nháy mắt, mới khiến cho hắn tránh thoát tử kiếp. Mà cỗ này thời gian chi lực cũng không phải là không có đại giới. Hắn rõ ràng cảm nhận được, chính mình bên trong thân thể có một loại đồ vật bị rút đi. Vật kia là tuổi thọ của hắn. Ngắn ngủi trong nháy mắt thời gian chi lực, rút đi hắn ít nhất 10 năm tuổi thọ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, đại khái chỉ có 1 phần 10 giây, nếu là dừng lại 1 giây, chẳng phải là muốn rút đi ta 100 năm tuổi thọ. Phàm tuổi thọ của con người cũng mới 100 năm mà thôi. Lý Tiên Phàm cảm thấy một trận hoảng sợ. Hắn hiện tại vẫn là thể xác phàm thai, tuổi thọ chỉ có 100 năm, may mắn vừa rồi thời gian chi lực chỉ kéo dài ngắn ngủi trong nháy mắt, bằng không thì nếu là lâu một chút, hắn chỉ sợ muốn làm chàng qua đời. Thời gian chi lực lại muốn dùng tuổi thọ làm đại giá, dạng này đại giới cũng quá lớn, chẳng lẽ là ta tu vi cảnh giới hiện tại quá thấp? Có lẽ về sau tu vi tăng lên, có đủ thực lực, liền không lại cần dùng tuổi thọ tới thúc dụng. Tóm lại, loại lực lượng này, về sau có thể không cần, liền tận lực không cần. Tại hắn trầm tư thời điểm, Chu Đường chủ đám người đều là đột nhiên giận dữ. Thật là lợi hại ám khí, vật này, chỉ sợ liền tính mạng của chúng ta đều có thể uy hiếp. Bọn hắn đều theo cái kia nắm tiểu đao bên trên cảm nhận được nguy hiểm. Trận này sinh tử chiến, vốn nên là công bằng công chính, kết quả Chu Tổ Hào lại muốn lợi dụng cái này ám khí, ám toán Lý Tiên Phàm, dạng này không từ thủ đoạn cách làm, đều để bọn hắn thấy khinh thường. Chu Tổ Hào, ngươi giấu này đầu đòn sát thủ, thực là không tồi, kém chút liền giết ta, bất quá đáng tiếc, mệnh ta không có đến tuyệt lộ, phải chết người, vẫn là ngươi. Lý Tiên Phàm từng bước ép sát, sát ý càng thịnh. Chu Tổ Hào vẻ mặt tạm đạm, đội vàng nhìn về phía Tạ Huyền, Tạ trưởng lão, cứu ta. Tạ Huyền vẻ mặt rất khó coi, nhưng trầm tư một lát, thế nhưng đứng lên, hừ lạnh một tiếng, Lý Tiên Phàm, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đều là Tẩm Tiên Tông đệ tử, chớ đồng môn tương tàn. Thật không biết xấu hổ. Hắn này vừa nói, Nhan Sương Nguyệt nhịn không được mắng chửi, tức giận căm phẫn. Không chỉ là nàng, ở đây tất cả mọi người đều cảm nhận được không công bằng, Tạ Huyền đây rõ ràng là muốn bao che Chu Tổ Hào. Xin hỏi Tạ trưởng lão, trước đó ngươi có thể là chính miệng nói, đây là sinh tử chiến, ai cũng không được ngang ngược can thiệp, hiện tại lại là ý gì? Lý Tiên Phàm hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tạ Huyền. Trong lòng của hắn đã có suy đoán, cái kia nắm tiểu đao, 89 phần 10, là Tạ Huyền cho Chu Tổ Hào đổ vận, cho nên Tạ Huyền hôm qua mới sẽ tạm thời không ngừng. Trước đó ta nói như thế không sai, thế nhưng hiện tại, ta xem hai người các ngươi biểu hiện, hai người các ngươi đều lĩnh ngộ thế, tiềm lực vô hạn. Mà ta Tẩm Tiên Tông hiện tại cầu hiền như khát, cho nên ta hiện tại nổi lên lòng yêu tài, không nghĩ hai người các ngươi có tổn thất gì, đây cũng là vì ta Tẩm Tiên Tông tương lai phát triển. Tạ Huyền một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ. Hắn lời kia vừa thốt ra, lập tức cũng có hai vị đường chủ mở miệng phụ họa, không sai, các ngươi đều là ta Tẩm Tiên Tông nhân tài, không cần thiết đồng môn tương tàn. Lý Tiên Phàm, đồng môn ở giữa, sát tính không thể quá nặng, cho Tạ trưởng lão một lần mặt mũi, bắt tay giảng hòa đi. Hai vị này đường chủ đều là Tạ Huyền trở thành trưởng lão về sau lôi kéo. Tốt một bộ đường hoàng mở cớ. Lý Tiên Phàm cười lạnh liên tục, hắn là thật sự nổi giận, ngay lập tức trực tiếp vạch mặt nói, Tạ trưởng lão, còn có hai vị đường chủ, các ngươi vô sỉ, thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Các ngươi để cho ta niệm tình đồng môn, Chu Tổ Hào có thể từng niệm qua. Trước trước sau sau, hắn hết thể từng có ba lần nghĩ muốn giết ta. Lần thứ nhất là ta vừa tiến vào nội môn, hắn dùng hóa cương cảnh tu vi lấn ta ngưng chấn cảnh, cuối cùng là Lâm Khiếu sư minh đã cứu ta. Lần thứ hai là tại vụ khu thời điểm chúng ta đang cứu người, hắn lại tới phá rối, đem ta kích thương, suýt nữa để cho ta chết tại vụ khu. Lần thứ ba liền là vừa rồi, hắn tại dưới con mắt mọi người sử dụng ám khí. Xin hỏi Tạ trưởng lão, xin hỏi hai vị đường chủ, đối mặt một cái ba lần muốn người giết ngươi, ta vì sao muốn buông tha hắn? Cũng xin hỏi các vị đồng môn, ta là nên giết Chu Tổ Hảo, hay là nên ở lại hắn một mạng? Giết hắn. Lâm Khiếu cái thứ nhất giống to. Nên giết. Dương Tuyết Nhu cùng Hướng Ngụy Châu cũng cùng một chỗ đứng ra duy trì. Sinh tử chiến, dĩ nhiên muốn điểm ra sinh tử. Nghĩ không ra Chu Tổ Hảo một đường làm nhiều như vậy chuyện xấu, khó trách Lý Tiên Phàm muốn cùng hắn không chết không thôi. Nếu đổi lại là ta, người nào nghĩ muốn giết ta, ta tuyệt không có khả năng buông tha hắn, huống chi Chu Tổ Hảo hết lần này đến lần khác. Không sai, Chu Tổ Hảo đã làm sai trước, hắn đáng chết. Giết hắn. Bốn phía đồng môn dồn dập cao giọng hò hét, cho rằng Chu Tổ Hảo đáng chết. Chu Tổ Hảo bình thường tại nội môn vốn là hoành hành bá đạo người, nhân duyên không thật là tốt, tăng thêm hắn hiện tại khắp nơi đối lý, tự nhiên bị người phỉ nhổ, căn bản không ai mở khẩu giúp hắn. Liên lần trước tại vụ khu cùng hắn cùng một chỗ hành động những cái kia Phong Vân Bảng đệ tử, lúc này đều ngậm miệng lại, không dám xuất đầu chọc nhiều người tức giận. Bọn hắn lần trước liên thủ với Chu Tổ Hảo, là xem ở Chu Tổ Hảo thực lực mạnh mức, cùng hắn cũng không phải cái gì sinh tử giao tình. Trong lúc nhất thời, người đi theo như mây, tiếng gầm cuộn cuộn. Chu Tổ Hảo sắc mặt tái nhợt, trăm triệu không nghĩ tới bây giờ cảnh tượng như thế này, cơ hồ thiên phu sở chỉ. Câm miệng cho ta. Lúc này, Tạ Huyền một tiếng gầm hét, thanh âm của hắn tựa như sấm nổ, rung động ầm ầm, trong nháy mắt liền để lại thanh âm của mọi người. Tạ trưởng lão đây là muốn khư khư cố chấp, cùng toàn bộ tông môn lòng người là địch. Lý Tiên Phàm mỗi chữ mỗi câu, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hắn câu nói này chẳng khác gì là nắm Tạ Huyền đẩy lên mọi người mặt đối lập lên. Tạ Huyền sắc mặt tái xanh, chậm rãi nói, miệng lưỡi bén nhọn, ta đã nói, ta là không đành lòng thấy tông môn nhân tài ngã xuống, là vì bảo toàn ta Tẩm Tiên Tông thực lực, ngươi có biết hay không, ta Tẩm Tiên Tông bây giờ chính là khó khăn thời kỳ. Chu Tổ Hào cho dù có sai, cũng có thể khắc làm trừng phạt. Hắn hiện tại cũng xem như đâm lao phải theo lao, bởi vì này đã thành một loại đạo tâm chi tranh. Hắn muốn bảo đảm Chu Tổ Hào, mà Lý Tiên Phàm muốn giết Chu Tổ Hào. Nếu như hôm nay hắn tại đây bên trong làm được bộ, như vậy chuyện này liền sẽ trong lòng của hắn chôn xuống một khỏa hạt giống, thành làm một loại tâm bệnh. Hắn đường đường một tôn trưởng lão, liền một cái nho nhỏ nội môn đệ tử đều không làm gì được, về sau còn tu cái gì đạo? Tạ trưởng lão, nếu là ta không giết không được đâu. Lý Tiên Phàm nhìn thẳng Tạ Huyền, dù cho đối mặt với một tôn thực lực mạnh hơn xa hắn trưởng lão, hắn cũng không nhượng bộ chút nào. Hèn mạt, ngươi dám giết hắn thử một chút. Tạ Huyền lời vừa nói dứt, sau một khắc, một đạo kiếm khí xẹt qua hư không, một cái đầu người bay lên cao cao, huyết dịch vọt lên cao hơn ba thước. Chu Tổ Hào cho đến chết một khắc này, đều trợn tròn hai mắt, không thể tin được Lý Tiên Phàm thật dám giết hắn. Nhất thời, không gian yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có Lý Tiên Phàm thanh âm, chậm rãi vang vọng mà lên, lao thất phu. Đây chính là ngươi chính miệng nói, là ngươi để cho ta thử một chút, ta đây liền để hắn qua đời. Chương 55. Thủ tịch đại đệ tử Lý Tiên Phàm triệt để không nể mặt mũi, liên trưởng lão đều không gọi, trực tiếp gọi Tạ Huyền lao thất phu. Chung quanh nội môn đệ tử, cơ hồ đều câm như hến. Tất cả mọi người cảm giác được, một cỗ uy thế kinh người đang ở theo Tạ Huyền trên thân dần dần bay lên, khí thế của hắn bao phủ toàn trường, mỗi người đều cảm thấy trên thân giống như là bị đè ép khối tảng đá lớn, hô hấp không thuận. Tạ trưởng lão, xin bớt giận. Chu Đường chủ liền đội mở miệng. Hắn biết Lý Tiên Phàm là đại trưởng lão xem trọng người, có thể hiện tại đại trưởng lão không tại bên trong tông môn, Tạ Huyền liền là ở bề ngoài người mạnh nhất, hắn chỉ có thể thử trấn an Tạ Huyền, nghĩ biện pháp bảo toàn Lý Tiên Phàm. Nhưng mà thời khắc này Tạ Huyền sát ý mọc lan tràn, căn bản nghe không vô bất luận người nào khuyên cáo. Lý Tiên Phàm ở ngay trước mặt hắn giết Chu Tổ Hảo, còn tại dưới con mắt mọi người mắng hắn là lao thất phu, hắn chưa từng nhận qua vũ nhục như vậy. Liên là năm đó Lý Bất Phàm cũng không có dạng này nhục nhã qua hắn. Không giết Lý Tiên Phàm, hắn tức giận khó bình. Lý Tiên Phàm, ngươi giết hại đồng môn, không biết lễ phép, tuyệt không phải người lương thiện. Người như ngươi giữ lại, chỉ làm cho ta Tẩm Tiên Tông gọi đến tai họa. Hôm nay ta liền thanh lý môn hộ, gian đe. Tạ Huyền nói vừa xong, tay cầm đè ép, pháp lực phun trào mà ra, hóa thành một đầu hỏa diễm cự trường. Cái bàn tay này bao phủ lại toàn bộ lôi đài, quần quần hỏa diễm bùng cháy không chỉ. Chung quanh tất cả mọi người cảm thấy giống như là đặt mình vào tại trong lò lửa, quần áo đều muốn bốc cháy. Tạ Huyền có thể là trưởng lão, mặc dù chỉ là nửa bước kim đan, nhưng dùng tu vi của hắn, nén giận nhất kích, Lý Tiên Phàm làm sao có thể địch? Bàn tay này hạ xuống, Lý Tiên Phàm tuyệt đối là liền một điểm xương vụn đều sẽ không lưu lại. Mắt thấy Lý Tiên Phàm liền muốn chết không có chỗ chôn, trên bầu trời đống nhiên truyền đến một đạo tiếng cười lạnh. Tạ Huyền, ngươi uy phong thật to, đường đường trưởng lão, vậy mà lấy lớn hiếp nhỏ, khi dễ một cái nội môn đệ tử, không cảm thấy mất mặt sao? Một vị mỹ phụ giữa trời hạ xuống, tay áo vung lên, mạnh mẽ pháp lực bẻ gãy nghiền nát, đem Tạ Huyền hỏa diễm cự trưởng phá bỡ. Đoàn trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Tạ Huyền đột nhiên giận dữ. Hắn trăm triệu không ngờ rằng, đoàn như vậy mà lại xuất hiện ở đây. Lần này đại trưởng lão đám người ra ngoài đàm phán, đoàn như cũng không có tiền đến, có thể nàng trong ngày thường đều là ở tại dược viên, thâm cư không ra ngoài, cơ bản sẽ không nhúng tay Tẩm Tiên Tông sự tình. Ý tứ còn không đơn giản. Kẻ này, ta bảo đảm. Ngươi thức thời, liền xéo ngay cho ta. Đoàn như mày liễu dựng lên, ở trước mặt mắng chửi, mày may không cho Tạ Huyền nửa chút mặt mũi. Ta nếu là không nói gì, vậy cũng đừng trách ta đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Đoàn như vẻ mặt lạnh xuống. Ngươi. Tạ Huyền giận dữ, nhưng cũng biết trước mặt nữ nhân này là cái không thể nói lý bà điên, nàng nếu có thể nói tới ra, vậy liền nhất định làm được. Đoàn như tu vi là hàng thật giá thật kim đan cảnh, mà hắn lúc trước bởi vì thiên kiếp tan biến duyên cớ, chẳng qua là nửa bước kim đan, thực lực kém xa Đoàn như. Một nghĩ đến việc này, hắn liền hận nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải lúc trước thiên kiếp ly kỳ tan biến, hiện tại hắn như thế nào chịu dạng này khí? thiên kiếp tan biến, nhất định cùng Lý Tiên Phàm có quan hệ. Lý Tiên Phàm liền như thế ám khí đều có thể tránh thoát được, muốn nói trên người hắn không có đại bí mật, tuyệt không có khả năng. Tiểu tử, lần này Đoàn Như ra mặt bảo đảm ngươi, tính là ngươi hảo vận, ngươi tốt nhất cầu nguyện, lần sau không sẽ rơi xuống trong tay của ta. Tạ Nguyên dùng thần niệm truyền âm, đem câu nói này truyền vào Lý Tiên Phàm trong tai. Đây đã là uy hiếp trắng trợn, chẳng khác gì là nắm một thanh kiếm, treo ở Lý Tiên Phàm trên đỉnh đầu, về sau chỉ cần có cơ hội, liền sẽ hạ xuống. Lý Tiên Phàm không nói gì thêm, hắn biết lần này nắm Tạ Nguyên làm mất lòng. Chờ Tạ Nguyên sau khi đi, Lý Tiên Phàm chắp tay nói, đa tạ Đoàn trưởng lão. Không cần, đây là trả lại ngươi cứu được Sương Nguyệt nhân tình, hiện tại chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Bất quá, ta tối hôm qua cũng đã nói với ngươi, ngươi nhường Sương Nguyệt khổ sở lâu như vậy, món nợ này ta là muốn tính với ngươi tính toán. Đoàn Như khẩu khí bất thiện nói. Lý Tiên Phàm một mặt kinh ngạc, món nợ này muốn làm sao cùng hắn tính? Sau một khắc, lỗ tai của hắn bỗng nhiên đau xót. Tê. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Đoàn Như vặn lấy lỗ tai của hắn, uy hiếp nói, lần sau còn dám nhường Sương Nguyệt khổ sở, ta nắm lỗ tai của ngươi đều vặn xuống tới. Ai nha, sư phụ, ngươi làm gì? Mau buông tay. Nhan Sương Nguyệt sau khi thấy, kinh hô một tiếng, đội vàng chạy tới, kéo ra Đoàn Như tay. Nha đầu chết tiệt kia, tôi chỏ liền biết ra bên ngoài mặt. Đoàn Như hừ lạnh một tiếng, hóa thành trường hồng, bay rời khỏi nơi này. Lý Sư Minh, ngươi không sao chứ? Nhan Sương Nguyệt thấy Lý Tiên Phàm cái kia đỏ bừng lỗ tai, không khỏi có chút đau lòng, thở phì phò nói, Lý Sư Minh, ngươi đừng nóng giận chờ ta trở về, ta nhất định thật tốt nói sư phụ ta. Tốt tốt, ta biết nàng không có ác ý, ngươi liền không muốn cho ta mù ra mặt. Lý Tiên Phàm cười khổ một tiếng. Nhan Sương Nguyệt muốn thật trở về nói, không chừng Đoàn Như còn tới tìm hắn gây phiền phức. Huynh đệ có thể à, ta xem Đoàn trưởng lão đây là công nhận ngươi cùng Nhan sư muội, có thể là sợ ngươi về sau khi dễ Nhan sư muội, cho nên cảnh cáo ngươi. Lâm Khiếu đi tới, đại lực vỗ Lý Tiên Phàm bả vai. Bá. Nhan Sương Nguyệt mặt một thoáng biến thành đỏ bừng. Lâm Sư Minh, ngươi không muốn nói cản. Nàng hờn dỗi một câu, dậm chân, kéo lên Giang Thanh Hà, chạy trối chết. Khiếu ca, ngươi khi nào thì thành miệng rộng? Lý Tiên Phàm lật lên mặt nhãn. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ là coi Nhan Sương Nguyệt là thành muội muội mở dạng, hắn hôm nay nào có cái gì tâm tư đi chú ý nhi nữ tình trường. 200 năm dài đằng đẵng ngủ say, một mực ở bên cạnh hắn không rời không bỏ, chỉ có đệ đệ của hắn Lý Bất Phàm. Liên Lý Bất Phàm lúc trước gặp được tình đầu ý hợp nữ tử về sau, có thể làm chiếu cố hắn, cuối cùng đều không có thể đi truy cầu hạnh phúc của mình. Hắn thua thiệt Lý Bất Phàm quá nhiều, cho nên trong lòng của hắn chỉ muốn như thế nào tăng cao thực lực, kéo dài Lý Bất Phàm tuổi thọ. Tạ Huyền sau khi đi, Chu Đường chủ tạm thời tiếp quản diễn võ trường. Sau đó, hắn tuyên bố lần này nội môn bài danh chiến thành tích. Tên thứ nhất, Lý Tiên Phàm. Người thứ hai, Dương Tuyết Du. Người thứ ba, Lâm Khiếu. Trước đó Lâm Khiếu nắm tên của mình ngạch đường cho Lý Tiên Phàm, phía sau tỷ thí đều không có tham gia, theo lý mà nói là vào không được bài danh. Bất quá Chu Tổ Hào bị giết về sau, 10 vị trí đầu thiếu một cái thứ tự, cho nên Chu Đường chủ liền để hắn đỉnh tới. Hắn bị xếp tới thứ ba, mặt khác nội môn đệ tử, có người thì không phục, cho nên Chu Đường chủ lại tạm thời thêm thi đấu, nhường những cái kia không phục Lâm Khiếu bài danh người, khiêu chiến hắn. Kết quả chỉ tiến hành một trận, tất cả dị nghị toàn bộ biến mất. Bởi vì Lâm Khiếu quyền pháp bên trong, lại có Dương Tuyết Nhu cái chủng loại kia nửa bước đại thế. Không sai, hắn đột phá. Trước đó hắn chẳng qua là mò tới một chút thế cánh cửa, có thể sau này hắn cùng Chu Tổ Hào một trận chiến, mặc dù thụ thương rất nặng, có thể nhân họa đắc phúc, đối với thế cảm ngộ lại đạt được càng sâu. Nhất là cuối cùng, Lý Tiên Phàm cùng Chu Tổ Hào một trận sinh tử, hắn toàn trình đều tại cảm thụ hai người thế, càng làm cho hắn thu hoạch tương đối khá, nhất cử đột phá, chính thức bước vào nửa bước đại thế trong hàng ngũ. Nắm giữ nửa bước đại thế về sau, thực lực của hắn nâng cao một bước, xếp hạng thứ ba, hoàn toàn xứng đáng. Hướng Ngụy Châu thì là xếp tại tên thứ 8. Cái hạng này không phải rất cao, cần phải biết rằng hắn một năm trước xếp tại 10 vị trí đầu có hơn, lần này có thể xông vào thứ 8, đã là tiến bộ cực lớn. 10 vị trí đầu ban thưởng rất nhanh phát ra. Tên thứ nhất ban thưởng phong phú nhất, có tới 300 miếng linh thạch, 3 vạn lượng hoàng kim, cùng với một khỏa hồi sinh đan. Hồi sinh đan, đây là chỉ có đệ nhất danh tài có đặc thù ban thưởng. Loại đan dược này có được khởi tử hồi sinh hiệu quả, có thể nhường nhận trọng thương, sắp gặp tử vong người, giữ được tính mạng. Tỷ như lần kia tại vụ khu thời điểm, Lý Tiên Phàm nếu là có một khỏa hồi sinh đan, coi như thân thể nhiều chỗ bị xỏ xuyên, cũng có thể giữ được tính mạng. Bất quá nếu là vết thương chí mạng, như cái gì mi tâm bị xỏ xuyên, trái tim bị xỏ xuyên, này loại cũng không phải là hồi sinh đan cứu được. Người thứ hai là 200 miếng linh thạch, 2 vạn lượng hoàng kim. Người thứ ba là 100 miếng linh thạch, 1 vạn lượng hoàng kim. Càng về sau bài danh trở nên càng ít. Lần này tông môn thật đúng là xa hoa, lần trước bài danh chiến thời điểm, ta lấy tên thứ nhất, mới ban thưởng 150 miếng linh thạch, 1 vạn 5 hoàng kim, lần này thế mà trực tiếp tăng lên gấp đôi. Dương Tuyết Nhu kinh ngạc tán thán. Không nên kỳ quái, trước đó chúng ta tông môn linh thạch khan hiếm, cho nên ban thưởng sẽ khá thiếu, thế nhưng lần này, tông môn tranh đoạt đến một đầu linh mạch mới, đến lúc đó khai thác linh mạch, tông môn linh thạch đem sẽ gia tăng thật lớn. Chu Đường chủ giải thích nói. Chu Đường chủ, ta nghe nói vì đầu kia linh mạch, chúng ta Tầm Tiền Tông chân truyền đệ tử một mực tại cùng Huyền Dương Tông chân truyền đệ tử tranh đấu, hai bên chân truyền đệ tử đều vẫn lạc nhiều vị, lần này Huyền Dương Tông thật sẽ nhượng bộ sao? Một vị nội môn đệ tử lo lắng nói. Huyền Dương Tông cũng không phải cái gì loại lương thiện, cùng là thiên hạ chín tông một trong, Huyền Dương Tông thực lực bây giờ so với Tầm Tiền Tông chỉ mạnh không yếu. Huyền Dương Tông không thể không tiến bước, lần này chúng ta chân truyền đệ tử ở bên kia đại hoạch toàn thắng, đầu kia linh mạch tuyệt đối là chúng ta, trừ phi Huyền Dương Tông mong muốn xé rách hiệp nghị, cùng ta Tẩm Tiên Tông toàn diện khai chiến. Chu Đường chủ lòng tin tràn đầy nói, tông môn cùng tông môn ở giữa đều là có hiệp nghị. Tiên Thiên cảnh cùng Kim Đan cảnh này loại cấp bậc khai chiến, ảnh hưởng quá lớn, chết bất luận một vị nào đều là tổn thất thật lớn. Cho nên có mâu thuẫn gì, đều là hai bên phái ra thế hệ trẻ tuổi tới quyết đấu. Thật muốn bay lên đến Kim Đan cấp bậc kia, liền là chiến tranh chân chính, này loại chiến tranh, vô luận là Tẩm Tiên Tông vẫn là Huyền Dương Tông, đều không chịu được nổi. Ta nghe nói, Huyền Dương Tông thủ tịch đại đệ tử đã sớm là nửa bước đạo cảnh, thực lực đến, liền là hắn một mực đè ép ta Tẩm Tiên Tông chân truyền đệ tử một đầu, chúng ta là làm sao đại hoạch toàn thắng? Vi Nhất Phi nghi ngờ nói, là Liêu Tinh Hồn, hắn ở bên kia đạt được đột phá, chân chính lĩnh ngộ kiếm ý, đại bại Huyền Dương Tông thủ tịch đại đệ tử. Chu Đường chủ vừa thốt lên xong, mọi người đều là giật nảy cả mình. Kiếm ý, Liêu Tinh Hồn thế mà lĩnh ngộ kiếm ý, không hổ là thiên tài a. Nói như vậy, lần này Liêu Tinh Hồn trở về, chỉ sợ muốn nâng cao một bước, ngồi lên ta Tẩm Tiên Tông thủ tịch đại đệ tử vị trí. Tẩm Tiên Tông thủ tịch đại đệ tử vẫn luôn chỗ trống, bởi vì các lớn chân truyền đệ tử thực lực không sai biệt nhiều, không ai thực lực có thể ngăn chặn mặc khác hết thảy chân truyền. Có thể Liêu Tinh Hồn lĩnh ngộ kiếm ý, đồng thời hạ gục Huyền Dương Tông thủ tịch, uy thế như thế, ai có thể địch? Tẩm Tiên Tông thủ tịch đại đệ tử, vị trí này đã là vật trong túi của hắn. Chương 56. Liêu Tinh Hồn trở về, Liêu Tinh Hồn lĩnh ngộ kiếm ý, đại bại Huyền Dương Tông thủ tịch sự tình, rất nhanh liền bị truyền ra ngoài, tại toàn bộ Tẩm Tiên Tông bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Nhất thời, hắn đầu ngọn gió vô lượng. Mặc dù người vẫn chưa về, có thể thanh danh vang, lại trực tiếp đệ lại mới tại nội môn đoạt giải quán quân Lý Tiên Phàm. Cơ hồ tất cả mọi người nhận định, thủ tịch đại đệ tử vị trí, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Liên tại dạng này nguyên náo âm thanh bên trong, Lý Tiên Phàm lại bắt đầu bế quan. Lần này hắn đắc tội Tạ Huyền, cùng Tạ Huyền kết tử thủ, trời biết nói lời cảm Tạ Huyền về sau sẽ dùng thủ đoạn gì tới đối phó hắn. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, mau sớm tăng cao thực lực. 300 viên linh thạch, đầy đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Bất quá hắn đầu tiên lựa chọn, không phải tăng cao tu vi, mà là tu luyện thân thể. Bởi vì hắn nghĩ đến một cái biện pháp, một cái vô cùng to gan biện pháp. Hắn lợi dụng trọng đồng, theo trong lôi kiếp, rút ra từng kia lôi đỉnh, lợi dụng lôi đỉnh tới luyện thể. Loại biện pháp này rất nguy hiểm, lúc trước hắn tại bộ khu, thôi động sấm sét lực lượng, dẫn đến toàn bộ cánh tay nghiêm trọng thụ thương, máu thịt thối rữa, tại dưới tình huống đó, là không hấp thu được ngọc tức giận. Lưu Ly Ngọc thân phương pháp tu luyện, là muốn rèn luyện thân thể, lại hấp thu ngọc khí, mà không phải phá hư thân thể. Bất quá bây giờ hắn luyện thành kim cương bất hoại thể, thể xác cường độ tăng lên không nhỏ, cũng là có thể tiến hành nếm thử. Hắn đầu tiên nếm thử, là cánh tay phải của hắn. Lốt buốt, sấm sét lực lượng tại cánh tay phải của hắn phía trên nhảy lên, điện quang lấp lánh, không đầy một lát, cánh tay của hắn liền có chút cháy đen. Hẳn là có khả năng. Kiểm tra một hồi cánh tay phải tình huống, Lý Tiên Phàm nhãn tỉnh sáng lên, huyết nhục của hắn không có cũng tối giữa, trong đó y nguyên có hoạt tính. Hắn cầm lấy một khối ngọc thạch, hấp thu trong đó ngọc khí, cường hóa cánh tay phải. Tạ Huyền, thật phải cảm tạ ngươi biểu tạo. Hắn trong lòng cười lạnh, nếu là Tạ Huyền biết mình chiếm tiên kiếp của hắn, còn lợi dụng tiên kiếp của hắn luyện thể, đại khái sẽ bị tức giận thổ huyết a. Theo đệ tứ trọng kim cương bất hoại đến đệ ngũ trọng bất diệt kim thần, cần tiêu hao ngọc thạch là một cái kinh khủng số lượng. Lý Tiên Phàm trong tay không có nhiều như vậy ngọc thạch, cho nên hắn cũng không tham công liều lĩnh, trước mắt hắn trước thối luyện cánh tay phải, mặt khác bộ phận trở về sau có đầy đủ ngọc thạch lại nói. Đại khái 3 ngày sau, Lý Tiên Phàm toàn bộ cánh tay có biến hóa cực lớn. Trên cánh tay phải một chút lông tóc, toàn bộ chốc ra, từng cái lỗ chân lông chặt chẽ khép kín, làn da tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, tựa như ngọc phấn, coi như là nữ tử gặp được, đều muốn lộ ra ánh mắt hâm mộ. Bất diệt kim thân cũng được xưng làm vô lậu chi thân. Một khi luyện thành về sau, toàn thân lỗ chân lông tan biến, khí huyết bên trong khóa, toàn thân năng lượng sẽ không có bất luận cái gì tiết ra ngoài. Bất quá bây giờ hắn chỉ luyện thành một đầu bất diệt cánh tay. Bất diệt kim thân, danh xưng xét đánh bất diệt, không biết hiện tại ta khống chế lôi đỉnh, còn có thể hay không bị thương. Lý Tiên Phàm thở sâu, rút ra trọng đồng bên trong sấm sét lực lượng. Một sợi sấm sét lực lượng tuôn ra hiện ra, bao trùm hàn kiếm, trên thân kiếm ánh chớp nhảy lên, sáng chói chói mắt. Mà cánh tay phải của hắn, tại sấm sét lực lượng dưới, lông tóc không tổn hao gì. Thành công. Coi như là Lý Tiên Phàm luôn luôn trầm ổn tính cách, đều không kiềm hãm được mặt lộ vẻ vui mừng. Có chiêu này át chủ bài, dù cho đối mặt thông huyền cảnh cường giả, hắn cũng có bảo mệnh lực lượng. Lần trước cùng thư sinh một trận chiến, hắn nếu là có thủ đoạn như vậy, cũng sẽ không chịu thương thế nghiêm trọng như vậy. Ngày này, Tẩm Tiên Tông trên bầu trời, một thanh khổng lồ phi kiếm tựa như trường hồng có nhật, phi tốc tới. Tại thanh phi kiếm kia phía trên, là đại trưởng lão Trầm Dật Thuyền chờ các đại trưởng lão, cùng với rất nhiều chân truyền đệ tử. Này chút chân truyền đệ tử, từng cái khí tức bức người, mỗi một vị đều là thông huyền cảnh tu vi. Bọn hắn có nam có nữ, khí chất không giống nhau, có nội liễm, có cùng dã, có trầm ổn, có lăng lệ. Mà một người trong đó là bất phàm nhất. Đầu hắn mang ngọc quan, đứng chắc tay, tùy ý đứng ở nơi đó, lại giống như là có một loại quân lâm thiên hạ khí thế. Hắn nhìn quanh ở giữa, tựa hồ hết thảy đều là như vậy nhỏ bé, cái gì thiên tài, cái gì tuấn kiệt, đều không vào pháp nhãn của hắn. Tướng mạo của hắn cũng tương đương anh tuấn, mặt như mỹ ngọc, mắt giống như bảo thạch, thoạt nhìn thật giống như một tôn hoàn mỹ điêu khắc. Khí chất của hắn như hạc giữa bầy gà, bao trùm tại mọi người phía trên. Từng bị chân truyền đệ tử ở trước mặt hắn, phản phất một thoáng liền thành chúng tinh phùng nguyệt vật làm nền, như là xanh sấn hoa tươi. Lần này tranh đoạt linh mạch, các ngươi đều khổ cực, về trước đi nghỉ ngơi thật tốt, qua mấy ngày ta sẽ cho các ngươi luận công ban thưởng. Đại trưởng lão vung tay lên nói. Đúng. Các đại đệ tử tản ra, về tới chính mình chân truyền phong bên trong. Trong đêm, Chu Đường chủ tới lặng lẽ gặp mặt một lần đại trưởng lão, hồi báo một thoáng bài danh chiến sự tình.
"Tốt, rất tốt, Lý Tiên Phàm quả nhiên không có khiến ta thất vọng." Nghe được Lý Tiên Phàm lĩnh ngộ kiếm thế, bắt lại bên trong môn đệ nhất, đại trưởng lão cao hứng phi thường, Lý Tiên Phàm tuyệt đối là cái tiềm lực tinh người hạt giống tốt. Nhập môn nửa năm không đến, liền có dạng này rực rỡ chiến tích, cho dù là lúc trước Liêu Tinh Hồn, đều xa xa làm không được. "Đáng tiếc a." Mừng rỡ sau khi, hắn lại thở dài một tiếng. "Đại trưởng lão đang đáng tiếc Chu Tổ Hào đã chết rồi sao?" Chu Đường chủ nghi hoặc. Đại trưởng lão cười khổ nói, "Chu Tổ Hào cũng là thứ hai, ta đang đáng tiếc chính là Lý Tiên Phàm tới quá muộn, nếu là hắn sớm tới cái mấy năm, thực lực mạnh hơn chút nữa, liền có tư cách tranh đoạt thủ tịch đại đệ tử vị trí." Đại trưởng lão ý tứ là không muốn để cho Tinh Hồn ngồi lên thủ tịch vị trí. Chu Đường chủ nghe hiểu hắn ý tại ngôn ngoại. "Thủ tịch vị trí, can hệ trọng đại. Nếu như Liễu Tinh Hồn chỉ có ta Tầm Tiên Tông đệ tử tầng này thân phận, như vậy ta không có ý kiến gì, nhưng ngươi cũng biết Liễu Tinh Hồn bối cảnh, hắn tới từ Liễu gia, ngươi cảm thấy hắn thích hợp sao?" Đại trưởng lão lắc đầu nói. Chu Đường chủ suy nghĩ một chút, nói, "Thủ tịch đại đệ tử vị trí chẳng khác gì là trưởng môn người ứng cử, đại trưởng lão là sợ tương lai Liễu Tinh Hồn nắm giữ Tầm Tiên Tông, Tầm Tiên Tông lại biến thành Liễu gia." "Không sai. Liễu gia cũng không phải thiện nam tín nữ, bọn hắn là cái dã tâm bừng bừng thế gia, muốn làm cái thứ hai nhan gia." Đối với Liễu Tinh Hồn sau lưng Liễu gia, đại trưởng lão rõ ràng là vô cùng không thích nói, có thể nhan gia có thể danh vang thiên hạ, dựa vào là đường đường chính chính thực lực, hắn Liễu gia lại dùng quá nhiều âm mưu quỷ kế, nhất là hắn Liễu gia cái kia viên cây liễu yêu, đường về hết sức bất chính. "Vậy làm sao bây giờ, lần này ngăn cản hắn thành vi thủ tịch?" Chu Đường chủ hỏi. "Không được, chuyện này hiện tại coi như là ta cũng khó có thể ngăn cản. Một mặt là xu thế tất yếu, Liễu Tinh Hồn lĩnh ngộ kiếm ý, hạ gục Huyền Dương Tông thủ tịch, đoạt lấy đầu kia linh mạch, cử động lần này lập xuống đại công. Một phương diện khác, Liễu gia những năm gần đây, một mực tại thẩm thấu Tầm Tiên Tông, âm thầm chỉ sợ cũng thu mua một ít trưởng lão, coi như ta phản đối, cũng sẽ có người đứng ra bang Liễu Tinh Hồn." Đại trưởng lão lông mày càng nhăn càng chặt. Hiện tại đại thế khó vi phạm. Liễu gia có Liễu Tinh Hồn này miếng tốt cờ, trong tay hắn lại không cờ có thể dịch. Lý Tiên Phàm đảo là một cái tốt cờ. Có thể hiện tại Lý Tiên Phàm còn không có trưởng thành, không đủ để chống lại Liễu Tinh Hồn. Mà lại Lý Tiên Phàm cũng chưa chắc nguyện ý trở thành trong tay hắn cờ, bây giờ Liễu Tinh Hồn thế lớn, Lý Tiên Phàm lại có lý do gì đi cùng Liễu Tinh Hồn là địch? Tại rất nhiều chân truyền đệ tử trở về sau, không đến bao lâu, một tin tức truyền ra. "Liễu Tinh Hồn thiết yến, chúc mừng lần này lại thắng, rộng mời nội môn đệ tử." Địa điểm, ngay tại hắn chân truyền trên đỉnh. "Thiết yến, thật sự là thủ đoạn cao cường a, cái gọi là khánh công, chẳng qua là mượn cớ thôi. Mục đích thật sự là tại lung lạc lòng người, cho chính hắn tạo thế, tốt thuận Lý Thành Trương ngồi lên thủ tịch đại đệ tử vị trí." Đại trưởng lão biết được việc này về sau, càng là sầu lo. Liễu Tinh Hồn tuổi còn trẻ, tâm cơ liền thâm trầm như vậy, thật làm cho hắn trưởng thành, tương lai nắm giữ quyền hành, Tầm Tiên Tông chỉ sợ thật muốn thay tên đổi họ. Hắn bên này lo lắng, thế nhưng rất nhiều nội môn đệ tử, làm sao biết này loại dấu ở tự mình tranh đấu gay gắt. Không ít người đều đang khoe khoang chính mình nhận được tiếp mời. Lần này Liễu Tinh Hồn mời người, ngoại trừ nội môn Phong Vân bảng 100 người bên ngoài, còn có tiềm lực bảng top 300 người. "Thanh Hà, ngươi thu đến tiếp mời sao?" Tôn Phỉ Phỉ khi biết việc này về sau, trước tiên đã tìm được Giang Thanh Hà, hỏi thăm việc này. "Không có." Giang Thanh Hà lắc đầu. Nàng bái nhập Tầm Tiên Tông, Liễu Tinh Hồn cũng không biết việc này, mà nàng cũng không phải là nội môn tiềm lực bảng hàng đầu đệ tử, tự nhiên không có mời thiếp. "Không có mời thiếp cũng không có việc gì, ngược lại ngươi từ nhỏ đã nhận biết Liêu sư mình, đến lúc đó chúng ta qua xem một chút đi." Tôn Phỉ Phỉ giật dây nói. "Vẫn là từ bỏ đi." Giang Thanh Hà suy nghĩ một chút, lắc đầu từ chối nhã nhặn. "Vì cái gì không muốn, ngươi không phải một mực ưa thích Liêu sư mình sao? Ngươi liền không muốn đi gặp hắn một chút?" Tôn Phỉ Phỉ khẽ giật mình, phát hiện Giang Thanh Hà thái độ lại có chút lạnh đạm. Nàng trong ấn tượng Giang Thanh Hà, trước kia nhắc lên Liễu Tinh Hồn thời điểm, mặt mũi tràn đầy ước mơ ngưỡng mộ chi tình, hiện tại thế mà cũng bị mất. "Phỉ Phỉ, trước kia ta khả năng ưa thích qua Liễu sư mình, bất quá vậy cũng là sự tình trước kia, người cuối cùng sẽ biến. Chẳng lẽ ngươi thay lòng, gì tình biệt luyến rồi?" Tôn Phỉ Phỉ đôi mi thanh tú nhíu chặt, nghĩ đến một cái khả năng, giật mình nói, "Ngươi bây giờ sẽ không thích lên Lý Tiên Phàm đi?" "Không có, ngươi chớ nói nhảm, Lý Tiên Phàm từng cứu mạng của ta, ta chẳng qua là hết sức cảm kích hắn mà thôi, mà lại Sương Nguyệt ưa thích hắn, ta tổng sẽ không đi cùng Sương Nguyệt đi." Giang Thanh Hà thanh âm bỗng nhiên nhỏ xuống. Nhất thời, nàng tâm loạn như ma. Nàng ưa thích Lý Tiên Phàm sao? Nàng cũng không biết. Chẳng qua là có một chút có thể xác định, lần trước Lý Tiên Phàm tại vụ khu cứu được nàng về sau, một khắc này, trong lòng của nàng thật sâu in dấu xuống Lý Tiên Phàm ảnh tử. Mà nàng trước kia đối Liêu Tinh Hồn cái chủng loại kia ngưỡng mộ chi tình, lại dần dần biến mất. "Đã ngươi không thích Lý Tiên Phàm, vậy chúng ta liền đi xem một chút đi, ta cũng là vì ngươi tốt, có lẽ ngươi gặp Liêu sư mình liền sẽ một lần nữa thích hắn, Liêu sư huynh dạng này cảnh tây cao, hiện tại Tầm Tiên Tông không biết nữ tử mong muốn trèo lên phía trên đâu." Tôn Phỉ Phỉ cuốn lấy Giang Thanh Hà, khuyên nàng rất lâu. Cuối cùng, Giang Thanh Hà vẫn là mềm lòng đáp ứng xuống, Tôn Phỉ Phỉ dù sao cũng là nàng quê mật, có lẽ tình cảm không bằng Nhan Sương Nguyệt như vậy thân mật, nhưng nàng cũng không muốn đả thương Tôn Phỉ Phỉ trái tim. Huống chi, nàng cũng xác thực mong muốn gặp một lần Liêu Tinh Hồn. Có lẽ gặp Liêu Tinh Hồn về sau, nàng mới có thể xác định bây giờ trong lòng của nàng ưa thích đến tuột cùng là ai đi. Chương 57. Côn hư giới đệ nhất mỹ nhân Tiểu Trúc Phong. Gió núi nhẹ nhàng thổi, lá trúc dậy sóng, tựa như sóng biển chập trùng. "Lý sư huynh, ngươi cũng thu đến thiếp mời đi." Nhan Sương Nguyệt hôm nay thân mang đạm quần áo màu xanh biếc, gió núi chậm chậm lay động lấy nàng mặc phát, ba búi tóc đen bay múa theo gió. Nàng da thịt tuyết trắng, tinh tế tỉ mỉ như ngọc, dáng người cao gầy, thước tha xúc động lòng người, khí chất càng như hoa sen mới nở, thanh nhã cao quý. Nàng ngũ quan đẹp đẽ vô song, lông mày như núi xa, trong mắt thu thủy chảy xuôi, một cái nhăn mày một nụ cười, linh hoạt kỳ ảo mà thuần khiết. Chu Tổ Hào bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, thật đúng là không trách hắn, muốn trách chỉ có thể trách Nhan Sương Nguyệt mị lực thực sự quá kinh người. Ân, ta thu bảo. Lý Tiên Phàm gật gật đầu. Hắn là hiện tại nội môn phong vân bảng thứ nhất, thiếp mời tự nhiên không thể thiếu hắn. Vậy chúng ta cùng đi chơi đi. Ta nghe nói Tầm Tiên Tông bên trong có một mảnh rất lớn hồ sen, nơi đó một năm bốn mùa đều nở rộ hoa sen, vừa vặn ngay tại Liêu Sư Minh chân chuyển trên đỉnh, ta cũng không có tận mắt qua, lần này có Liêu Sư Minh thiếp mời, đúng lúc là một cơ hội. Nhan Sương Nguyệt một mặt mong đợi nói. Hồ sen là Tầm Tiên Tông nổi danh cảnh điểm, chỉ tiếc nơi đó không phải tùy tiện liền có thể tiến vào. Lần này nàng cũng thu vào thiếp mời. Liêu Tinh Hồn thiếp mời, ngoại trừ mời những cái kia thực lực mạnh, còn mời một bộ phận có bối cảnh, thì như một chút đường chủ hoặc là trưởng lão đệ tử. Nhan Sương Nguyệt chính là bởi vì có Đoàn Như tầng kia quan hệ, cho nên cũng thu vào thiếp mời. Giờ này khắc này, đối mặt dạng này một cái tươi mát thoát tục mỹ nhân chủ động mời, đổi thành bất kỳ người đàn ông nào, chỉ sợ đều sẽ không cự tuyệt, thế nhưng Lý Tiên Phàm tâm lý lại là nghĩ đến về sau muốn cùng Nhan Sương Nguyệt bảo trì điểm khoảng cách, không thể quá mức thân cận. Hắn cũng không phải đồ đần độn, tự nhiên có thể cảm nhận được Nhan Sương Nguyệt đối với hắn một chút tình cảm. Chẳng qua là, hắn hôm nay không muốn vân tâm đến trên mặt cảm tình. Đệ đệ của hắn Lý Bất Phàm lúc trước vì hắn, liền tình yêu đều từ bỏ. Mà hắn lại sao có thể đi đàm nhi nữ tình trường? Hắn hết thảy tâm tư, chỉ có tu hành, tu hành, tu hành. Trên địa cầu có câu nói thế nào? Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta xuất kiếm tốc độ. Huống chi Nhan Sương Nguyệt, thật liền là hồng nhan họa thủy. Khả năng nha đầu này chính mình không có ý thức đến, nhưng Lý Tiên Phàm là khắc sâu cảm nhận được. Chu Tổ Hào liền không nói. Chủ yếu là lần trước vụ khu chuyện kia, nhường Lý Tiên Phàm ý thức được Nhan Sương Nguyệt không đơn giản. Diễn ngây thơ quân Bích Vân Hùng, một vị có được thiên chữ phong hào chân quân, thế mà đi tính toán một tiểu nha đầu này nếu là không có chút bối cảnh, quỷ đều không tin. Ngay sau đó, hắn lắc đầu, Nhan sư muội, ngươi cùng Thanh Hà đi thôi, ta trong khoảng thời gian này muốn bế quan. Ai nha, Lý sư minh, liền một đêm à? Nhan Sương Nguyệt thanh âm mềm mại, nũng nịu giống như nói, giống nàng mỹ nhân như vậy, hạ thấp tư thái, một bộ mềm mại sở sở bộ dáng, mặc kệ bất kỳ nam nhân nào nhìn, đều sẽ tâm sinh thương tiếc. Nhưng Lý Tiên Phàm hiện tại là ý chí sắt đá, không hề bị lay động. Ngươi cứ việc nũng nịu, ta muốn có một tí xúc động dao động, liền coi như ta thua. Nhan Sương Nguyệt cầu Lý Tiên Phàm bán thiên, kết quả phát hiện Lý Tiên Phàm cùng khối giống như hòn đá, khó chơi, chết sống cũng không chịu đi. Nàng thở phì phò dẫm chân, xoay người rời đi, tức giận nói, ủy hẹn hỏi, không đến liền không đi, ta nói cho sư phụ đi. Nguyên bản còn bắt phong bất động Lý Tiên Phàm, lông mày lập tức nhảy một cái. Nha đầu chết tiệt kia, dừng lại. Nhan Sương Nguyệt ngoan ngoãn ngừng lại, ánh mắt hai đoán nhìn xem hắn. Muốn tìm sư phụ ngươi cáo trạng, uy hiếp ta đúng không? Lý Tiên Phàm trừng mắt nàng. Nha đầu này, giống như biến thành xấu a. Ai bảo Lý sư minh nhỏ mọn như vậy, theo ta đi một lần cũng không chịu. Nhan Sương Nguyệt cúi đầu, mũi chân trên mặt đất không an phận vẽ lên các vòng tròn, một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng. Ai, bại cho ngươi. Lý Tiên Phàm thở dài, bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, thỏa hiệp nói, đầu tiên nói trước, ta cũng không phải sợ sư phụ ngươi. Tôn nghiêm vẫn là muốn có. Hắn tuyệt đối không phải bức bách tại Đoàn Như lần trước câu kia dám để cho Sương Nguyệt đau lòng, liền đem ngươi lôi hai vạn xuống tới. Hắn cũng muốn đi xem hồ sen. Kỳ hỉ, Lý sư minh tốt nhất rồi. Mới vừa rồi còn giàu dĩ không vui Nhan Sương Nguyệt, lập tức vui vẻ ra mặt, nhảy cẫng hoan hô. Đúng rồi, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Lý Tiên Phàm lời nói xoay chuyển. Cái gì nha? Cùng Diễn Ngây Thơ Quân có quan hệ, lần trước tại vụ khu thời điểm, các ngươi đều gọi hắn là Thần Giáo Dương Nghiệt, thần giáo là cái gì thế lực? Lý Tiên Phàm tò mò, đối với côn hư giới rất nhiều thế lực, hắn biết rất ít. Chẳng lẽ Lý sư huynh không biết Cửu Thiên Thần Giáo, không biết Thiên Truy Chi chiến sao? Nghe vậy, Nhan Sương Nguyệt một mặt kinh ngạc nhìn Lý Tiên Phàm. Lý Tiên Phàm có chút buồn bực. Nghe Nhan Sương Nguyệt khẩu khí, chính mình không biết chuyện này, tựa hồ hết sức không thể tưởng tượng nổi, hết sức không kiến thức một dạng. Không biết, ta chưa từng có nghe qua. Lý Tiên Phàm lắc đầu. Cửu Thiên Thần Giáo, đây là ngày xưa côn hư giới đệ nhất thế lực, đứng hàng đỉnh cao nhất. Cho tới nay, côn hư giới có một giáo hai núi, ba cung tứ điện, năm động sáu điện, thất viện tám cát, chín tông mười thôn trang 21 nhà. Trong đó một giáo, chỗ liền là Cửu Thiên Thần Giáo. Theo Nhan Sương Nguyệt êm hay nói, Lý Tiên Phàm dần dần đối côn hư giới thế lực có hiểu một chút. Theo nàng nói, một giáo là Cửu Thiên Thần Giáo, thực lực tối cường, đứng hàng đỉnh cao nhất. Phía sau hai núi là hai đại thần núi, thực lực gần với Cửu Thiên Thần Giáo. Ba cung tứ địa so với hai đại thần núi lại hơi yếu một ít, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá xa. Phía sau năm động sáu điện các loại, càng về sau thực lực thì càng yếu. Nói như vậy, chín tông bài danh như vậy thấp, thực lực là rất yếu đi. Lý Tiên Phàm kinh ngạc. Chín tông bài danh gần so với thập đại sơn trang cùng thế kỷ 21 nhà gần phía trước, cũng không phải như vậy tuyệt đối à? Chín trong tông mặt một dạng có rất mạnh tông môn, tỉ như Cực Thiên Tông, nghe nói tông môn chí ít có hai vị nguyên anh chân quân tọa chấn, luận thực lực miễn cưỡng có khả năng chen vào thê đội thứ nhất. Còn có thập đại sơn trang, thế kỷ 21 nhà, trong đó có mấy nhà đều là có nguyên anh chân quân trấn giữ. Nhan Sương Nguyệt giải thích nói, có hay không nguyên anh chân quân, đối một cái tông môn tới nói là một loại chất cải biến. Trước kia Tầm Tiên Tông cũng có nguyên anh chân quân, khi đó thực lực cũng không yếu,
hiện tại liền nghèo túng. Như vậy Thiên Truy Chi Chiến lại là chuyện gì xảy ra? Thiên Truy Chi Chiến là thiên hạ hết thảy thế lực cùng một chỗ hợp lại, đối Cửu Thiên Thần Giáo phát động một cuộc chiến tranh, trận chiến kia lên tới hai đại thần núi, xuống đến 21 nhà, toàn bộ đều tham dự, kết quả cuối cùng là Cửu Thiên Thần Giáo bị đánh tan, cho nên sau này được xưng Thiên Truy Chi Chiến. Cửu Thiên Thần Giáo làm cái gì người người đoán trách sự tình sao? Lý Tiên Phàm có chút rung động, thiên hạ hợp nhau tấn công, thế gian đều là địch, cái này cũng quá kinh người. Nghe nói Cửu Thiên Thần Giáo nhập ma, làm hại thương sinh, cho nên mới sẽ dẫn tới khắp thiên hạ vây công. Nhập ma, làm hại thương sinh. Lý Tiên Phàm nước đổ đầu vịt, cũng không tin lý do này. Lịch sử luôn luôn đều là do người thắng viết, chân chính chân tướng là cái gì, hắn hiện tại còn không biết. Bất quá từ lần trước Bạch Long Chân Quân cùng Diễn Ngây Thơ Quân nói chuyện đến xem, trận đại chiến kia tuyệt đối còn có cái gì ẩn tình không muốn người biết. Cửu Thiên Thần Hậu lại là cái hạng người gì? Lý Tiên Phàm hỏi. Lần trước hai đại chân quân nói tới Cửu Thiên Thần Hậu, Bạch Long Chân Quân nói nàng là tình không chi hạ đệ nhất nhân, đánh giá như vậy, nhường Lý Tiên Phàm ấn tượng phá lệ khắc sâu. A, Lý Sư Minh, ngươi thế mà biết Cửu Thiên Thần Hậu? Cửu Thiên Thần Hậu Vân Nhược Thủy, truyền thuyết nàng là tinh không chi hạ đệ nhất nhân, thực lực tuyệt đỉnh, không người có thể địch, đồng thời nàng cũng là côn hư giới đệ nhất mỹ nhân, mỹ mạo vô song, thiên hạ vô song. Đệ nhất mỹ nhân, có thể có thật đẹp? Lý Tiên Phàm theo miệng hỏi. Hán đảo là nhớ tới chính mình bạn gái trước Ngộng Chỉ Diên. Lúc trước Ngộng Chỉ Diên liền được xưng làm hoa hạ đệ nhất mỹ nữ, cho nên đối với đệ nhất mỹ nữ bốn chữ này, hắn theo bản năng có chút để ý hử. Lại không nghĩ, Nhan Sương Nguyệt tiểu hừ một tiếng, có chút an dâm nói, nam nhân quả nhiên đều trốn không thoát sắc đẹp, xem ra liền Lý Sư Minh đều không ngoại lệ. Ách, Lý Tiên Phàm ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói, cái gì đệ nhất mỹ nhân, nói không chừng đại gia chẳng qua là bức bách tại thực lực của nàng, bị ép nói như vậy, trong mắt ta vẫn là Nhan Sư Muội đẹp mắt nhất. Vậy mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi, lừa đảo. Nhan Sương Nguyệt thẹn thùng cao mắng, thế nhưng đấy mắt chỗ sâu ý mừng, rồi lại bán rẻ nội tâm của nàng cao hứng. Trong đêm, từng bị thu đến tiếp mọi người, không kịp chờ đợi đi tới Liêu Tinh Hồn chỗ chân truyền trên ngọn núi. Nay tòa chân truyền một núi, cao tới mấy ngàn trượng, phía trên xây dựng một tòa tòa cao lớn hành cung, khí thế uy nghiêm. Thanh Hà muội muội, giữa chúng ta, chí ít có 10 năm chưa từng thấy qua đi. Liêu Tinh Hồn đầu đội ngọc quan, áo gấm, có một loại quân lâm thiên hạ đại khí độ. Hắn nhìn xem Giang Thanh Hà, ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt tán thưởng. Chỉ thấy Giang Thanh Hà không thi phấn trang điểm, da thịt lại như tuyết ngọc trắng non mềm mại, lúc này ánh trăng vương xuống đến, nàng tắm ánh trăng trong ngần, một bộ quần áo bị chiếu thành nguyệt nha sắc, thon dài ngang nơi cổ chỗ lộ ra tuyết cơ mình quang lưu động, càng hơn ánh trăng bạch tuyết. Năm đó cái kia non nớt tiểu nha đầu, bây giờ đã trổ mã thành một cái duyên dáng yêu kiều sạch lãnh mỹ nhân. Liêu Tinh Hồn dạng này thiên tài, tự nhiên là gặp qua không ít mỹ nữ. Thế nhưng Giang Thanh Hà trên thân loại kia đặc hữu, như trong ao thanh liên thanh lãnh cảm giác, lại là vô cùng ít đòi thấy. Càng khen chốt, là một loại hồi nhỏ tình cảm. Lúc nhỏ, Giang Thanh Hà liền là cái mỹ nhân thôi. Năm đó hắn đối Giang Thanh Hà nhưng thật ra là có một ít hảo cảm. Hiện tại sau khi lớn lên, cố nhân trùng phùng mang tới mới lạ cảm giác khiến cho đến này loại hảo cảm, trong nháy mắt lại sâu hơn rất nhiều. Ân, là có nhiều năm không thấy, Liêu Sư Minh vẫn là cùng khi còn bé một dạng, như vậy xuất sắc. Giang Thanh Hà nhàn nhạt cười cười. Lúc này, bên cạnh Tôn Phỉ Phỉ nói, kỳ thật Thanh Hà vẫn luôn rất ngưỡng mộ Liêu Sư Minh, trước kia tại bên thai ta không biết để qua bao nhiêu lần, bất quá nàng sợ hãi Liêu Sư Minh đã quên nàng, cho nên một mực không dám tới tìm Liêu Sư Minh. Phỉ Phỉ, không nên nói lung tung. Giang Thanh Hà trừng mắt nhìn Tôn Phỉ Phỉ. Thanh Hà, ngươi thẹn thùng cái gì nha, nếu như ưa thích Liêu Sư Minh, ngươi liền lớn mật điểm nói. Tôn Phỉ Phỉ hiện tại một lòng nghĩ tác hợp hai người. Dùng Liêu Tinh Hồn lúc này địa vị của hôm nay, nàng nếu là có thể tác hợp hai người, tự thân cũng có thể theo bên trong thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn, cho nên phá lệ đệ bụng. Giang Thanh Hà thở gấp, nàng trước kia là ưa thích Liêu Tinh Hồn không sai, có thể hiện tại chính thức gặp được Liêu Tinh Hồn, mới phát hiện mình cũng không có loại kia ầm ầm tâm động cảm giác. Nàng rõ ràng, lòng của nàng đã biến. Liêu Tinh Hồn đã không phải là trong mộng của nàng người. A, tiểu tử này làm sao cũng tại. Đồng nhiên, Tôn Phỉ Phỉ tầm mắt nó nhìn, thấy người quen, chính là Lý Tiên Phàm. Chương 58. Đại thế đã thành hắn là ai? Liêu Tinh Hồn vốn là không thèm để ý, nhưng hắn phát hiện Giang Thanh Hà ánh mắt, một thoáng liền rơi vào Lý Tiên Phàm trên thân, một đôi mắt đẹp bên trong, hơi khắc thường cảm xúc. Loại tâm tình này, liền nhìn thấy hắn thời điểm, đều chưa từng xuất hiện. Hắn bén nhạy ý thức được, nam tử này, cùng Giang Thanh Hà chỉ sợ có rất sâu sâu xa. Hiện tại nội môn đại danh đỉnh đỉnh thiên tài Lý Tiên Phàm, liền là hắn. Tôn Phỉ Phỉ hừ lạnh nói. Ồ, nguyên lai là hắn. Liêu Tinh Hồn trên mặt lóe lên một vẻ dị sắc. Lý Tiên Phàm làm Tầm Tiên Tông tân tấn thiên tài, liền hắn đều có chỗ nghe thấy. Đầu tiên là kiếm trạng bạch xà, sau đó ngắn ngủi mấy tháng, liền đăng lâm bên trong môn đệ nhất, như thế thiên tư, có vài người thậm chí nói Lý Tiên Phàm tiềm lực, muốn vượt qua hắn. Gặp hắn tựa hồ đối với Lý Tiên Phàm cảm thấy hứng thú, Tôn Phỉ Phỉ không có hảo ý nói, Liêu sư huynh khả năng còn không biết đi, hắn cùng Thanh Hà kỳ thật cũng có chút sâu xa, hắn trước kia dây dưa qua Thanh Hà, còn tại Thanh Hà trong nhà ở qua một đoạn thời gian, bất quá Thanh Hà tâm hệ Liêu sư huynh, đem hắn đuổi đi, vì thế Thanh Hà còn bị cha nàng mắng một trận. Lý Tiên Phàm xem như nàng lao đối đầu. Bất quá từ khi Lý Tiên Phàm tiến vào nội môn về sau, thực lực hát bang tiến mạnh, đã xa hoàn toàn không phải nàng có thể đối phó, hiện tại thật vất vả có Liêu Tinh Hồn tại, này loại tá lực đả lực cơ hội, nàng có thể sẽ không bỏ qua. Liêu sư huynh, Phỉ Phỉ đều là nói càn, không có chuyện như vậy. Giang Thanh Hà vội vàng nói rõ lý do, trong lòng ngầm bực Tôn Phỉ Phỉ châm ngòi thổi gió. Liêu Tinh Hồn cười không nói. Dùng hắn lòng dạ,
chỗ nào nhìn không ra Tôn Phỉ Phỉ điểm tiểu tâm tư kia. Tuy nói hắn đối Giang Thanh Hà có hảo cảm hơn, có thể nếu là bởi vì chút chuyện này, hắn liền đối Lý Tiên Phàm ở trước mặt làm loạn, vậy hắn cũng không phải là Liễu Tinh Hồn, mà là cái nửa người dưới suy nghĩ đồ đần độn. Liêu sư huynh, ngươi đi trước chiêu đãi những người khác đi, chúng ta dạo chơi. Giang Thanh Hà vội vàng lôi kéo Tôn Phỉ Phỉ rời đi, nàng lo lắng Tôn Phỉ Phỉ nói tiếp, thật sẽ bước lên vài việc gì đó bưng tới. Công tử, cái này Lý Tiên Phàm ta cũng nhận biết, ở ngoại môn khảo hạch thời điểm, ta cùng hắn giao thủ qua, bất quá thua ở trong tay hắn. Lúc này, một mực cùng sau lưng Liễu Tinh Hồn Triệu Phi Hàng nói ra. Vừa rồi Giang Thanh Hà hai nữ tại bên ngoài, không có mời tiếp, bị thủ vệ cản lại, liền là hắn vừa vặn gặp được, mới đem hai nữ dẫn vào, sau đó dẫn kiến cho Liễu Tinh Hồn. Ngươi cảm thấy, hắn có khả năng làm việc cho ta sao? Liễu Tinh Hồn hỏi. Đối với nhân tài, hắn luôn luôn hết sức coi trọng, bởi vì hắn biết muốn thành việc lớn, dưới trướng nhất định không thể thiếu năng nhân dị sĩ phụ trợ. Cho nên theo rất sớm trước đó, hắn liền chiêu hiền nạp sĩ, lung lạc lòng người. Hắn hy vọng chính mình dưới trướng có thể nhân tài đông đúc, mà một thiên tài kiếm tu có thể để cho hắn sử dụng, với hắn mà nói là như hổ thêm cánh. Triệu Phi Hàng suy tư một hồi, thành thật nói, công tử, tha thứ ta nói thẳng, ta cảm thấy không có khả năng. Cái này Lý Tiên Phàm sẽ không hướng về bất kỳ ai cúi đầu, lúc trước hắn mới tiến vào nội môn, thực lực bất quá ngưng chân cảnh, liền dám cùng Chu Tổ Hào là địch. Sau này bài danh tranh tài, càng là ngay trước tạ trưởng lao trước mặt, nhất kiếm giết Chu Tổ Hào, người như hắn sẽ chỉ duy ngã độc tôn. Duy ngã độc tôn, xem ra ngươi đối với hắn đánh giá rất cao. Liêu Tinh Hồn tiếc hận nói, bất quá kiếm tu hoàn toàn chính xác phải có duy ngã độc tôn, ngoài ta còn ai khí thế, ta là như thế, hắn là như thế, năm đó Trần Tử Minh cũng là như thế. Công tử, ngươi chuyện phân phó ta đã xong xuôi. Đúng lúc này lại một đạo thân ảnh đi tới. Này người cùng Liêu Tinh Hồn tuổi không sai biệt lắm, tướng mạo thoạt nhìn bình thường, thường thường không có gì lạ, thuộc về loại kia nhét vào đường trong đám người tuyệt đối sẽ không có người chú ý loại hình. Thế nhưng Triệu Phi Hàng vừa nhìn thấy hắn, vẻ mặt lập tức lộ ra tôn kính. Hắn biết cái này thoạt nhìn hết sức bình thường người trẻ tuổi, từ nhỏ đã đi theo Liễu Tinh Hồn bên người, mười mấy năm qua, một mực một tấc cũng không rời phục thị lấy Liễu Tinh Hồn, đơn giản liền là Liễu Tinh Hồn ảnh tử. Kỳ thật người trẻ tuổi này, giống như hắn, đều là Liễu gia gia phó, thế nhưng cái nhà này buộc lại bị ban tên cho Liễu Sao Trời. Tên của hắn cùng Liễu Tinh Hồn chỉ kém một chữ, rõ ràng địa vị của hắn tương đương cao. Sao Trời, có kết quả gì? Nói nghe một chút. Liễu Tinh Hồn chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt mà hỏi. Liễu Sao Trời đầu tiên là mắt nhìn Triệu Phi Hàng, Triệu Phi Hàng ngầm hiểu, đang muốn rời khỏi. Thế nhưng Liễu Tinh Hồn khoát khoát tay, nói, không sao, Phi Hàng cũng là người một nhà có thể tín nhiệm. Đa tạ công tử tín nhiệm. Triệu Phi Hàng trong lòng xúc động, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Hắn một cái nho nhỏ gian ô, Liễu Tinh Hồn có thể như thế đại hắn, hắn trong lòng tự nhiên là cảm kích vô cùng. Liễu đầy sao lấp lánh đầu, đối với Liễu Tinh Hồn, hắn xưa nay sẽ không có dị nghị, lập tức nói, tạ trưởng lão bên kia, biểu thị có thể ủng hộ công tử, bất quá có một cái tiền đề, hắn muốn công tử hỗ trợ, giúp hắn giết Lý Tiên Phàm. Lý Tiên Phàm tại bài giành tranh tài, khiến cho hắn mất hết thể diện, hắn nhất định phải Lý Tiên Phàm chết. Này Tạ Huyền, thật đúng là dám mở miệng. Liêu Tinh Hồn cười lạnh một tiếng. Lý Tiên Phàm là Tầm Tiên Tông tiên tài, bên trong môn đệ nhất, chắc chắn rất thụ Tầm Tiên Tông coi trọng. Liên Tạ Huyền thân là trưởng lão, đều không có cách nào công nhiên giết Lý Tiên Phàm, lại muốn mượn tay của hắn, nào có đơn giản như vậy. Liêu Sao Trời nói, công tử, Tầm Tiên Tông bây giờ có 7 vị trưởng lão, chúng ta đã lấy được bên trong 3 vị duy trì, nếu là lại có Tạ Huyền duy trì, liền là 4 vị trưởng lão, về sau công tử muốn chấp trưởng Tầm Tiên Tông, hẳn không phải là nan đề. Ta cảm thấy có thể đáp ứng Tạ Huyền, huống chi cái này Lý Tiên Phàm, đối công tử tới nói đích thật là cái uy hiếp. Ồ, ngươi điều tra được cái gì? Cái này Lý Tiên Phàm giống như là đại trưởng lão Trầm Giật Thuyền người, đại trưởng lão Trầm Giật Thuyền đối với hắn vô cùng coi trọng, nếu như đại trưởng lão mong muốn bồi dưỡng hắn cùng công tử ngươi cạnh tranh. Trầm Giật Thuyền lão già kia, bởi vì ta xuất thân Liễu gia, vẫn phòng bị ta, đích thật là phiền phức. Liêu Tinh Hồn tầm mắt lạnh lẽo. Đại trưởng lão Trầm Giật Thuyền quyền cao chức trọng, mà lại thực lực rất mạnh, tại Kim Đan cảnh này cấp độ bên trong, liền là phóng nhãn toàn bộ Bần Châu đều có thể được xưng tụng cường giả. Liêu Tinh Hồn mục đích là trở thành Tầm Tiên Tông mới chủ giáo, chưa tới tiếp quản Tầm Tiên Tông. Có thể đại trưởng lão Trầm Giật Tuyền liền là trước mặt hắn chướng ngại vật. Công tử, kẻ này là giết là lưu? Liêu Sao Trời hỏi. Chỉ cần Liêu Tinh Hồn làm ra quyết đoán, mặc kệ dạng gì sự tình, hắn đều sẽ kiên định chấp hành. Liêu Tinh Hồn suy tính một hồi, nói, chờ yến hội bắt đầu về sau, ta sẽ cho hắn một cơ hội, như hắn có thể làm việc cho ta thì lưu, như thực sự không được, như vậy liền để hắn làm cái thứ hai Trần Tử Minh. Rõ. Lúc này màn đêm buông xuống, trong sáng trăng sáng treo cao bầu trời đêm. Nay tòa cao tới mấy ngàn trượng chân truyền trên ngọn núi, đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày, tiếng người huyên náo. Nhất là hồ sen, một tòa tòa mỹ luân mỹ hoán đỉnh đài lầu cát, tại thanh lanh dưới ánh trăng, tựa như quỳnh lâu ngọc vũ, mỹ lệ đường hoàng. Tại đây chút trong đỉnh đài, khắp nơi đều là bóng người. Xem tòa kia lầu cát bên trên, giống như đều là chân truyền đệ tử, nghĩ không ra liền bọn hắn đều tới. Nói nhảm, Liễu sư huynh tiếp mời, người nào không dám đến? Hắn lĩnh ngộ kiếm ý, hạ gục Huyền Dương Tông thủ tịch, thực lực đã thâm bất khả chắc, cùng hắn không qua được, đó không phải là muốn chết sao? Rất nhiều nội môn đệ tử châu đầu ghé thai. Nơi này hồ sen cũng là đẳng cấp sông nghiêm. Những cái kia cao cao tại thượng chân truyền đệ tử, tại hồ sen phía đông nhất một tòa lầu các bên trên tụ hội, tòa kia lầu các lưu ly mái hiên, nguy nga cao ngất, tại phía trên kia có thể trên cao nhìn xuống, liếc mắt là có thể đem toàn bộ hồ sen mỹ cảnh thu hết vào mắt. Mà nội môn đệ tử cũng chỉ có thể ở tại hồ sen bốn phía những cái kia trong đình đài. Mặc dù cũng có thể tán thưởng hồ sen mỹ cảnh, bất quá có khả năng nhìn thấy phong cảnh có hạn, kém xa những đệ tử chân truyền kia. Lý Tiên Phàm cũng tại hồ sen, hắn đang ngồi tiếp tràn đầy phấn khởi Nhan Sương Nguyệt xem xét bốn phía nở rộ hoa sen, đột nhiên bên tai vang lên một thanh âm, "Lý lão đệ, còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu, xem ra có mỹ nhân bồi, liền là không giống nhau. Bất quá lão đệ, ngươi dạng này có thể không tử thế a, có mỹ nữ liền quên huynh đệ." Dương mắt nhìn lên, chính là Lâm Hiếu, Dương Tuyết Nhu cùng Hứa Ngụy Châu ba người. Bọn hắn đều thu vào thiết mời, cùng đi nơi này. Vốn cho là Lý Tiên Phàm có thể sẽ không đến, bởi vì lần trước bài danh chiến về sau, bọn hắn đề nghị xử lý cái chúc mừng yến, chúc mừng một thoáng. Có thể Lý Tiên Phàm cự tuyệt, nói muốn bê quan tu hành, chuyên tâm tăng cao thực lực. Kết quả hiện tại trận này trên yến hội, lại gặp được Lý Tiên Phàm cùng Nhan Sương Nguyệt. "Là lỗi của ta, lần sau mời các ngươi uống rượu." Lý Tiên Phàm cười khổ một tiếng. Cũng không thể nói là Nhan Sương Nguyệt nhất định phải lôi kéo hắn tới đi. Dù sao nha đầu này cũng là muốn mặt mũi. "Tốt, đây chính là ngươi nói, ta có thể nhớ kỹ." Lâm Khiếu cười to. Dương Tuyết Nhu nháy mắt, trêu chọc nói, "Tốt, Lâm Khiếu, đừng quấy rầy người ta tiểu tình lữ anh em, chúng ta đi một bên khác." "Ồ đúng, nhìn ta đầu này, Lý lao đệ chớ trách, ha ha ha." Bên cạnh Nhan Sương Nguyệt nghe mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, túi đầu đùa bỡn ngón tay, thanh âm hơi như muỗi vo ve, "Dương sư tỷ chớ rêu cả ta, ta cùng Lý sư minh không có loại quan hệ đó." Dương Tuyết Nhu ba người liếc nhau, không khỏi nhịn không được cười lên. "Không có quan hệ ngươi thẹn thùng cái gì? Tin lời của ngươi mới có quỷ." Bên cạnh Lý Tiên Phàm tức sạm mặt lại, sự tình đã càng tô càng đen, thuần khiết sư tình huynh muội, quả thực là bị mấy người nói thành tình yêu nam nữ. "Liêu sư minh tới." Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chỉ thấy tại rất nhiều chân truyền đệ tử chen chúc dưới, một thanh niên nam tử, long hành hổ bộ tới. Hắn một bộ áo choàng tóc đen, con người khiếp người, trên thân tự có một cỗ quân lâm thiên hạ thiên hoàng quý tộc khí, bị rất nhiều chân truyền đệ tử vây vào giữa, tựa như chúng tinh phùng nguyệt. Người thanh niên này vừa hiện, lập tức toàn trường thế hệ tuổi trẻ, giống như đều bị người này hào quang che lại. "Liêu sư huynh hạ gục Huyền Dương Tông thủ tịch, vì ta Tẩm Tiên Tông đoạt được linh mạch, lập xuống hiển hách đại công, làm vì ta Tẩm Tiên Tông thủ tịch đại đệ tử." Đã sớm an bài tại bốn phía mấy người, trước tiên giống to. Thanh âm của bọn hắn rất nhanh liền dẫn tới rất nhiều nội môn đệ tử đồng ý. Liêu Tinh Hồn vốn là rất nhiều đệ tử thần tượng trong lòng, là Tẩm Tiên Tông thành danh đã lâu thiên chi tiêu tử. Tăng thêm hắn bây giờ lập xuống đại công, mang theo không thể ngăn cản đại thắng chi thế, càng là được nhiều người ủng hộ. "Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh." Nhất thời, tiếng gầm như nước thủy triều, chấn thiên động địa. Lòng người chỗ hướng, đại thế đã thành. Chương 59. Phiên phái tới cửa tốt một tay Dương Nhu. Dương Tuyết Nhu kinh ngạc tán thán. Cho tới bây giờ, bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ, Liêu Tinh Hồn trận này đến hội, là vì cho mình tạo thế thôi. Đây là đường đường chính chính Dương Nhu. Xu thế tất yếu, lòng người chỗ hướng. Tại những cái kia người hưu tâm cổ động dưới, chung quanh 8 phần 10 trở lên người, đều gia nhập này trong tiếng hô, đối mặt này núi kêu biển gầm thanh âm, ai dám đứng ra nói một cái không chữ. Thủ tịch đại đệ tử, vị trí này đối Liêu Tinh Hồn tới nói, đã dễ như trở bàn tay, ai cũng đoạt không đi. Từ nay về sau, chúng ta thấy hắn, chỉ sợ đều muốn kêu một tiếng đại sư mình. Lâm Phiêu có chút bất đắc dĩ nói, liền luôn luôn trầm mặc ít nói, cùng cái muộn hồ lô một dạng hướng Nguy Châu, đều lắc đầu, phun ra hai chữ, không tốt. Ta nghe nói Tẩm Tiên Tông đã có rất nhiều năm không có thủ tịch đại đệ tử, toàn bộ Tẩm Tiên Tông thế hệ trẻ tuổi, suy yếu lâu ngày đã lâu, lần này Liêu Tinh Hồn có thể thành thủ tịch, hẳn là tính là một chuyện tốt ta. Làm sao các ngươi thật giống như hết sức không coi trọng hắn? Lý Tiên Phàm hơi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Khiếu mấy người. Lâm Khiếu giải thích nói, "Lý lão đệ, ngươi đối Liêu Tinh Hồn hiểu rõ không sâu, ngươi có biết hay không sau lưng của hắn Liêu gia là thiên hạ thế kỷ 21 nhà một trong. Hứa Ngụy Châu cái tên này, hắn Hứa gia, kỳ thật cũng là thế kỷ 21 nhà một trong, cùng Liêu gia đánh qua một chút quan hệ, khiến cho hắn để giải thích đi." "Liêu gia, lòng lang dạ thú." Hứa Ngụy Châu cực kỳ khó được nói thêm vài câu, "Liêu gia quật khởi, tràn đầy phản bội cùng sát lục, đây là cái không từ thủ đoạn thế gia." Nhìn ra được, mấy người đối Liêu Tinh Hồn sau lưng Liêu gia đều có chút phản cảm, cho rằng Liêu Tinh Hồn ngồi lên thủ tịch đại đệ tử vị trí cũng không phải là chuyện tốt. Một bên khác, trung tâm nhất trong lầu các, các lớn chân truyền đệ tử cũng có một bộ phận tại đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Lần này chân truyền đệ tử bên trong có vượt qua một nửa người duy trì Liêu Tinh Hồn, tăng thêm nhiều như vậy nội môn đệ tử cũng duy trì hắn, chúng ta coi như nghị phản đối cũng không hề có tác dụng. Một chỗ ngóc ngách đang có mấy người đang ở mật đàm lấy. Liêu Tinh Hồn chẳng những có thực lực, hiện tại lại phải là người, hắn đại thế đã thành, thế không thể đỡ. Trắng sạch sư muội, tạm thời đừng nghĩ đến tìm hắn báo thù. Một vị mày rậm thanh niên nhìn về phía một vị bạch y nữ tử, khẽ thở dài. Tên đưa gọi trắng song mỹ mạo nữ tử cắn chặt răng răng, trong mắt chôn lấy thật sâu hận ý, chẳng lẽ Tử Minh thủ liền không báo sao? Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, hiện tại chúng ta không làm gì được hắn, chỉ có thể chờ đợi sau này cơ hội. Mày rậm thanh niên cười khổ nói, bọn họ đều là năm đó Trần Tử Minh hảo hữu chí giao, trước kia tại nội môn thời điểm, bọn hắn thường xuyên cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, mấy lần xuất sinh nhập tử, bởi vậy kết cảm tình sâu đậm. Năm đó bọn hắn ước định muốn cùng một chỗ tấn thăng chân truyền, hiện tại bọn hắn đã là chân truyền, có thể Trần Tử Minh lại đã chết. Ta không cam tâm. Trắng song cảm xúc có chút xúc động, run rẩy nói, chúng ta người nào không có chăn sáng đã cứu. Vương Sích sư minh, năm đó Tử Minh vì cứu ngươi, phần bụng bị yêu thú sọ xuyên qua, suýt nữa đan điền bị hủy. Còn có Trương Lượng sư minh, lần kia ngươi bị Huyền Dương tông người bao vây, là Tử Minh kịp thời giết tới, một người nhất kiếm, bị thương bao nhiêu, chảy nhiều ít máu, mới đưa ngươi cứu được ra ngoài. Nếu như không có Tử Minh, chúng ta đã sớm chết, chúng ta đều thiếu nợ Tử Minh, hắn bị Liêu Tinh Hồn giết, thù này nhất định phải vì hắn báo. Nghe vậy, Vương Đỏ cùng Trương Lượng liếc nhau, trong mắt lóe lên một vẻ xấu hổ. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn đều bị Trần Tử Minh đã cứu, thiếu Trần Tử Minh rất nhiều. Nội tâm của bọn hắn cũng muốn cho Trần Tử Minh báo thù, có thể tàn khốc là bọn hắn căn bản không làm gì được Liêu Tinh Hồn. Lúc trước liền đại trưởng lão đều không giúp được chúng ta, hiện tại Liêu Tinh Hồn càng ngày càng mạnh, chúng ta lại có thể làm sao báo cửu? Đi từng cái chịu chết sao? Vương Đỏ cười thảm liên tục. Năm đó bọn hắn đi tìm đại trưởng lão, bẩm báo qua việc này. Thế nhưng, đại trưởng lão cũng không động đậy Liêu Tinh Hồn. Một mặt là bởi vì làm bằng cớ không đủ, một phương diện khác là bởi vì Liêu Tinh Hồn tại Tầm Tiên Tông bên trong cũng có trưởng lão đang ủng hộ, tăng thêm lưng tựa Liêu gia, bối cảnh hùng hậu, một khi muốn động hắn, ảnh hưởng rất lớn. Đầu tiên Tầm Tiên Tông nội bộ sẽ có thanh âm phản đối, sau đó Liêu gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại sư Minh, đại sư Minh. Lúc này, thanh âm bên ngoài còn tại như bài sơn đảo hải sôi trào. Nghe thanh âm như vậy, dù cho là dùng Liêu Tinh Hồn lòng dạ, nội tâm đều có vẻ đắc ý, hắn đại kế đã thành một nửa, Tầm Tiên Tông vị trí trưởng giáo ở trong tầm tay. Nếu chư vị sư đệ sư muội cho là ta có thể làm này chức trách lớn, như vậy sau ngày hôm nay, ta làm vì Tầm Tiên Tông thủ tịch. Liêu Tinh Hồn thanh âm, trong nháy mắt liền đè xuống toàn trường tiếng hô, như sấm, chấn động toàn trường. Chỉ là chiêu này, liền biểu hiện ra hắn tuyệt đỉnh thực lực. Giờ khắc này, hắn không cần làm ra cái gì khiêm tốn tư thái. Muốn liền là việc nhân đức không nhường ai khí thế, ngoài ta còn ai phong thái. Quả nhiên, hắn nói vừa xong, chung quanh rất nhiều đệ tử, gieo họ càng thêm lợi hại. Đại trượng phu, ứng làm như thế, đại sư Minh vì vũ. Đại sư Minh tráng ta Tầm Tiên Tông. Từng đạo thanh âm cao giọng hò hét. Thanh Hà, ngươi thấy được à, Liêu sư Minh uy thế cỡ này, ngươi nếu là cùng với hắn một chỗ, là bao nhiêu nữ tử cậu còn không được phúc phận à, cùng hắn so, Lý Tiên Phạm đáng là gì? Tôn Phỉ Phỉ vô cùng kích động nói. Liêu Tinh Hồn thực sự quá ưu tú, nàng hận không thể Liêu Tinh Hồn có thể coi trọng nàng. Nào chỉ là nàng, giờ khắc này, không biết nhiều thiếu nữ đệ tử, bị Liêu Tinh Hồn khuynh đảo, đưa hắn cho rằng là trong suy nghĩ chân mệnh thiên tử. Tốt một cái Liêu Tinh Hồn. Một bên khác, Lý Tiên Phạm để ở trong mắt, đều không thể không bội phục, người này thật là không phải bình thường. Liêu Tinh Hồn rõ ràng có vấn đỉnh Tầm Tiên Tông thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong thực lực, lại không giống Chu Tổ Hào như thế, bá đạo hoành hành, hung hăng càn quét kiệt nạo, hắn là một loại nội liễm, tiêu hùng khí, gậy lòng người, nắm giữ đại thế. Ở trên người hắn, lại có loại lật tay thành mây, trở tay thành mưa tuyệt thế tiêu hùng cảm giác. Tối nay, không say không về. Cuối cùng, theo Liêu Tinh Hồn một câu, tiến hội bắt đầu. Từng vị thân mang sa mỏng mỹ mạo tỷ nữ xuất hiện, các nàng bưng đĩa, xuyên qua trong đám người, đưa tới rượu ngon và mỹ thực. Không hổ là Liêu sư huynh, thế mà có thể tìm đến nhiều như vậy xinh đẹp tỷ nữ. Nói nhảm, cũng không nhìn một chút Liêu sư huynh là ai, lương tựa Liêu gia, tự nhiên có bực này hùng hậu vô liếng. Những tỷ nữ này cũng không phải là Tầm Tiên Tông đệ tử, mà là theo Liêu gia mang tới. Các nàng đều là Liêu gia từ nhỏ bồi dưỡng dâng lên, mỗi một cái đều là tuyển chọn tỉ mỉ, dung mạo thượng đẳng mỹ nữ, ăn mặc dạng này như ẩn như hiện váy áo mỏng, rất nhiều đệ tử ánh mắt một thoáng liền không rời ra, tầm mắt hưng hực, tâm động không ngừng. Bất quá lại thế nào tâm động, cũng không ai dám mạo phạm, dù sao những tỷ nữ này đứng sau lưng có thể là Liêu Tinh Hồn. Thật dám động thủ động cước, cái kia chính là ô uế Liêu Tinh Hồn mặt mũi, đến lúc đó một con đường chết. Lý Tiên Phàm cũng là không chút xem những tỷ nữ này, hắn theo tay cầm lên một chén rượu, thử thưởng thức một thoáng rượu nơi này. Hắn tới đến Côn Hư giới về sau, còn là lần đầu tiên uống rượu. Có lẽ là bởi vì Côn Hư giới có thiên địa linh khí duyên cớ, cái thế giới này nhưỡng tạo nên rượu, mùi vị xa so với trên địa cầu muốn tốt, ngọt, thuần hậu, miệng vừa hạ xuống, dư vị vô tận. Một bên thưởng lấy nở rộ hoa sen, một bên uống vào rượu ngon, liền Lý Tiên Phàm đều cảm nhận được một loại thoải mái. Khó trách tiểu trì nhục lâm mê người tâm, đúng là mê người. Hắn không có mê rượu, hơi uống mấy chén, liền không nữa uống nhiều. Cũng là Lâm Kiếu, lớn nhất bát rót, hào phóng vô cùng. Nhan Sương Nguyệt cũng nhấp một điểm, một chén cũng chưa tới, gương mặt của nàng liền trở nên đỏ bừng, có loại say khướt cảm giác, hiển nhiên là không biết uống rượu. Qua ba lần rượu, tất cả mọi người có chút men say. "Tốt, nha đầu, đừng uống." Lý Tiên Phàm đoạt lấy Nhan Sương Nguyệt chén rượu trong tay, nàng uống ba chén mà thôi, nhưng người đã bắt đầu lung la lung lay, ánh mắt mê ly, lại uống hết, đêm nay không phải say cũng không thể. "Ai nha, Lý sư huynh, để cho ta lại uống điểm à, ta lại không là tiểu hải tử, ta sẽ không uống say." Nhan Sương Nguyệt làm lúng nói, thanh âm của nàng vốn là vô cùng trong eo, hiện tại say rượu về sau, càng làm mềm nhu động lòng người, nhiều hơn mấy phần mỹ ý đừng phải dối, nghe lời, sắc trời không còn sớm, ta đưa ngươi trở về. Ta không muốn trở về, ta còn muốn chơi, Lý sư huynh ngươi khó được theo ta một lần, liền nhiều theo ta một hồi sao? Nàng kéo dài âm cuối, tiểu mỹ xúc động lòng người. Liêu Tinh Hồn, chúc mừng, về sau có phải hay không nên đổi lời nói, gọi ngươi một tiếng đại sư huynh. Ao sen phía đông lầu các nơi đó, Liêu Tinh Hồn đến nơi này, không ít chân truyền đệ tử, lúc này dồn dập đưa lên chúc mừng thanh âm. Chư vị, đêm nay trận này đến hội, còn hài lòng? Liêu Tinh Hồn cười hỏi. Không sai, rượu ngon, cảnh đẹp, mỹ nhân đều có, xem ra đại sư huynh là hạ không ít công phu. Nhất định phải nói có cái gì không được hoàn mỹ, liền là không có gì kích thích điểm tiết mục đi. Đúng đúng đúng, phải có điểm tiết mục gì liền tốt. Tôn sư huynh, không bằng hai chúng ta đi lên luận bàn một chút, cho đại sư huynh yến hội trợ trợ hứng như thế nào? Có chân truyền đệ tử đề nghị. Chân truyền đệ tử lẫn nhau giao thủ, tuyệt đối là vừa ra trò hay, sẽ khiến rất nhiều nội môn đệ tử quan tâm. Chư vị đêm nay đều là khách nhân, sao có thể để các ngươi hao tâm tổn trí? tiết mục lập tức liền có. Liêu Tinh Hồn ý vị thâm trường nói, ồ, tiết mục gì? Có người kinh ngạc. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng hét lớn, Lý Tiên Phàm ở đâu? Nay tiếng hét lớn, khí thế cuồn cuộn, vang vọng toàn bộ hồ sen. Tất cả mọi người thăm dò nhìn lại, chỉ thấy một tôn thanh niên, chân đạp lá sen, đeo kiếm mà đứng, ở trên người hắn, kiếm khí cuồn cuộn, lăng lệ khí không ngừng khuyết tán ra đến, này cố kiếm khí bên trong, vậy mà ẩn chứa một cố thế. Kiếm thế, lại có thể là kiếm thế, người này là ai a? Bốn phương tám hướng nội môn đệ tử đều phát hiện cái này người, lập tức giật nảy cả mình. Tầm Tiên Tông nắm giữ kiếm thế người, nguyên bản chỉ có Lý Tiên Phàm cùng Liễu Tinh Hồn, nhưng Liễu Tinh Hồn đã càng tiến một bước, lĩnh ngộ kiếm ý người thanh niên này, lại là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là chân truyền đệ tử? Chư vị nhưng biết, chân truyền đệ tử bên trong còn có ai lĩnh ngộ kiếm thế? Giống như chưa từng có nghe qua người như vậy. Mọi người châu đầu ghé tai, suy đoán thân phận của người này. Hả? Đây là có chuyện gì? Dương Tuyết Nhu bọn hắn giật mình, nguyên bản có chút say rượu mấy người, một thoáng liền thanh tỉnh. Kẻ đến không thiện. Hướng Ngụy Châu tích chữ như vàng. Trước mặt mọi người, dạng này chỉ mặt gọi tên, cũng không phải cái gì thiện ý biểu hiện. Dám tới tìm ta huynh đệ phiền toái, ta đi chiếu cố hắn. Lâm Khiếu giận mắng một tiếng, liền muốn ra mặt. Nhưng Lý Tiên Phàm một phát bắt được bả vai hắn, nói, nếu là hướng ta tới, vẫn là giao cho ta đi. Chương 60. Mười năm nuôi kiếm không biết vị sư huynh này, cao tính đại danh, có gì chỉ giáo. Lý Tiên Phàm cất bước mà ra, từng bước một, chân đạp ao nước, đi thẳng tới ao sen trung tâm, đối mặt với phía trước thanh niên thần bí. Người thanh niên này bề ngoài xấu xí, thân mặc một thân đơn giản áo vải, ăn mặc bộ mạc, nếu không phải trên người hắn cái kia cố kiếm thế, không ai sẽ đem một người như vậy để ở trong lòng, sẽ chỉ coi hắn là người bình thường. Ta tên Liêu Tinh Thần, là Liêu Tinh Hồn công tử bên người một cái nho nhỏ kiếm đồng, nhận được công tử coi trọng, truyền ta kiếm pháp, bởi vậy học được công tử một chút gia lông. Liêu Tinh Thần chậm rãi nói ra. Hắn nói vừa xong, lập tức ở trong sân dẫn tới sóng to gió lớn. Một cái nắm giữ kiếm thế người, đủ để nên được bên trên danh thiên tài. Toàn bộ Tầm Tiên Tông đệ tử ngàn vạn, mới mấy người nắm giữ thế. Dạng này một cái có được kiếm thế người, cũng chỉ là Liêu Tinh Hồn bên người kiếm đồng. Như vậy Liêu Tinh Hồn lại là bực nào thâm bất khả chắc. Liên là rất nhiều chân truyền đệ tử đều có chút ngạc nhiên nhìn về phía Liêu Tinh Hồn. Bọn hắn cùng Liêu Tinh Hồn đánh qua không ít quan hệ, cho nên đối với cái này kiếm đồng cũng không xa lạ gì, biết cái này kiếm đồng vẫn luôn đi theo Liêu Tinh Hồn, cùng Liêu Tinh Hồn như hình với bóng. Thế nhưng bọn hắn chưa từng có coi trọng qua cái này kiếm đồng, bởi vì hắn thực sự quá bình thường, nếu như nói Liêu Tinh Hồn là trăng sáng, như vậy cái này kiếm đồng cho cảm giác của bọn hắn liền là đom đóm. Ai biết đi để ý trăng sáng bên người đom đóm. Bọn hắn vẫn cho là cái này kiếm đồng chẳng qua là cái Liêu Tinh Hồn bên người người hầu, phục thị hắn sinh hoạt thường ngày, lại trăm triệu nghĩ không ra, hắn vậy mà cũng là đại cao thủ. Đại sư minh, ngươi giấu cũng quá sâu đi. Có chân truyền đệ tử nhịn không được nói. Liêu Tinh Hồn cười cười, sao trời làm người địa thấp, không thích khoa trường, kỳ thật rất sớm trước đó, ta liền muốn cho hắn tự do. Bất quá hắn nhất định phải đi theo ta, cố chấp hết sức, ta cũng không làm gì được hắn. Mọi người liếc nhau, càng là kinh hãi. Có thể làm cho một cái lĩnh nộ kiếm thế người, khăng khăng một mực tùy tùng, Liêu Tinh Hồn đến tột cùng là có cỡ nào mị lực. Ta nghe nói, ngươi là Tầm Tiên Tông tân tấn thiên tài, rất nhiều người đều bắt ngươi cùng công tử làm sự so sánh, cho rằng ngươi có thể cùng công tử nổi danh, đặt song song Tầm Tiên Tông hai đại thiên tài. Liêu Tinh Thần nhìn chằm chằm Lý Tiên Phàm, trên người kiếm thế không che giấu chút nào hướng về Lý Tiên Phàm ép đi, công tử khoan dung, lòng dạ có thể nạp thiên địa, không thèm để ý dạng này lý do thoái thác, thế nhưng ta lại không nguyện ý. Ta muốn đích thân nghiệm chứng một chút, ngươi là có hay không thật có dạng này tư cách cùng công tử nổi danh. Nhất thời, giữa sân sôi trào. Tất cả mọi người hiểu rõ, Liêu Tinh Thần đây là tới tìm Lý Tiên Phàm phiền toái. Hai đại kiếm tu, toàn bộ nắm giữ kiếm thế, ai mạnh hơn? Không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là Lý Tiên Phàm, hắn tại nội môn bài giành tranh tài thực lực, chúng ta có thể là tận mắt nhìn thấy, lúc ấy hạ gục Chu Tổ Hào một kiếm kia, thực sự quá kinh khủng. Trừ phi cái này kiếm động, tu vi của hắn là thông huyền cảnh. Ầm ầm, một cỗ khí thế khổng lồ, đột nhiên theo Liêu Tinh Thần trên thân bộc phát ra. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, ao nước cuốn lên từng vòng sóng lớn, trùng trùng điệp điệp, phóng tới bốn phương. Trên người hắn cương khí sục sôi, bao phủ toàn thân. Thông huyền cảnh, lại là thông huyền cảnh. Một cái kiếm đồng, không chỉ nắm giữ kiếm thế, liền thực lực đều là thông huyền cảnh, thực lực như vậy, coi như là chân truyền đệ tử, lại có mấy cái có thể thắng. Mọi người kinh hô, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thông huyền cảnh cương giả, dùng cương khí hộ thể, đối mặt cảnh giới không bằng hắn người, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Chỉ là trên người bọn họ hộ thể cương khí, liền là một đạo khó mà vượt qua cửa ải khó. Lần này không ổn. Dương Tuyết Nhu đám người mắt lộ ra lo lắng. Nếu là này kiếm đồng giống như Lý Tiên Phàm, đều là hóa cương cảnh tu vi, bọn hắn tin tưởng tuyệt đối là Lý Tiên Phàm thắng, nhưng đối phương vượt qua một cái đại cảnh giới. Lúc trước tại vụ khu thời điểm, bọn hắn bốn đại cường giả cùng một chỗ vây công người thư sinh kia, cuối cùng đều là thảm bại, rõ ràng thông huyền cảnh mạnh mẽ. Thử, này Liêu Tinh Hồn đến tột cùng là có ý gì? Ta cũng không tin, cái này kiếm đồng ra tay, không có chỉ thị của hắn. Lâm Khiếu âm thanh lạnh lùng nói. Hắn hận không thể nắm chặt Liêu Tinh Hồn cổ áo, hỏi một chút đối phương là ý gì cầu. Bất quá Liêu Tinh Hồn thực lực còn tại đó, hắn lại không thoải mái, cũng không thể tránh được. Sao trời không hiểu chuyện, thỉnh lý sư đệ tha lỗi nhiều hơn. Mắt thấy kiếm đồng kiếm thế càng ngày càng cường thịnh, cả người cơ hồ muốn hóa thành một thanh kiếm, lúc này, Liêu Tinh Hồn mở miệng. Hắn vừa mở miệng, thanh âm ôn hòa, để cho người ta có loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Nguyên bản khẩn trương không khí, tựa hồ cũng đạm xuống dưới. Chỉ gặp hắn đứng tại lầu các bên trên, hướng về Lý Tiên Phàm giơ lên một ly rượu, nói: "Lý sư đệ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không ngại đi lên, chúng ta cùng uống một chén, kết giao bằng hữu, ta luôn luôn tán thưởng nhân tài." Liêu Tinh Hồn nâng chén mời, này là bao nhiêu người cầu còn không được chuyện tốt, mà lại hắn cử động lần này rõ ràng là đang cấp Lý Tiên Phàm dưới bậc thang. Chỉ cần Lý Tiên Phàm tiếp nhận, chắc hẳn kiếm đồng cũng sẽ không vì khó hắn. Tại rất nhiều người xem ra, Lý Tiên Phàm hẳn là sẽ đón lấy Liêu Tinh Hồn yêu cầu. Nhưng mà, câu trả lời của hắn xa xa ngoài mọi người dự kiến. "Liêu Tinh Hồn, ngươi muốn tìm ta uống một chén, vậy liền phải mãi đến, cần gì phải trước cho ta một hạ mã uy. Ngươi chỉ là muốn để cho ta túi đầu trước ngươi chịu thua thôi." Lý Tiên Phàm từng chữ, hoàn toàn không cho Liêu Tinh Hồn nửa chút mặt mũi. "Ngươi thật nghĩ tìm ta uống rượu lời có thể chờ ta chém hắn, ta dẫn theo đầu của hắn, lại đến cùng ngươi uống một chén." Liêu Tinh Hồn muốn cho hắn túi đầu, quả thực là đang nằm mơ. Hắn hôm nay nếu là thật nhận sai, về sau tu hành đem lại nhận to lớn ảnh hưởng. Một vị người tu hành, nếu là không có kiên quyết tiến thủ, thà bị gãy chứ không chịu công tinh thần, còn tu cái gì đạo? Nhất là kiếm tu, càng phải có thẳng tiến không lùi, không sợ hãi chi tâm. Tiên tính tại thẳng bên trong lấy, không tại khúc bên trong cầu. Lý Tiên Phàm cũng quá vừa đi, cứng quá dễ gãy, cái tên này thật đúng là không sợ chết. "Các ngươi sai, hắn chính là có bực này dũng khí, mới có thể trong mấy tháng ngắn ngủi, đang lâm bên trong môn đệ nhất, đừng quên, hắn nhưng là ngay trước Tạ trưởng lão, nhất kiếm giết Chu tổ hào ngâm nhân. Lần này không tốt thu chàng." Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Lý Tiên Phàm một bước này, đi thật là khéo. Liêu Tinh Hồn xuất chiêu trước, cho Lý Tiên Phàm một hạ mã uy, muốn cho Lý Tiên Phàm chịu thua, nhưng Lý Tiên Phàm không cùng lấy hắn đi, mà là ngược lại đem Nhất Vân, "Ngươi nghĩ đánh với ta có thể, nhưng cái kia chính là sinh tử chiến." Mọi người cẩn thận phẩm, phát hiện Lý Tiên Phàm vừa rồi cái kia lời nói, nội hàm thâm ý chờ ta chém hắn. Ý tứ của những lời này liền là một khi giao thủ, Lý Tiên Phàm nhất định sẽ giết người. Dưới loại tình huống này, Liêu Tinh Thần còn dám hay không động thủ? "Động thủ, ta tất sát ngươi." T. Lý Tiên Phàm này là ở đâu ra lực lượng, cảm giác mình có thể giết thông huyền cảnh. Là phô trương thanh thế, vẫn là thật có át chủ bài. Ai cũng không nghĩ tới, Lý Tiên Phàm cường ngạnh như vậy. Kể từ đó, áp lực toàn bộ hàng tại Liêu Tinh Hồn cùng Kiếm Đồng trên thân. Nếu như Liêu Tinh Hồn mở miệng, nhường Kiếm Đồng dừng tay, như vậy hai người liền không cần đánh. Có thể Liêu Tinh Hồn sẽ nhượng bộ sao? Rõ ràng, hắn dạng này tiên tri tiêu tử, cũng không có khả năng hướng về bất kỳ ai nhượng bộ. "Lý sư đệ, sao trời chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn một thoáng kiếm đạo mà thôi, có thể ngươi vừa mở miệng, lại muốn giết hắn, ta có thể hiểu thành, ngươi là tại hướng ta khiêu khích sao?" Liêu Tinh Hồn chắp hai tay sau lưng, tầm mắt lạnh lùng, đáy mắt chỗ sâu lạnh lẽo, tựa như tuyên cổ bất hóa vạn niên hàn băng. "Liêu Tinh Hồn, hà tất quanh co lòng vòng, là ta nghĩ khiêu khích ngươi, vẫn là ngươi nghĩ tìm ta gây phiền phức, chúng ta đều lòng dạ biết rõ." Lý Tiên Phàm nhìn thẳng Liêu Tinh Hồn tầm mắt, không sợ chút nào. Liêu Tinh Hồn cười, ánh mắt đang tiếng cười bên trong càng ngày càng băng lãnh, "Sao trời, hắn muốn giết ngươi, vậy ngươi liền không cần lưu thủ." Giờ khắc này Liêu Tinh Hồn đã thật sâu hiểu rõ, Lý Tiên Phàm không thể là vì hắn sử dụng. Đã như vậy khối này mà thôi, hắn phải thừa dịp sớm bóc chết. "Lý Tiên Phàm, ngươi ngàn vạn lần không nên đi khiêu khích công tử. Dám mạo phạm công tử người, ta tất phải giết." Liêu Tinh Thần chậm rãi rút ra sau lưng bảo kiếm, "Ta đi theo công tử, luyện kiếm 10 năm có thừa, nhưng chưa bao giờ hướng về bất kỳ ai đi ra nhất kiếm. Một kiếm này, ta nuôi trọn vẹn 10 năm, hôm nay liền để ngươi tại trước khi chết, tận mắt chứng kiến một thoáng." Chỉ gặp hàng kiếm, từng tấc rút ra. Mỗi rút ra một tấc, kiếm thế của hắn càng ngày càng nồng đậm lên, cỗ này kiếm thế đơn giản tựa như là bồn nước bỗng nhiên sụp đổ, nước lũ một thoáng đổ xuống mà ra. Trong khi cả thanh kiếm toàn bộ ra khỏi vỏ về sau, trong chốc lát, một đạo kinh thế kiếm cầu vồng vụt lên từ mặt đất. Chỉ thấy Liêu Tinh Thần hai tay cầm kiếm, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm cầu vồng, xông về Lý Tiên Phàm. Trong mắt của tất cả mọi người, chỉ còn lại có này kinh thế nhất kiếm. Ta hiểu được, hắn không phải lĩnh ngộ kiếm thế, hắn là nuôi kiếm 10 năm, 10 năm không xuất kiếm, từng chút góp nhặt nổi lên một cỗ thế. Cỗ này thế, chỉ có thể dùng một lần, nhưng uy lực của nó đủ để chém giết bất luận cái gì thông huyền cảnh. Có chân truyền đệ tử nhìn ra mánh khóe, giật nảy cả mình. 10 năm xuất thế, 10 năm nuôi kiếm. Một kiếm này, đơn giản có thần cản giết thần, Phật cản giết Phật ai. Các trên lầu rất nhiều chân truyền đệ tử, từng cái vẻ mặt đại biến, dạng này nhất kiếm, đạo cảnh phía dưới, ai có thể ngăn cản. Kiếm cầu vồng vọt tới, ao nước trong nháy mắt một phân thành hai, phân ra một đầu rộng 3 trượng lối đi, tại lối đi này bên trong, không có một chút ao nước. "Lý sư minh, cẩn thận." Nhan Sương Nguyệt hét lên kinh ngạc. Dương Tiết Du, Lâm Kiếu, Hứa Ngụy Châu đám người, từng cái vẻ mặt khẩn trương. Mặt khác nội môn đệ tử, các đại chân truyền, càng là cảm thấy Lý Tiên Phàm một con đường chết. Lý Tiên Phàm thở sâu, hắn đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, cũng chưa hề đụng tới. Người ở bên ngoài xem ra, hắn dạng này nhắm mắt, hẳn là nhận mệnh. Ngay tại kiếm cầu vồng khoảng cách Lý Tiên Phàm không đủ một trượng khoảng cách thời điểm, Lý Tiên Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, bị kiếm cầu vồng bao bọc ở bên trong kiếm đồng, thấy rõ ràng, Lý Tiên Phàm trong ánh mắt lóe lên một tia chớp. Sau đó, Lý Tiên Phàm giơ kiếm, trên thân kiếm ánh chớp xen lẫn, một cỗ hạo đạm tiên uy cuồn cuộn tới. Không tốt. Đây là kiếm đồng trong đầu cuối cùng suy nghĩ, cái tia ánh mắt tự tin lần đầu xuất hiện bối rối. Một giây sau, Lý Tiên Phàm chém xuống một kiếm. Tất cả mọi người tận mắt thấy, một đạo kinh thiên động địa ánh chớp, lấy thế không thể đỡ tư thái, nhất kiếm bổ ra này đạo khủng bố kiếm cầu vồng. Xoẹt. Máu chảy như mưa rơi. Liêu Tinh Thần thân thể, tại từng đạo không dám tin rung động dưới ánh mắt, một phân thành hai.